Chương 120, Thanh Lý môn hộ chương 120, Thanh Lý môn hộ, nhưng mà, hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền phảng phất trở thành phiến thiên địa này trung tâm. Tất cả tia sáng, tất cả ánh mắt đều không tự chủ được hội tụ hướng hắn. "Đúng, thành chủ đại nhân." Trong đám người, không biết là ai dùng gần như hít thở không thông âm thanh kinh hô. "Vân Phong thành chủ, Tần Nhạc đại nhân." Một cái cực ít lộ diện, lại bị công nhận là Vân Phong thành phố Định Hải thần châm kinh khủng tồn tại. Tần Nhạc ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt nhìn lướt qua gào thét Triệu Hành. Hắn thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay. Suy, vô hình ba động như từng cơn sóng gợn lướt qua. Triệu Hành cùng bên cạnh hắn Triệu Thiên Minh, Lý Phong, ba người thân thể như là bị cục tẩy xóa đi nét chữ, nháy mắt biến thành hư vô. Liên một vệt máu, một hạt bụi đều không có lưu lại. Chết để chôn bụi. Cho đến chết phía trước một khắc này, Triệu Hành trong mắt còn lưu lại khó có thể tin hoảng sợ cùng không cam lòng. Tần Nhạc thu tay lại, phản phất chỉ là quét đi góc áo cho bụi. Hắn âm thanh lạnh giá, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Nhân tộc thánh điện chưa từng che chở cấu kết vạn tộc phản đồ. Toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Thành chủ đích thân tới, lật tay diện sát Triệu gia. Biến cố bất thình lình, để tất cả mọi người không phản ứng kịp. Theo sau, Tần Nhạc ánh mắt rơi vào hố sâu giáp danh, hấp hối Lang Thương trên mình. Hình phạt tư cục trưởng, Lang Thương. Tần Nhạc âm thanh vẫn như cũ bình thường. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lang Thương sắc mặt trắng bệnh, con ngươi tại cự chiến, hình như vẫn không tiếp thụ được chính mình đã thua sự thật. Ngươi chết không có gì đáng tiếc. Tần Nhạc thấy thế, chậm chậm nói xong, tay phải nâng cao đột nhiên hướng phía dưới để ép, trong mắt hàn quang chớp động. Ngay sau đó, Lang Thương liền cảm giác có một cỗ vĩ lực phủ xuống trên người mình, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, vạn vạn không nghĩ tới Tần Nhạc dĩ nhiên thực có can đảm động thủ với hắn. Còn không chờ hắn gào thét lên tiếng, quy tắc vĩ lực đã phủ xuống. Vành! Một tiếng vang trầm sau, vị này đã từng hình phạt ti chủ, vương cảnh cường giả Lang Thương, ở trước mặt tất cả mọi người triệt để hóa thành bụi phấn. Sắc mặt mọi người kinh hãi, tĩnh như hàn thiền. Lâm Viễn nhìn thấy một màn này, trong lòng quần quận nộ hỏa cũng rốt cục lắng lại một chút. Lúc này, Tần Nhạc đối Lâm Viễn hơi hơi ôm quyền, xem như nhận thức một thoáng, sau đó nói, Lang Thương chỉ là hình phạt ti một ti chủ, nhưng chân chính quản lý nhân tộc tất cả hình phạt ti, chính là hình thiên vương. Vị tôn giả này đại nhân, chỉ sợ sẽ không thả ngươi. Tôn giả, siêu việt vương cảnh tồn tại. Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ chính con ngươi đột nhiên co lại. Lâm Viễn tuy là cường đại đến có thể một quyền trọng thương vương cảnh, nhưng đối mặt tôn giả cảnh, e rằng trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Lâm Viễn lại không hề sợ hãi, hắn đón Tần Nhạc ánh mắt, âm thanh vang vang mạnh mẽ. Mọi loại xử phạt, ta Lâm Viễn một vai gánh. Hắn chỉ xuống đất bên trên sớm đã dọa sợ Vương Chính Quốc, vừa nhìn về phía bầu trời, ánh mắt hình như xuyên thấu tầng mây. Ta giết bọn họ, không chỉ là làm con ta Lâm Long, càng là làm cái này Vân Phong Thành, làm ta nhân tộc cương vực. Hình phạt đi, vốn nên chặt chẽ tra vạn tộc giáo chúng, quét sạch nhân tộc phản nghịch, nhưng bọn hắn làm cái gì? Cấu kết phản đồ, sát hại nhân tộc, đối ta nhân tộc nội bộ thiên tài vung lên đồ đao. Dạng này hình phạt đi, giữ lại có ích lợi gì? Dạng này ti trưởng, nên giết. Hôm nay, ta liền trước thanh lý môn hộ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Viễn thân hình lóe lên, đã tới Vương Chính Quốc trước mặt. Vương Chính Quốc con ngươi quyết đại, phát ra sắp chết đều rên. Không. Ẩm. Lại là một quyền. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Vương Chính Quốc thân thể như là bị cao tốc va chạm dưa hấu, nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Mùi máu tươi tràn ngập ra. Lâm Viễn tắm huyết vụ, ánh mắt lạnh lẽo như lao, nhìn khắp bốn phía. Trên bầu trời mấy tên hình phạt ti trận tướng, sớm đã sợ vỡ mật, lạnh run. Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ chính mang tới các cường giả, nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tần Nhạc nhìn xem Lâm Viễn, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác thưởng thức. Toàn trường lại một lần nữa bị Lâm Viễn ngoan lệ cùng dứt khoát chấn nhiếp. Tu La Vương uy lực khủng bố như vậy. Vương Chính Quốc nổ tung huyết vụ chưa trọn vẹn tan hết, trong không khí tràn ngập nồng đậm gây mũi mùi dị sát. Lâm Viễn dựng ở trong huyết vụ, áo bào phân phật, ánh mắt lại so ngàn năm hàn băng càng đông tận xương thủy. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia xuất lại, sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán hình phạt ti chân tướng. Triệu gia cấu kết bạt tộc, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Thanh âm của hắn cũng cao, lại như là kinh lôi tại trong lòng mỗi người nổ vang. Đối với con của ta Lâm Long trả tấn, chỉ là bọn hắn tội ác một góc băng sơn. Dạng này gia tộc chiếm cứ Vân Phong Thành, là ta nhân tộc sỉ nhục, càng là ta nhân tộc họa. Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ chính nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy thật sâu chấn động. Vị đại nhân này là còn không dự định kết thúc. Tần Nhạc mà không biểu tình, hình như đã sớm biết nội tình, chỉ là yên tĩnh xem lấy Lâm Viễn. Lâm Viễn âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo vô tận ý sát phạt. Chỉ là Triệu Hành, Triệu Thiên Minh, Lý Phong ba người cái chết, làm sao có thể đền bọn hắn dầu dĩ tội ác? Hôm nay ta Lâm Viễn liền muốn dùng Thiên Uy phủ chủ thân phận quét sạch cái này Vân Phong Thành lũ ác tính. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, đột nhiên chỉ hướng thương khung. Bù bù. Một tiếng xuyên kim liệt thạch kiếm minh bỗng nhiên vang lên, vang vọng đất trời. Trong chốc lát, kim quang vạn đạo từ Lâm Viễn đầu ngón tay dâng lên mà ra, xông thẳng cửu tiêu. Vô số óng ánh lóa mắt kiếm quang, giống như là đã có sinh mệnh, quanh quẩn trên không trung, hội tụ, tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố uy năng. Khí thế điên cuồng tăng vọt. Lâm Viễn uy áp không còn hạn chế tại quảng trường này, mà là giống như là thủy triều mãnh liệt quyết tán, hướng về toàn bộ Vân Phong thành phố thiên cái địa mà đi. Bầu trời phảng phất dần tối, cũng không phải là mây đen che lớp mặt trời, mà là bị một cỗ vô hình lại tràn đầy mênh mông khí tức bao phủ. Trong lúc mơ hồ, một cái đỉnh thiên lập địa to lớn hư ảnh, cùng Lâm Viễn thân hình giống nhau đến bảy phần, chậm chậm hiện lên ở Vân Phong thành trên không, quan sát chúng sinh. Toàn bộ Vân Phong thành, vô luận là tại phồn hoa phố xá hành tẩu người qua đường, vẫn là tại nhà cao cửa rộng bế quan võ giả, đều vào giờ khắc này cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về bầu trời tôn này mơ hồ mà uy nghiêm hư ảnh, cùng cái kia bay lượn trời, tản ra khí tức hủy diệt kim sắc kiếm quang. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ khí tức. Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ chính nín thở, trán mơ hồ có mồ hôi lạnh rỉ ra. Lâm Viễn thực lực lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận thức. Đi. Trong miệng Lâm Viễn phun ra một cái lạnh giá chữ. Treo ở trời cao to lớn hư ảnh, phản phất cũng theo đó phát ra một tiếng không tiếng động mệnh lệnh. Cao cao hưu. Thấu trời kiếm quang, như là lấy được mệnh lệnh binh sĩ, hóa thành từng đạo lưu quang, vô cùng tinh chuẩn hướng về Vân Phong thành bên trong mỗi cái phương hướng kích xạ mà đi. Mục tiêu của bọn nó, rõ ràng vô cùng, đó chính là tất cả người Triệu gia. Chương 121, Miệt thị pháp quy trừng phạt. Chương 121, Miệt thị pháp quy trừng phạt. Triệu gia phủ đệ, một tòa xa hoa trong đại điện, mấy tên Triệu gia trưởng lao chính giữa hoảng sợ thương nghị cái gì, tính toán liên hệ ngoại giới cầu viện. Đột nhiên, một đạo kim sắc kiếm quang vô thanh vô tức xuyên thấu đỉnh điện, nhanh đến cực hạn. Phốc phốc. Cầm đầu một tên trưởng lão, còn chưa có nói xong, mi tâm liền nhiều một cái thật nhỏ lỗ máu, ánh mắt nháy mắt tạm đạm, sinh cơ đoạn tuyệt, thẳng tắp rơi xuống. Ngay sau đó, càng nhiều kiếm quang rơi xuống, giống như tử thần liêm đao, tinh chuẩn thu gặt lấy sinh mệnh. Người nào muốn diệt ta Triệu gia? Lúc này, một tiếng giàn mua gầm thét vang tận mây xanh, một người mặc cổ xưa cầm bảo, đầu tóc khô héo lao giả, thân hình nháy mắt xuất hiện tại Triệu gia phủ đệ trên không. Hắn nhìn phía dưới cơ hồ hóa thành phế tích, máu chảy thành sông cảnh tượng, muốn rách cả mí mắt. Hắn là Triệu gia Định Hải thần châm, bế tử quan nhiều năm lão tổ tông. Hắn cảm nhận được gia tộc huyết mạch tại cấp tốc biến mất, không thể không cưỡng ép xuất quan. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy quảng trường trên không đỉnh kia trời đạp đất hư ảnh, cùng cái kia thấu trời chưa tan hết kiếm quang lúc, tất cả phẫn nộ nháy mắt biến thành sợ hãi vô ngần. Lâm Viễn ánh mắt lạnh giá, không có chút nào ba động. Hắn chậm chậm đưa tay, chỉ hướng cái kia quỷ đất Triệu gia lão tổ. Một đạo so trước đó càng nóng ánh, càng ngưng thực kim sắc kiếm quang, như là thần phạt chi mâu, đột nhiên vạch phá bầu trời. Triệu gia lão tổ trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, hắn tính toán chống lại, toàn thân tất cả lực lượng nháy mắt bạo phát. Nhưng tại đạo kim sắc kiếm quang kia trước mặt, sự chống cự của hắn như là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Không. Thê lương bi thảm vang vọng bầu trời. Kiếm quang xuyên tim mà qua. Triệu gia lão tổ thân thể tại không trung dừng lại một cái chớp mắt, theo sau như là bị phong hóa nham thạch, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tấu trời điểm sáng, triệt để tiêu tán. Theo lấy vị cuối cùng Triệu gia lão tổ chôn bụi, tràn ngập tại Vân Phong thành trên không khủng bố kiếm ý, giống như là thủy triều thối lui. Sau lưng Lâm Viễn to lớn hư ảnh cũng chậm chậm tiêu tán. Bầu trời khôi phục thanh minh, nhưng toàn bộ Vân Phong thành lại lâm vào một loại yên tĩnh như chết. Triệu gia, cái này tại Vân Phong thành chiếm cứ mấy trăm năm đại gia tộc, triệt để xóa tên. Tin tức như là như cơn lốc quét sạch ra, nháy mắt truyền khắp Thiên Uy phủ cùng Vân Phong thành thậm chí chỗ xa hơn. Việc này chấn động bát phương, vô số thế lực vì đó náo động. Có người sợ hãi thán phục tại Lâm Viễn cường đại cùng ngất lệ, có người lo lắng hắn như vậy làm việc, tất nhiên sẽ dẫn tới nhân tộc thánh điện nghiêm khắc trừng phạt. Cuối cùng, vô luận Triệu gia cùng Lăng Thương có tội gì đi, Lâm Viễn như vậy vượt qua pháp quy, ngang nhiên chém giết vương cảnh, hủy diệt gia tộc, đều là đối nhân tộc trật tự to lớn khiêu chiến. Quá vọng động rồi. Người này tuy mạnh, nhưng làm cho nhân tộc một câu trả lời, thánh điện tuyệt sẽ không khoan nhượng loại hành vi này. E rằng sẽ có phiền phải lớn. Đủ loại tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, cơ hồ không có người nhìn kỹ Lâm Viễn tương lai. Trên quảng trường, không khí vẫn như cũ nghiêm trọng. Tần Nhạc từ đầu đến cuối không có ngăn cản, cũng không có rời khỏi, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy, không người hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thạch Chấn Nhạc cùng Thiên Cơ chính đám người cũng là tâm tình phức tạp đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi đến tiếp sau. Bọn hắn biết chuyện này tuyệt sẽ không đến đây kết thúc. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đọc lại, mỗi một phút, mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài đằng đẵng. Mọi người ở đây tâm thần không yên, suy đoán thánh điện sẽ như thế nào hạ xuống lôi đỉnh chi nộ thời gian. Ầm ầm, một cỗ không cách nào hình dung quần quần vĩ lực, không có dấu hiệu nào phủ xuống. Cỗ lực lượng này siêu việt vương cảnh, cũng siêu việt tuyệt đại bộ phận người tưởng tượng, phản phất tới từ trên cửu thiên, mang theo thần thánh uy nghiêm, không thể kháng cự khí tức. Tựa như cái này nhân tộc trong thánh điện thần linh đột nhiên hiện hiện, bầu trời nháy mắt bị nhuộm thành thuần túy màu vàng kim. Tương vân và đóa, điềm lành rực rỡ, trong lúc mơ hồ hình như có tiên âm mịt mờ truyền đến. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn kính sợ cùng nhỏ bé. Tại cỗ này vĩ lực trước mặt, vô luận là cường đại võ giả, vẫn là phổ thông dân chúng, đều như là sâu kiến ngửa mặt trông lên tương cung. Một đạo mơ hồ nhưng lại vô cùng to lớn hư ảnh, chậm chậm tại màn trời màu vàng bên trong ngưng kết thành hình. Hắn không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một người mặc xưa cũ trường bào, chắp tay sau lưng, yên tĩnh đứng yên thân ảnh. Nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất là phiến thiên địa này trung tâm. Cung nên thần phong trưởng lão. Tần Nhạc trước tiên phản ứng lại, thần sắc trang nghiêm, đối bầu trời hư ảnh thật sâu bái chào. Cung nên thần phong trưởng lão. Thạch Chấn Nhạc, Thiên Cơ chính cùng tại nơi trốn có đạt tới cảnh giới nhất định cường giả, không khỏi hoảng sợ thất sắc, theo sát phía sau, cung kính hành lễ, trong thanh âm tràn ngập kính sợ. Thần phong trưởng lão. Nhân tộc thánh điện cự đầu một trong. Thần phong trưởng lão hư ảnh, ánh mắt lãnh đạm, chậm chậm đảo qua phía dưới. Ánh mắt của hắn hình như có khả năng xuyên thủng hết thể hư ảo, nhìn thấu nhân tâm. Bị ánh mắt của hắn đảo qua người, đều cúi đầu xuống, không dám cùng đối diện. Toàn bộ Vân Phong thành lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi vị đại nhân vật này nói chuyện. Cuối cùng, Thần Phong trưởng lão mở miệng. Thanh âm của hắn yên lặng mà hùng vĩ, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, phảng phất trực tiếp tại sâu trong linh hồn vang lên. Triệu gia, cấu kết vạn tộc giáo, trong bóng tối vận chuyển tình báo, sát hại nhân tộc thiên tiêu, chứng cứ vô cùng xác thực. Thiên uy phủ vương chính quốc, hình phạt Tư Lăng Thương đám người, bao che tội phạm, thông đồng làm bậy. Thánh điện sớm đã nắm giữ tội lỗi chứng, bố khống đã lâu, đang muốn thu lưới. Hôm nay bị Lâm Viễn giết chết, chết chưa hết tội. Ngắn ngủi mấy câu, như là cựu thiên kinh lôi, trong lòng mọi người nổ vang. Thánh điện sớm đã nắm giữ chứng cứ. Triệu gia cùng Lăng Thương đám người, thật là phản đồ. Chết chưa hết tội. Trong ngay mắt, tất cả chất vấn, suy đoán, lo lắng đều tan thành mây khói. Thần Phong trưởng lão lời nói này, ngang với làm nhân tộc thánh điện, là cao nhất cơ cấu quyền lực, cho Triệu gia cùng Lăng Thương chấm. Bọn hắn liền là phản đồ, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà, Thần Phong trưởng lão lời nói cũng không kết thúc. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Viễn trên mình. Lâm Viễn, trưởng lão âm thanh vẫn như cũ bình thường. Lâm Viễn ngẩng đầu, đón lấy đạo kia phảng phất có thể xem thấu hết thảy ánh mắt, thần sắc bình tĩnh. Ngươi xem thường nhân tộc pháp quy đã là sự thật, tự tiện xuất thủ, dẫn động căn qua, tác động đến rất rộng. Trong lòng mọi người lại là căng thẳng. Coi như Triệu gia nên chết, Lâm Viễn hành vi vẫn như cũ là làm trái quy tắc. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, Thần Phong trưởng lão thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Phạt ngươi. Tất cả mọi người lỗ tai dựng lên. Từ hôm nay, mặc cho trấn ngục quân đoàn quân trưởng chức vụ, thống lĩnh bộ hạ trấn ngục quân, trấn thủ thiên uy phủ. Nhìn ngươi lập công chỗ tội, chớ có cô phụ thánh điện kỳ vọng. Tiếng nói vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, phản phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Trấn ngục quân đoàn quân trưởng, thống lĩnh trấn ngục quân. Đây không phải ngược lại cho càng lớn quyền lợi ư? Hơn nữa còn là thật sự quyền lợi. Quả thực tựa như là nói, sau đó Lâm Viễn nếu như còn có gì cần diệt trừ, trực tiếp vận dụng chi quân đoàn này là được. Chương 122, vạn tộc tức giận chương 122, vạn tộc tức giận trấn ngục quân đoàn, quanh năm đóng tại cùng vạn tộc chiến trường giáp giới tuyến đầu, quyền lực cực lớn, địa vị tôn sùng. Luận địa vị, thậm chí mơ hồ còn tại một phụ thành chủ bên trên. Cái này, thế này sao lại là trừng phạt? Đây rõ ràng là thiên đại ca ngợi, là đặc biệt để bà ta. Mọi người nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt, triệt để biến thành cuồng nhiệt sùng bái cùng kính sợ. Giết người phóng hỏa kim yêu đấy. Không, đây là chém giết phản địch, trực tiếp quan to một phương a. Tân Nhạc khoe miệng, không dễ phát hiện mà hơi hơi co rụt lại một hồi. Trấn ngục quân đoàn quân trưởng, đây là có binh quyền a, sau đó hắn vị này Vân Phong thành chủ, nhìn thấy Lâm Viễn, e rằng thật muốn đi trước lễ. Thạch Trấn Nhạc cùng Thiên Cơ chính càng là trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời. Thủ bút này, xứng đáng là Thần Phong trưởng lão. Lâm Viễn cũng là nao nao, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, đối bầu trời hư ảnh, hơi hơi ô quyền. Lâm Viễn, lãnh phạt. Thanh âm của hắn, trầm ổn mà mạnh mẽ. Thần Phong trưởng lão hư ảnh, hình như thỏa mãn gật đầu một cái, theo sau, cái kia khổng lồ thân ảnh cùng tấu trời kim quang, như cùng đi lúc một loại, lặng yên không một tiếng động chậm chậm tiêu tán. Bầu trời khôi phục nguyên trạng, nhưng Vân Phong thành lại cũng không trở về được đi qua. Lâm Viễn, Thiên Uy phủ phụ chủ, bây giờ càng là trấn ngục quân đoàn quân trưởng. Uy danh của hắn, qua chiến dịch này, chắc chắn vang vọng cả nhân tộc cương vực. Lâm Viễn ánh mắt tiến lặng, đảo qua mọi người. Tầm mắt của hắn tại hôn mê Lâm Long trên mình ngắn ngủi lưu lại. Thạch Trấn Nhạc, Thiên Cơ Chính, còn có Tần Thành Chủ. Lâm Viễn âm thanh cũng cao, lại rõ ràng truyền vào ba người trong hai. Khuyển tử Lâm Long, phải làm phiền ba vị chăm sóc một hai. Chờ hắn tỉnh lại, làm phiền tiễn hắn hồi thiên mới trại huấn luyện. Thạch Trấn Nhạc lập tức lên trước một bước, ngựa khí mang theo trước đó chưa từng có kính cẩn. Lâm quân dài yên tâm, chúng ta nhất định phải thích đáng an bài. Thiên Cơ Chính cũng là không người đồng ý, không dám chậm trễ chút nào. Tần Nhạc cũng khẽ gật đầu, giờ phút này trong lòng khó nói là tư vị gì. Lâm Viễn khẽ mút cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình hắn hơi động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Thiên Uy phủ phương hướng bọc tới. Tại chỗ, chỉ để lại toàn thành chấn động chưa tiêu đám người. Không lâu sau đó, Lâm Long thong thả tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy đến đau nhức toàn thân, trong đầu cuối cùng ký ức là bị Triệu Thiên Minh tra tấn. Ta, đây là ở đâu? Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, trên mình vết máu giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là bị ai chữa lành. Từng cái khuôn mặt xa lạ đập vào mi mắt, nhưng ánh mắt của những người này lại để hắn cảm thấy một chút khác thường. Đó là một loại hôn tạp cẩn thận từng ly từng tí cùng cực độ tôn sùng ánh mắt. Tần Nhạc đi tới, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Cảm giác như thế nào? Hắn ngữ khí khách khí, lại thiếu đi mấy phần thành chủ uy nghiêm, nhiều một chút ngang hàng luận giao ý vị. Tần thành chủ. Tần Nhạc vị này Vân Phong thành chủ, không biết bao nhiêu lần tại trên TV xuất hiện, liền trong trại huấn luyện đều có Tần Nhạc chân dung, Lâm Long nơi nào sẽ nhận không được. Chỉ là, thành chủ thế nào lại ở chỗ này a? Đến cùng tình huống như thế nào? Hắn không phải bị nhốt tại trong nhà giam ư? Đám người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập thèm muốn cùng kính sợ. Phản phất hắn là cái gì thiên hoàng quý tộc, thân phận tôn quý đến cực điểm. Lâm Long bị chiến trận này làm đến đầu góc mơ hồ. Những người này thế nào cả đám đều đối với hắn khách khí như vậy? Liên Tân thành chủ đều như vậy. Các vị đây là? Lâm Long mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này, Thạch Trấn Nhạc cười nói, Lâm tiểu hữu sau lưng có dạng này một tôn đại nhân vật, bọn hắn như vậy định nọ cũng là chuyện đương nhiên. Đã tỉnh lại, vậy chúng ta liền đưa ngươi về trại huấn luyện a. Lâm Long ngập bước, thứ đồ gì? Phía sau hắn có đại nhân vật. Cùng lúc đó, xa xôi nhân tộc cương vực bên ngoài, u ám thâm thúy trong hư không, nổi lơ lửng từng tòa hình thái khác nhau khổng lồ cung điện. Trong đó một tòa hình như hắc sắc sơn mạch trong cung điện, không khí ngưng trọng như băng. Mấy đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh ngồi thẳng tại trên vương tọa, mỗi một đạo thân ảnh đều đại biểu lấy trong vạn tộc một cái cường đại bộ tộc. Vân Phong Triệu gia bị diệt. Một thanh âm khàn khàn, mang theo kim loại ma sát cảm nhận đầu sói tộc trưởng mở miệng, đôi mắt đỏ tươi bên trong lóe ra nộ hỏa. Trừ đó ra, chúng ta xếp vào tại nhân tộc nội bộ nhiều năm quân cờ, cũng là bị cùng một người trừ bỏ. Hàng năm từ Triệu gia xu hướng chúng ta huyết lang tộc tài nguyên, đâu chỉ ước vạn. Hiện tại tất cả đều hết rồi. Một cái khác trên vương tọa, một cái toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu xanh xả nhân tộc trưởng phát ra thanh âm tê tê. Vương Chính Quốc tên phế vật kia, dĩ nhiên cũng đã chết. Hắn nhưng là đáp ứng qua, sẽ vì tộc ta cung cấp 3 tòa nhân tộc thành thị tọa độ, bây giờ cũng thành một nước. Cái lâm viên này, phải chết. Đầu tiên là phá tộc ta chuyện tốt, bây giờ lại chặt đứt Triệu gia đường dây này. Huyết lang tộc trưởng đột nhiên vỗ một cái tay vịn, cứng rắn hắc tinh thạch tay vịn nháy mắt hóa thành một miệng. Một cái thân hình to lớn, khí tức cũng sâu nhất không lường được ma viên tộc trưởng chậm chậm mở miệng, âm thanh như là ngàn vạn lôi đình trong điện lan qua. Tộc ta vô số thiên kiêu tiến vào Vân Phong Thành, tất cả bị hắn một người chém giết, liền long tộc vị kia thiên tử đều đã chết, thù này đã không thể hóa giải. Truyền lệnh xuống, tập kết các tộc tinh nhuệ, tiến đánh Kim Lăng. Ta muốn dùng máu tươi của hắn, nhuộm đỏ Kim Lăng Thành. Sát ý, như là thực chất hàn lưu, tại trong cung điện tràn ngập. Giờ phút này, Lâm Viễn đã trở lại Tiên Uy phủ. Trong phủ hết thể như thường, nhưng người khác nhìn ánh mắt của hắn, lại nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt kính sợ. Hắn mới bước vào chủ điện, một đạo quen thuộc quang ảnh liền ở trước mặt hắn ngưng kết, chính là Phượng Thiên Vũ. Lâm đại nhân. Phượng Thiên Vũ khẽ không người, một mặt vẻ cung kính. Thánh điện đối ngươi lần hành động này đã có kết luận, tru sát phản địch, công tội bù nhau, lại phong thưởng. Lâm Viễn thần sắc bình tĩnh, lặng lẽ đợi nói tiếp. Xét thấy ngươi chém giết Triệu gia đầu đảng tội ác, vạch trần nhân tộc phản đồ, công tích rất cao. Thánh điện đặc phê, ban thưởng ngươi 100 vạn điểm tích lũy, bất quá việc này đừng rêu rao. Phượng Thiên Vũ khẽ cười cười, Lâm Viễn tự nhiên thấm nhuần mọi ý mà 100 vạn điểm tích lũy, không thể nghi ngờ là một món khổng lồ tài phú, nhưng cái này điểm tích lũy đều muốn hóa thành thực lực của hắn. Lúc này, Phượng Thiên Vũ còn nói thêm, trấn ngục quân đoàn liên quan văn thư cùng binh phủ, sau đó sẽ đưa đến. Thần Phong trưởng lão hy vọng ngươi mau chóng quen thuộc quân vụ, lần này vạn tộc chết nhiều như vậy thiên tiêu, cùng có chỗ lui tới gia tộc cũng bị ngươi hủy diệt, vạn tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời còn chưa dứt, Phượng Thiên Vũ hư ảnh tựa như khói xanh tiêu tán. Mà giờ khắc này, Lâm Long thì là bị Tần Nhạc đám người đưa đến cổng trại huấn luyện, đưa mắt nhìn Lâm Long sau khi tiến vào, bọn hắn cũng liền đi. Chỉ là đối Lâm Long tới nói, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Bởi vì lúc trước trại huấn luyện tuyệt đại bộ phận thầy trò đều cùng theo một lúc đi vô sinh doanh bên kia, giờ phút này tự nhiên cũng là cùng theo một lúc trở về. Chờ Tần Nhạc đám người đều đi phía sau, không bàn là những cái kia hảo phú tử đệ vẫn là trại huấn luyện đạo sư, đối với hắn đều là một mặt ý cười, từng cái ước gì tại hắn cùng nhau tiến lên. Chương 123, một kiếm diệt chương 123, một kiếm diệt loại biến hóa này, để Lâm Viễn có chút kinh ngạc. Sau lưng ta, đến cùng là có đại nhân vật gì nâng đỡ? Hắn nhịn không được nổi lên lẩm bẩm. Một bên khác, Lâm Viễn tại xử lý xong Thiên Uy phủ thời điểm sau, liền về biệt thự đi. Tô Uyển sớm đã biết được Lâm Long bình an vô sự, giờ phút này nhìn thấy Lâm Viễn trở về, mặt mũi tràn đầy như chút được gánh nặng nụ cười. Ngươi trở về? Tô Uyển tiến lên đón, trong mắt mang theo một chút nghĩ lại mà sợ. Phía trước tại Hoài An thành, thời gian bình thường, hiện tại đi tới Vân Phong thành, ở lại như vậy tốt biệt thự, ta cho là thời gian sẽ an ổn xuống. Hôm nay việc này, thật là dọa ta. Ta thật sợ điểm ấy ngày tốt lành, đột nhiên liền không có. Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, mang theo một chút không dễ xét mất mỏng manh, cực kỳ hiển nhiên việc này để nàng không có cảm giác an toàn. Lâm Viễn vô nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ tốt lên. Sau đó, sẽ không còn có xảy ra chuyện như vậy. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một mai bóng ánh long lanh bình ngọc, bên trong chứa được lấy tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức đan dược. Chúng ta một chỗ tu luyện a. Tô Uyển nhìn xem đan dược kia, cảm thụ được trong đó mênh mông năng lượng, trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Bóng đêm dần sâu. Trong phòng ngủ, linh khí mở mịt. Lâm Viễn cùng Tô Uyển ngồi xếp bằng, lòng bàn tay đối diện nhau, dược lực tại hai người thể nội tăng ra, năng lượng bàng bạc giống như là thủy triều phun trào. Lâm Viễn dẫn dắt đến cố năng lượng này tại thể nội không ngừng bị hấp thu, khí tức cũng liên tục tăng lên. Trong đầu, gốc kia thần bí ngũ diệp kiếm thảo khẽ đung đưa. Theo lấy tu vi tăng lên, kiếm thảo đỉnh, mảnh thứ 6 chồi non ngay tại chậm chậm giãn ra. Đó là một mảnh lóe ra sắc bén ngân mang phi lá, giáp danh sắc bén, nhưng cũng không lộ ra phong mang, ngược lại đầy mang theo một cỗ sinh khí. Kiếm đạo của hắn đẳng cấp cũng theo lấy thứ lục diệp kiếm thảo xuất hiện lặng yên đột phá. Level 95. Nhưng mà yên lặng thời gian cũng không kéo dài quá lâu. Nhân tộc cương vực biên cương, một tòa tên là Thiết Quan Thành hùng ngoại thành, Hắc Vân Áp Thành, vô số dữ tận vạn tộc che khuất bầu trời, tản ra sát khí lạnh lẽo, tinh kỳ pháp phối, tiếng trống như lôi. Vạn tộc đại quân đã ở ngoài thành tập kết, mũi quân nhắm thẳng vào Thiết Quan Thành, càng xa mục tiêu là hậu phương Vân Phong Thành. Đại chiến hết sức căng thẳng, tin tức bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp nhân tộc cao tầng. Một ngày này, trong Thiên Uy phủ, Lâm Viễn như thường lệ tu luyện đồng thời xử lý sự vật. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức phủ xuống, Tần Nhạc trước khi đi vội vàng chạy đến, trên mặt mang theo ngưng trọng. Lâm Viễn phát giác được Tần Nhạc đến lúc, đôi mắt liền đột nhiên mở ra. "Tần thanh chủ, xảy ra chuyện gì?" "Vạn tộc tập kết trọng binh, hỏa lực tập trung Thiết Quan Thành, xem bộ dáng là phải quy mô lớn tiến công Kim Lăng." Lâm Viễn nghe vậy, trong mắt hàn mang lóe lên. "Tự tìm cái chết." Trên người hắn tản mát ra một cỗ uy áp khủng bố, để Tần Nhạc đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Đến bọn hắn cảnh giới này, tu luyện một năm nửa năm có khả năng tinh tiến một phần, đều xem như tu hành thần tốc. Vậy mới bao nhiêu ngày đi qua, thế nào cảm giác Lâm Viễn mạnh lên thật nhiều. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo đưa tin ngọc phù nhanh chóng bay tới, trực tiếp tại hai người chỗ không xa nổ tung. Phượng Tiên Vũ thanh âm từ trong truyền ra. Lâm đại nhân, Thánh điện mệnh ngươi lập tức tiến về Thiết Quan thành, thống lĩnh trấn ngục quân đoàn, chống cự vạn tộc xâm lấn, trấn thủ Kim Lăng biên thành. Lâm Viễn bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh chém đinh chặt sắt. Được. Vạn tộc xâm lấn tin tức, như là quét sạch thiên địa gió lốc lớn, trong khoảnh khắc quét ngang cả nhân tộc cương vực. Kim Lăng tỉnh, mảnh này rộng lớn đất đai, vào giờ khắc này triệt để sôi trào. Vân Phong thành không còn là duy nhất tiêu điểm. Tỉnh lỵ Kim Lăng cố đô, hạ hạt mấy chục tòa đại tiểu thành hồ, vô luận là phồn hoa thương nghiệp trọng trấn, vẫn là vắng vẻ biên cương thành nhỏ, không khỏi bị bất thình lình chiến báo chỗ chấn động. Trong không khí tràn ngập ra khủng hoảng cùng bất an, đầu đường cuối ngõ, tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, trên mặt của mỗi người đều biết đầy ngưng trọng tình trạng. Vạn tộc đại quân áp cảnh, nhân tộc cùng vạn tộc ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng. Vô số người lo lắng, phản phất tận thế phủ xuống. Ngay tại người này tâm hoảng sợ, hắc vân áp thành thời khắc. Trên trời cao, phong vân đột biến. Một cố khó nói lên lời áp lực mênh mông, từ cửu thiên rủ xuống, nháy mắt bao phủ toàn bộ Vân Phong thành. Cái kia áp, tràn đầy vô biên, thần thánh mà trang nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng tuyệt đối. Vô số người tại cố uy áp này phía dưới, tâm thần run rẩy, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Bầu trời trong suốt, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô hạn huyền bí. Ngay sau đó, một đạo kim quang nóng ánh xé rách tầng mây, giống như thần phạt chi mâu, xuyên thủng đất trời. Giữa kim quang, một đạo đỉnh tiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh chậm chậm ngưng kết. Thân ảnh kia, cao tới vạn trượng, mơ hồ không rõ, lại tản ra bệ nghệ thiên hạ vô thượng khí khái. Đạo thân ảnh này vừa mới xuất hiện, toàn bộ Kim Lăng tỉnh linh khí cũng vì đó sôi trào, phảng phất tại triều bái quân vương. Vô số sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ. Vân Phong thành, Tô Uyển đứng ở biệt thự trên sân thượng, ngước nhìn đạo kia quán thông thiên địa pháp tướng, trong mỹ mâu tràn ngập chấn động cùng một kia khó mà phát giác kiêu ngạo. Nàng biết, đó là nàng nam nhân. Giờ phút này, Lâm Viễn ý chí, theo lấy pháp tướng hiện, truyền khắp Vân Phong thành mỗi một cái xó xỉnh. Âm thanh không cao, lại rõ ràng mà vang vọng tại mỗi người bên hai, mang theo yên ổn nhân tâm lực lượng. Vạn tộc kẻ xấu, cả gan phạm ta cương vực, ham muốn ta nhân tộc đất màu mỡ. Bản tọa tại cái này lập đệ, phàm phạm ta nhân tộc người, xa đâu cũng giết. Chỉ là vạn tộc, bản tọa một kiếm như diệt. Tiếng nói vừa ra, cái kia vạn trượng pháp tướng trong tay phảng phất ngưng tụ ra một trôi vắt ngang thiên địa cự kiếm hư ảnh. Mũi kiếm chỉ phía xa Thiết Quan thành phương hướng, một cỗ vô cùng phong mang chi khí cắt đứt hư không, khiến trăng sao mất đi ánh sáng. Toàn bộ Kim Lăng tỉnh đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Nhân tộc tất thắng, một kiếm diệt vạn tộc, hào khí phách, tuyệt vọng cùng khủng hoảng bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận cuồng nhiệt cùng sùng bái. Vô số người tự động đi ra cửa chính, hướng về pháp tướng vị trí, thật sâu không người. Cung tiễn âm thanh tạo thành tiếng gầm, hội tụ thành dòng thác, chấn động vân tiêu. Vân Phong thành, thiên tài bên trong trại huấn luyện. Một nhóm triều khí phồn thịnh thiếu niên thiếu nữ, đồng dạng chấn động ngước nhìn bầu trời bên trong vĩ ngạn pháp tướng. Lâm Long cũng tại trong đó, hắn há to miệng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này pháp tướng, thế nào khá giống cha ta? Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một chút không xác định. Trong đầu hắn, đạo kia thanh âm giản mua mang theo một chút bất đắc dĩ, trong lòng chửi bậy nói, không phải như, Xuân tiểu tử, đó chính là ngươi cha. Bên cạnh Lâm Long các thiếu niên thiếu nữ nghe vậy, đều là sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái. Trong lòng bọn hắn rời sông lấp biển. Ngày đó, Lâm Viễn tại Vô Sinh doanh phía trước hiện lộ thực lực thông thiên tràng cảnh đối bọn hắn mà nói có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 124, trấn ngục quân đoàn chương 124, trấn ngục quân đoàn lúc ấy chỉ cảm thấy đến Lâm Viễn sâu không lường được, lại vạn vạn không nghĩ tới, có thể thể hiện ra như vậy hủy thiên diệt địa pháp tướng thần uy. Càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, Lâm Long, cái này ngày bình thường cùng bọn hắn cùng nhau huấn luyện, thỉnh thoảng sẽ còn rơi vào mơ hồ đồng bạn, dĩ nhiên là loại này cái thế cường giả nhi tử. Nhưng người Lâm Long, xem như loại đại nhân vật này nhi tử, rõ ràng chính mình cũng nhận không ra. Trong lòng mọi người buồn bực, lại ai cũng không dám nhiều lời, chỉ là đối Lâm Long ném đi càng ánh mắt kính sợ. Thiết Quan thành, tòa này đứng sừng sững ở nhân tộc cương vực biên cương hùng thành, giờ phút này đã là tình kỳ san sát, sát khí ngút trời. Bên ngoài tường thành, liền là Bao La Hoang Nguyên, giờ phút này đã bị vạn tộc liên quân doanh trướng bao trùm, một mảnh đen kịt, trông không đến cuối cùng. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Trấn ngục quân đoàn doanh địa, ở vào phía sau Thiết Quan thành, xem như bảo vệ Kim Lăng cố đô cuối cùng một đạo bình chướng. Giờ phút này, vùng trời quân doanh, không gian đột nhiên bặm mẻo. Một đạo thân ảnh, đạp phá hư không, chậm chậm phủ xuống, chính là Lâm Viễn. Một cỗ vô hình khí chàng khuyết tán ra tới, uy áp khủng bố làm cho toàn bộ quân doanh cũng vì đó yên tĩnh. Vô số tại ngoài doanh địa tuần tra chấn ngục quân sĩ tốt, nhộn nhịp dừng lại động tác, hoảng sợ nhìn về bầu trời. Tham kiến đại nhân. Không biết là ai trước phản ứng lại, vì một chân trên đất, tiếng như trung lớn. Ngay sau đó, giống như thủy triều, bên ngoài trại lính cái kia ngàn vạn chấn ngục quân tướng sĩ đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tham kiến đại nhân. Núi kêu biển gầm, khí thế tràn đầy. Lâm Viễn ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghị quân trận, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bản tọa Lâm Viễn, từ hôm nay trở đi, liền là trấn ngục quân đoàn quân trưởng. Phụ nhân tộc thánh điện mệnh lệnh, tới trước Thiết Quan thành, ngăn giết vạn tộc, trấn thủ Kim Lăng. Chúng tướng sĩ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra càng thêm kích động la lên. Tham kiến quân trưởng, nguyện làm quân trưởng quên mình phục vụ. Lâm Viễn khẽ bước cẩm. Dẫn đường. Được, quân trưởng. Mấy tên tướng lĩnh liền đội vàng đứng lên, cung kính tại phía trước dẫn đường. Lâm Viễn đi theo mấy vị này tướng lĩnh, đi vào cái kia liên miên trấn ngục quân trong doanh, một bên cất bước tiến lên, một bên ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua quân doanh. Đột nhiên, cước bộ của hắn có chút dừng lại. Chỗ không xa, một trận ồn ào hấp dẫn chú ý của hắn. chỉ thấy mấy tên thân mang phổ thông quân sĩ phục sức binh sĩ chính giữa vây quanh một tên nhìn lên có chút chất phác đàng hoàng thanh niên. Thanh niên giờ phút này đang bị một tên vóc dáng khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn binh sĩ xô đẩy lấy. Trương Hổ, ngươi không nên quá phận. Ta cùng Lý Thần muốn là tại một chỗ. Một tên dung mạo thanh tú nữ tử ngăn tại trước người Lý Thần, căm tức nhìn cái kia khôi ngô binh sĩ. Nàng gọi Lưu Huyên, là Lý Thần vị hôn thê. Mà tên kia gọi Trương Hổ nam nhân, trong mắt lóe lên một chút khinh thường hào quang, cười hắc hắc. Quá phận. Lưu Huyên, ngươi cùng cái phế vật này có cái gì hảo? Ta tam thúc thế nhưng chỗ quân nhu Triệu Khang. Trương Hổ một bàn tay vô vào trên mặt của Lý Thần, lưu lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Ngươi là cái thá gì? Lão tử chú ý nữ nhân ngươi còn không cho. Hôm nay ngươi nếu là thức thời, liền chính mình xéo đi, đem Lưu Huyên nhường cho lão tử, bằng không, lão tử để ngươi tại trấn ngục quân đoàn không tiếp tục chờ được nữa. Lý Thần bị đánh đến một cái lảo đảo, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, hắn nắm chặt song quyền, trong mắt nộ hỏa bốc cháy. Lưu Huyên khi đến toàn thân phát run. Trương Hổ, ngươi vô sỉ. Ta nói cho ngươi, coi như ta chết, cũng sẽ không cùng loại người như ngươi tại một chỗ. Trương Hổ sầm mặt lại. Cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, lão tử hôm nay trước hết xử lý ngươi, lại thu thập cái phế vật này. Hắn nói lấy, liền muốn thò tay đi bắt Lưu Huyên. Lâm Viễn nhíu mày, hắn đối phía trước người dẫn đường nhàn nhạt nói, đi xử lý mất cái kia gọi Trương Hổ. Trong quân doanh, lại có loại này ý thế hiếp người u ác tính, trực tiếp chém. Phía trước dẫn đường mấy người nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tàn khốc, tuy là bọn hắn biết Trương Hổ là ai, nhưng đây chính là lính mới lớn lên mệnh lệnh, muốn trách thì trách Trương Hổ náo tàn, cần phải tại loại ngày này phạm tội. Trương Hổ đang muốn đối Lưu Huyên động thủ động cước, trên mặt mang theo nhe răng cười. Đột nhiên, mấy đạo khí tức lạnh giá thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại trung quanh hắn. Bọn hắn thân mang trấn ngục quân đoàn đặc hữu chế tạo áo giáp, ánh mắt hờ hững, trên mình tản ra nồng đậm thiết huyết túc sát chi khí. Trương Hổ sững sờ. Các ngươi? Hắn lời nói đều chưa nói xong, đáp lại hắn là lạnh giá đao phong. Phốc phốc. Hàn quang lóe lên. Trương Hổ thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, một quả đầu lâu liền phóng lên tận trời. Máu tươi như suối phun tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn trợn lên trong hai mắt, còn lưu lại kinh ngạc cùng phách lối. Thi thể ầm vang ngã xuống đất. A. Lưu Huyên bị bất thình lình một màn hù dọa đến hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, một giây trước Trương Hổ còn cái kia cuồng vọng, giờ phút này cũng đã trên mặt đất một bộ tử thi, mà trên mặt bọn hắn còn đứng mấy vị khí tức cường liệt người. Lý Thần cũng choáng váng, nhìn xem trên mặt đất Trương Hổ thi thể không đầu, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Binh lính chung quanh càng là lặng ngắt như tờ, chỉ còn dư lại hít vào khí lạnh âm thanh. Cái này, liền giết, thật bá đạo. Cái kia mấy tên tướng lĩnh mặt không biểu tình, theo sau liền biến mất không gặp, tiếp tục làm Lâm Viễn dẫn đường. Không qua bao lâu, Chô Quân Du, một tên sắc mặt tiêu căng trung niên tướng lĩnh, chính giữa nghe lấy thủ hạ báo cáo, sắc mặt bộc phát khó coi. Hắn liền là Trương Hổ tam thúc, Triệu Khang Triệu giáo úy. Ngươi nói cái gì? Triệu Khang đột nhiên đặt chén trà xuống, nước trà trong chén tràn ra, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hổ, Hổ bị người trước mọi người chém. Ai làm? Ai dám giết ta Triệu Khang chất tử? Hắn giận tím mặt, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, bên trong căn phòng bàn ghế đổ bật nhộn nhịp bị chấn đến vỡ nát. Phản, thật là trời lật rồi. Buồn cười. Triệu Khang nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí kình tràn trề, đem thân binh kia mạnh mẽ bỏ qua. Lão tử ngược lại muốn xem là ai dám giết cháu ta. Hắn đôi mắt xích hồng, như là một đầu nổi giận châu đực. Kẻ giết người ở đâu? Triệu Khang nghiến răng nghiến lợi, âm thanh từ trong hàm răng gạt ra. Tại trung quân đại trướng, nhưng mà Triệu đại nhân. Thân binh kia hù dọa đến mất hồn mất vía, chỉ vào một cái phương hướng. Triệu Khang căn bản không nghe hắn đến tiếp sau bất kỳ lời nói nào, cũng không hỏi đấy là ai giết, hoặc là nói, hắn giờ phút này cũng nghe không vào bất kỳ giải thích nào. Hắn chỉ biết là cháu hắn chết, bất kể là ai hắn đều muốn đòi một lời giải thích. Nộ hỏa cuốn theo lấy hắn, để hắn mất đi ngày thường cốt khéo, nhanh chân như sao băng sông ra chỗ quân nhu, thẳng đến trung quân đại trướng. Dọc đường binh sĩ nhìn thấy hắn bộ này đằng đằng sát khí giáng dấp, nhộn nhịp né tránh, không dám đụng nó xui xẻo. Trung quân đại trướng bên ngoài, mấy tên thân vệ gặp Triệu Khang khí thế hùng hổ mà tới, đang muốn ngăn cản, cuối cùng bên trong thế nhưng lính mới dài cùng mấy vị đại nhân a. Lan đi. Triệu Khang quát to một tiếng, trực tiếp đem hai tên thân vệ va chạm, vậy mạnh xông vào trong trướng. Chương 125, thế cục chương 125, thế cục lều lớn bên trong, bố trí đơn giản trang nghiêm. Một đạo trẻ tuổi thân ảnh đưa lưng về phía màn cửa, chính phủ tay mà đứng, tựa hồ tại nhìn trên tường treo bản đồ quân sự. Tấm lưng kia rắn giỏi, lộ ra một cỗ uyên đỉnh nhạc chỉ khí độ. Cái nào đồ không có mắt, dám giết ta Triệu Khang chất tử. Triệu Khang nộ hỏa công tâm, vào sổ sách liền là rít lên một tiếng, âm thanh chấn đến lều vải vang lên ong ong. Lời vừa nói ra, quân sổ sách bên trong tướng lĩnh khác sắc mặt đều là biến đổi, con ngươi co rụt lại. Cùng một thời gian, trẻ tuổi thân ảnh cũng nghe vậy, chậm chậm xoay người lại. Một trương trẻ tuổi lại mang theo vô thượng uy nghiêm khuôn mặt chiếu vào Triệu Khang mi mắt, chính là Lâm Viễn. Lâm Viễn ánh mắt yên lặng, lại thâm thúy như vực sâu, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét Triệu Khang một chút, vẹn vẹn một chút. Triệu Khang cái kia hết lửa giận, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Một cỗ hàn ý từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Ánh mắt kia quá đáng sợ. Yên lặng phía dưới là đủ để nghiền nát hết thể hờ hững cùng uy áp. Trong lòng Triệu Khang phách lối khí diễm như là như khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng ngẩng bại xuống dưới. Hắn há to miệng, nguyên bản chuẩn bị tốt chất vấn tử, lại một chữ cũng nói không ra. Bản tọa Lâm Viễn, trấn ngục quân đoàn quân trưởng. Lâm Viễn âm thanh cũng cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mỗi một cái lời như trọng truy đập vào trong lòng Triệu Khang. Ai, để ngươi đi bảo. Vâng. Triệu Khang náo triệt để nổ. Quân trưởng. Lại là tân nhiệm quân trưởng chém cháu hắn. Ngày bình thường hắn tại trong quân đoàn không có mấy người dám trêu chọc, phía trước chỉ lo phẫn nộ, trọn vẹn không đi nghĩ lại đến cùng sẽ là ai dám giết cháu hắn. Giờ phút này, tận mắt nhìn đến Lâm Viễn, cảm nhận được cô kia cơ hồ khiến hắn hít thở không thông uy áp, nghe được quân trưởng hai chữ, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Trước mắt người này, thế nhưng trấn ngục quân đoàn thống soái tối cao, là có thể một lời quyết định hắn sinh từ người. Mà hắn, dĩ nhiên khí thế hung hăng xông tới bất tội. Lại nghĩ tới vừa mới cái ánh mắt kia, lạnh giá, hờ hững, mang theo mặc sức hành hành tuyệt đối quyền lực. Triệu Khang bắp chân bắt đầu như nhũ ra. Cháu hắn Trương Hổ là cái gì tính tình, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ngày bình thường khi nam phách nữ, chuyện ý thế hiếp người làm không ít. Có thể để quân trưởng đích thân hạ lệnh chém giết trước mặt mọi người, cái kia tất nhiên là phạm tội lớn ngập trời, chọc giận tới vị này lính mới toàn nghịch lân. Phía trước hắn chỉ muốn chất tử bị giết phẫn nộ, lại quên hỏi, cháu hắn đến cùng làm cái gì? Hiện tại, hắn nơi nào còn dám nâng nửa câu vấn trách lời nói. Phù phù. Triệu Khang hai đầu gối mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trán trùng điệp đập tại lạnh giá trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Triệu Khang, tham kiến quân trưởng đại nhân. Thanh âm của hắn mang theo vô pháp che giấu run rẩy cùng sợ hãi. Ta dạy điệt vô phương, khiến nó xúc phạm quân pháp, quấy nhiễu quân trưởng đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Ta đây là đặc biệt tới. Hướng quân trưởng đại nhân nhận sai. Hắn nơi nào còn dám nói cái gì bất tội, giờ phút này chỉ cầu có thể bảo trụ chính mình. Hắn hiểu được, vị này lính mới giải, tuyệt đối là cái sát phạt quyết đoán chủ. Liên cháu hắn đều có thể mắt cũng không nháy liền chém, lại thêm chém một cái hắn Triệu Khang, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Lâm Viễn nhìn xem quỳ dưới đất, thân thể run rẩy lay động Triệu Khang, ánh mắt không có chút nào ba động. Hắn tự nhiên biết Triệu Khang khí thế hùng hổ mà tới, tuyệt không phải là làm nhận sai, cuối cùng vào cửa tiếng giống to hắn đều nghe được. Bất quá, tại vừa mới đơn giản giải qua hiện tại nhân tộc hình thức sau, hắn cũng không hứng thú đi trọng phạt Triệu Khang. Triệu Khang, Lâm Viễn nhàn nhạt mở miệng. Có thuộc hạ. Triệu Khang vùi đầu đến thấp hơn, âm thanh bộc phát sợ hãi. Người thân là chỗ quân nhu giáo úy, chức trách tại thân, lại dung túng thân thuộc, bại hoại quân kỷ, đây là thiếu giám sát tội. Tự tiện xông vào trung quân đại trướng, gào thét ồn ào, đây là phạm thượng. Lâm Viễn nguôi nói một câu, Triệu Khang tâm liền chỉ một phần. Nể tình ngươi chuyện làm không đến chết, tội chết có thể miễn. Triệu Khang nghe vậy, trong lòng sơ sơ nuối lòng một hơi, nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Phạt đồng một năm, tạm thay chỗ quân nhu sự vụ, lập công chịu tội. Như lại có làm việc thiên tư, dung túng thân thuộc, có lẽ có bất luận cái gì bỏ rơi nhiệm vụ cử chỉ. Lâm Viễn âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một chút uy nghiêm đáng sợ sát ý định chém không dung tha. Triệu Khang dập đầu như dã tỏi, không có chút nào do dự. Hắn biết, đây đã là kết quả tốt nhất, phạt đồng dù sao cũng hơn mất mạng mạnh. Cút đi. Lâm Viễn phất phất tay, như là xua đuổi một con rồi. Triệu Khang như được đại xá, liên tục lăn lộn tối lui ra khỏi trung quân đại trướng. Ngoài trướng, những cái kia phía trước bị Triệu Khang va chạm thân vệ, cùng nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt binh sĩ, đều thấy được Triệu Khang hồn bay phách lạc, chật vật không chịu nổi răng rớp. Trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Lính mới lớn lên thủ đoạn, quả nhiên là lôi đình bạc quân. Sát phạt quyết đoán, uy thế vô song. Toàn bộ trấn ngục quân đoàn, từ trên xuống dưới, đều vì thế mà chấn động. Những cái kia ngày bình thường có chút tiểu tâm tư, hoặc là hành vi không ngay thẳng người, càng là người cảm thấy bất an, sợ tiếp một cái liền đến phiên chính mình. Lý Thần cùng Lưu Huyên còn không từ phía trước kinh hãi cùng cảm kích bên trong trọn vẹn trở lại yên tĩnh, làm Triệu Khang bị lính mới giải nghiêm trị tin tức truyền đến lúc, hai người lần nữa chấn kinh. Lý Thần nắm thật chặt Lưu Huyên tay, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Chúng ta đây là bị quân trưởng đại nhân coi trọng ư? Trong trung quân đại trướng, Lâm Viễn trọng mới đưa ánh mắt về phía trên tường bản đồ. Trong trướng khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa mới Triệu Khang xông vào chỉ là một đoạn bé nhỏ không đáng kể sự việc xen giữa. Ngụy Nôn, Lâm Viễn mở miệng. Màn cửa quang ảnh lóe lên, một tên thân mang áo giáp màu đen, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng trung niên tướng lĩnh lặng yên xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Ngụy Nôn, tham kiến quân trưởng đại nhân. Âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, lộ ra một cỗ kinh nghiệm xa trường thiết huyết chi khí. Người này chính là trấn ngục quân đoàn phó quân trưởng, một vị hàng thật giá thật phong hầu cảnh cường giả. Tại Lâm Viễn không có tới phía trước, hắn liền là toàn bộ quân đoàn Định Hải thần châm, đồng thời cũng là thực lực người mạnh nhất. Hắn muốn là trước tiên tới trước nên đón Lâm Viễn báo cáo công tác, lại không khéo bị Triệu Khang cuộc nháo kịch kia cắt đứt. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Viễn dễ dàng như thế liền trấn nhiếp Triệu Khang, còn có cái kia sát phạt quyết đoán thiết huyết tính cách. Ngụy Nôn trong lòng đối vị này trẻ tuổi lính mới giải, vốn là có chỗ không phục, giờ phút này cũng không khỏi hơn nhiều mấy phần kính nể. Lên a. Lâm Viễn nhàn nhạt nói. Tạ quân lớn lên người. Ngụy Nôn đứng dậy, cung kính đứng hầu một bên. Đem chúng ta trấn ngục quân đoàn mới nhất của tỉnh, cùng xung quanh vạn tộc thế lực tài liệu cặn kẽ, lấy tới ta nhìn. Lâm Viễn phân phó nói. Hắn mới đến, nhất định phải nhanh hiểu chính mình ở tại hoàn cảnh. Được, quân trưởng đại nhân. Ngụy Nôn lên tiếng, rất nhanh liền lấy tới mấy mai ngọc giản, hai tay trình lên. Lâm Viễn tiếp nhận ngọc giản, thân niệm chìm vào trong đó, bắt đầu tỉ mỉ tra duyệt. Sau một lát, lông mày của hắn hơi hơi nhíu lên. Tình huống so hắn tưởng tượng còn biết bát hơn. Trấn ngục quân đoàn, tên là quân đoàn, nhưng lực lượng tinh nhuệ đã sớm bị điều đi trống không. Chương 126, xương hào cấp phong vương chương 126, xương hào cấp phong vương căn cứ tài liệu biểu hiện, trong quân đoàn một nhóm đứng đầu nhất cường giả, bao gồm mấy vị phong hầu cảnh lão tướng, còn có bên trên một vị quân trưởng. Một tháng trước, bị điều đi Kim Lăng một cái quân đoàn khác, Thương Lang quân đoàn. Mà cái kia Thương Lang quân đoàn, trước đây không lâu tại cùng vạn tộc huyết chiến bên trong, tử thương thảm trọng. Nó quân đoàn trưởng, một vị tên là Tiêu Bắc Thần Vương cảnh cường giả, lực chiến bỏ mình, hài cốt không còn. Vì để cho Thương Lang quân đoàn không đến mức giải tán, nhân tộc thánh điện đem Chấn Ngục quân đoàn quân trưởng cùng với hắn hạch tâm cường giả điều động đi qua. Theo sau, liền để Lâm Viễn nhậm chức Chấn Ngục quân đoàn mới quân trưởng, trong quân đoàn lao tướng mặc dù còn có, nhưng cùng phía trước so khẳng định là không nhiều bằng lúc trước, liền phong hầu cường giả đều không mấy cái. Lâm Viễn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, trong mắt lóe lên một chút nặng nề. Nhìn tới, lần này Thần Phong trưởng lão để hắn tới tiếp quản Chấn Ngục quân đoàn, một là làm điển vào chỗ trống, hai cũng là muốn để hắn mang chút cường giả đi ra, đem hạ cấp cường giả chỗ trống cũng bổ một chút. Không có thân ở vị trí này phía trước, hắn cũng cùng Tần Nhạc đám người đồng dạng, cho rằng hắn là một bước lên mây. Nhưng bây giờ chân chính ngồi ở vị trí này mới phát hiện, nhân tộc bên trong nhiều thành trì phồn vinh yên lặng quan niệm bên dưới, bên ngoài rõ ràng đã bị buộc ép tới mức độ này. Hơn một tháng qua, to như vậy Chấn Ngục quân đoàn đều không có một vị chân chính quân trưởng thống lĩnh. Nếu như lần này hắn không có đột nhiên vùng dậy lời nói, còn không biết rõ Chấn Ngục quân đoàn muốn rắn mất đầu bao lâu. Mà hắn chỗ tồn tại tòa này biên cương cứ điểm, trấn thủ khu vực, càng là hung hiểm và phần. Trên tư liệu rõ ràng đánh dấu, ngoài thành chiếm cứ tam đại dị tộc. Theo thứ tự là Địa Ma tộc, Thạch Nham tộc cùng Huyết Lang tộc. Trong đó, Huyết Lang tộc rõ ràng là một cái thực lực cường đại vạn tộc vương tộc, huyết mạch chi lực cùng chủng tộc nội tình, hơn xa mặt khác lưỡng tộc. Tam đại chủng tộc nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Mà trong tay hắn, cũng chỉ có dạng này một chi bị phá hủy không ít lực lượng trung kiên quân đoàn. Trọng trách này, quả thực không nhẹ. Lâm Viễn thần niệm tại trong ngọc giản phi tốc đảo qua, mỗi một cái tin tức giống như lạnh giá châm, đâm vào thần kinh của hắn. Cái này tam đại trong chủng tộc, lại có xưng hào cấp phong vương cường giả, hơn nữa có sơ sơ ba cái. Lâm Viễn sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm, ánh mắt như điện, bắn về phía một bên đứng nghiêm Ngụy Nôn. Cái gì là xưng hào cấp phong vương? Ngụy Nôn thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng vô cùng, hắn lần đầu tiên biết tin tức này thời điểm, phản ứng có thể so sánh Lâm Viễn lớn hơn. Hồi bẩm quân trường đại nhân, xưng hào cấp phong vương chính là trong vạn tộc bị thiên địa ý chí công nhận chí cường giả. Mỗi một vị vạn tộc xưng hào cấp phong vương đều nắm giữ độc thuộc tại chính mình phong hào, tại trong vạn tộc cực phụ nổi danh. Thực lực của bọn hắn có thể so ta nhân tộc tôn giả cảnh đại năng, đối chiến nhân tộc vương cảnh cường giả trọn vẹn đứng ở thế bất bại. Có thể so nhân tộc tôn giả, đối chiến nhân tộc vương cảnh càng là vô địch. Lâm Viễn biết, xem như bộ quân trường Ngụy Ngôn dùng từ tuyệt đối sẽ không tùy ý, những lời này chỉ sợ đều có người dùng sinh mệnh nghiệm chứng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt khó coi giống như nước đọng, tốc độ tu luyện của hắn đã khá nhanh rồi, nhưng đối mặt vạn tộc thế mà còn là lộ ra không đáng chú ý ngoài thành vạn tộc, ngang với có ba vị có thể so nhân tộc tôn giả cường giả tại nhìn chằm chằm. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, lại thêm binh lính bình thường, lại thêm phong hầu cảnh, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Lâm Viễn nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc vận chuyển. Áp lực trước đó chưa từng có. Hắn nhất định cần mạnh lên, trong thời gian cực ngắn mạnh lên. Bằng không, đừng nói trấn thủ nơi đây, hắn liền tính mạng của mình đều có thể không gánh nổi. Các ngươi trước lui ra đi. Lâm Viễn lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là cái kia yên lặng phía dưới, là mãnh liệt ám lưu. Được, quân trưởng đại nhân. Ngụy Ngôn cong mình hành lễ, cùng tướng lĩnh khác cùng nhau lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi trung quân đại trướng. Trong đại trướng, chỉ còn dư lại Lâm Viễn một người. Lâm Viễn không có chút nào do dự, tâm niệm vừa động lập tức đem lúc trước lấy được điểm tích lũy, mắt đều không nháy toàn bộ đổi thành bát giai tinh thạch. Trong chất như núi năng lượng tinh thạch vừa xuất hiện, liền bị Lâm Viễn điên cuồng hấp thu lên, hiện tại hắn là một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Giang giác, giang giác. Vô số tinh thạch mặt ngoài hiện ra vết nứt, lập tức hóa thành tinh thuần nhất năng lượng dòng thác, điên cuồng tràn vào Lâm Viễn thể nội. Thân thể của hắn như là một cái sâu không thấy đáy hấp động, tham lam thôn phệ lấy cái này năng lượng bằng bạc. Kinh mạch bị cuồng bạo năng lượng cọ rửa, mở rộng. Trong đan điền vòng xoáy linh lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xoay tròn, lớn mạnh, khí tức liên tục tăng lên. Toàn bộ trung quân đại trướng đều bị một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo bao phủ. Lều vải chất liệu đặc thù, có khả năng ngăn cách đại bộ phận năng lượng ba động, nhưng tại như vậy cuồng bạo năng lượng trùng kích vào, y nguyên hơi hơi rung động. Cùng lúc đó, chấn ngục bên ngoài cứ điểm, vạn dặm cát vàng, gió lạnh rít đảo. Ba chỗ hoàn toàn khác biệt khu vực, tràn ngập làm người hít thở không thông sát cơ. Tam đại dị tộc, cơ hồ trong cùng một lúc, nhận được tới từ trong cứ điểm tin tức. Nhân tộc, tới một cái quân đoàn mới giải. Địa Ma tộc một tòa bạch cốt trong đại điện, một cái toàn thân bao phủ tại trong huyết vụ thân ảnh, phát ra khàn khàn âm thanh chói tai. Mới quân trưởng, họ Lâm. Một cái như núi lớn to lớn thạch cự nhân, ôm mồm mở miệng, âm thanh chấn đến toàn bộ sơn động đều tại vang lên ong ong. Thân thể của hắn từ cứng rắn vô cùng hắc diệu thạch cấu thành, trong hai mắt thiêu đốt lên dung nham hỏa diễm. Nhân tộc thật là không người nào, phái cái mao đầu tiểu tử tới trấn thủ biên quan. Một cái khác ít hơn số một, nhưng tương tự khí thế bảng bạc thạch cự nhân cười nhạo nói, nghe nói rất trẻ trung, có phải hay không là phía trước giết ta vạn tộc tiên tiêu cái kia họ Lâm nhân tộc? Phía dưới, một cái đầu có hai sừng, khuôn mặt dữ tợn ma tướng linh liếm môi một cái, trong mắt lóe ra khát máu hào quang. Liên là hắn, trong huyết vụ một đạo bóng sói hừ lạnh một tiếng, hắn hình thể đặc biệt to lớn, lông hiện ra quỷ dị màu tím sậm cự lang. Hắn là Huyết Lang tộc vương giả, Tử Điểm Lang Vương. Phía trước Lâm Viễn diệt triệu ra, hại hắn Huyết Lang tộc tổn thất không ít tài nguyên, thù này hắn nhưng một mực ghi ở trong lòng, trong cơn giận dữ. Kiệt kiệt kiệt. Lâm Viễn, nhân tộc đây là hết biện pháp, đem hắn trực tiếp đưa ra tới lấy lắng lại ta vạn tộc cơn giận lửa. Vương, căn cứ chúng ta xếp vào tại nhân tộc nội bộ quân cờ truyền về tin tức, cái Lâm Viễn này có chút không đơn giản. Bên kia khí tức đồng dạng cường đại u sói thấp giọng nói. Tử Điểm Lang Vương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, a, đem hắn giận ra, diệt hắn. Truyền mệnh lệnh của ta, đi. Gõ một cái nhân tộc. Mệnh lệnh, từ tam đại dị tộc vương đình phát ra. Sát cơ như là mây đen, hướng về trấn ngục cứ điểm bao phủ mà tới. Trong mắt bọn hắn, cái này mới tới nhân tộc quân trường, bất quá là trên thất gỗ thì cá, sớm muộn gì cũng phải bị bọn hắn thôn phệ. Bọn hắn muốn làm, chỉ là mau chóng động thủ, miễn đến đêm dài lắm mộng, hoặc là bị cái khác lưỡng tộc cướp trước. Chương 127, một chỉ ngăn vạn tộc. Chương 127, một chỉ ngăn vạn tộc. Bóng đêm như mực, sền sệt đến hóa không mở. Lâm Viễn quanh chân ngồi tại trung quân đại trướng trung tâm, quanh thân bao quanh mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Trăm vạn điểm tích lũy biến thành bát giai tinh thạch sớm đã biến mất không còn tam tích, toàn bộ hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, giờ phút này chính giữa dùng một loại tốc độ khủng khiếp ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Khí tức của hắn so trước đó bế quan lúc mạnh mẽ hơn không ít. Mỗi một tấc da thịt đều lóe ra nhàn nhạt bảo quang, khung xương đùng đùng rung động, trong kinh mạch cuồng bạo năng lượng dòng thác cơ hồ muốn xông ra chói buộc. Phong hầu cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân chính vương cảnh chỉ kém cái kia Lâm Môn một cước. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể triệt để củng cố cảnh giới, cũng trùng kích cái kia trong truyền thuyết vương cảnh thành lũy. Trung quân đại trướng đặc thù chất liệu đang run lên bần bật, phản phất sau một khắc liền bị cỗ này tiêu tán năng lượng nó bạo. Đột nhiên, đông, 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 gấp rút mà nặng nề tiếng trống trận bạch phá bầu trời đêm, mang theo làm người sợ hãi tốc sát chi khí, từ tường thành thiết quan thành phương hướng chuyển đến. Ngay sau đó, là chấn thiên tiếng la giết cùng binh khí giao kích vang vang nổ mạnh. Địch tập. Bên ngoài thiết quan thành, nguyên bản yên lặng vạn dặm cắt vàng giờ phút này phản phất sống lại. Vô số dữ tợn thân ảnh từ ba phương hướng hiện lên, như là ba cô nước thủy triều đen kịt, mang theo làm người hít thở không thông sắc cơ, điên cuồng nhào về phía đèn đuốc sáng trưng thành trì. Địa ma tộc cái kia tản ra khí tức hôi thối ma ảnh, thạch nham tộc cái kia nặng nề như núi lớn như bước, huyết lang tộc đó là máu đôi mắt đỏ tươi, ở dưới bóng đêm lộ ra đặc biệt khủng bố. Vạn tộc đột kích, đề phòng. Trên tường thành, bó đuốc cháy hùng hực, chiếu ra từng cái kiên nghị mà phẫn nộ khuôn mặt. Trấn ngục quân đoàn đám võ giả tại mỗi người tướng lĩnh chỉ huy xuống, nhanh chóng lao tới cương vị, cung nỏ lên dây cùng, đao kiếm ra khỏi vỏ. Nên địch. Ngụy Nôn người khoác trọng giáp, trên áo giáp phủ văn lưu chuyển, đồng thời còn mang theo từng tia dòng điện, hiển nhiên là kết hợp song xuôi phía dưới khoa kỹ chế tạo bảo vật. Tay hắn cầm chiến đao, sừng sững tại đầu tường, âm thanh trầm ổn như núi. Giết! Mấy tên chấn tướng cảnh tướng lĩnh giống giận, mỗi người dẫn dắt một đội tinh nhuệ, tính toán kéo dài đại quân dị tộc thế công. Không ngừng có chấn ngục quân đoàn võ giả kêu thảm đổ xuống, máu tươi nhuộm đỏ dưới tường thành đất ai. Tình hình chiến đấu tại nháy mắt liền tiến vào gay cấn. Trong trung quân đại trướng, Lâm Viễn đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, hai đạo như thực chất tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoại giới tiếng chém giết cùng năng lượng ba động rõ ràng truyền vào cảm giác của hắn. Lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Giờ phút này hắn đang đứng ở đột phá ngàn cân treo sợi tóc, năng lượng trong cơ thể đã tích xúc đến đỉnh điểm, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể dẫn động thiên địa quy tắc, ngưng kết vương cảnh đạo quả. Nhưng tình huống bên ngoài hiển nhiên đã nguy cấp đến cực điểm, mà hắn chân chính đột phá lên còn không biết rõ đến tột cùng phải tốn bao nhiêu thời gian. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trấn ngục quân đoàn các tướng sĩ ngay tại không ngừng hy sinh. Nếu là hắn tiếp tục đột phá, có lẽ có thể thành công bước vào vương cảnh, nhưng bên ngoài những người này sợ rằng cũng phải tử thương hơn phân nửa, thậm chí toàn quân bị diệt. Người bên ngoài tộc chiến sĩ tại chém giết lẫn nhau, hắn xem như quân trường lại tại nơi này ngồi đột phá. Hắn làm sao có khả năng ngồi được vững? Lâm Viễn gầm nhẹ một tiếng, cắn chặt hàm răng, cưỡng ép cắt đứt sắp hoàn thành đột phá, điều động toàn bộ tâm thần, đem thể nội cố kia đã nhanh muốn mất khống chế tràn đầy năng lượng, cứ thế mà áp chế về trong đan điền khí hải. Đây đối với vô số cường giả mà nói, khả năng một đời đều chỉ có một lần đột phá thời cơ, cứ như vậy bị hắn cứ thế mà áp trở về. Một cỗ hỗn loạn chi khí dâng lên, Lâm Viễn sầm mặt lại, cưỡng ép gián đoạn đột phá phản vệ, để hắn khí huyết sôi trào, kinh mạch mơ hồ cảm giác đau đớn. Nhưng hắn không để ý tới những thứ này, thân hình lóe lên, Lâm Viễn đã biến mất tại lều lớn bên trong. Làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cao vút trên tường thành. Lọt vào trong tầm mắt là khốc liệt vô cùng chiến trường. Dưới tường thành, trấn ngục quân đoàn đám võ giả cùng tam đại dị tộc chiến sĩ điên cuồng chém giết, máu tươi cùng chân cụt tay đứt tùy ý có thể thấy được. Không ít quen thuộc hoặc chưa quen thuộc khuôn mặt đã vĩnh viễn đổ vào trong vũng máu, bọn hắn trước khi chết trên mặt vẫn như cũ mang theo bất khuất nộ hỏa cùng đối dị tộc khắc cốt cửu hận. Tại trong thiết quan thành, cái kia kim lăng mấy trong thành, nhiều năm qua vô số người cơ hồ không nghe thấy qua tình huống bên ngoài, mà tại cái này thiết quan thành bên ngoài là núi thây khắp nơi, vô số nhân tộc dũng sĩ dục huyết phân chiến. Nhiều năm qua đối Lâm Viễn tới nói vạn tộc cũng một mực tồn tại ở trong màn hình TV, chưa bao giờ thực sự tiếp xúc qua như vậy tình hình chiến đấu. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, nhìn một chút những cái kia sớm đã thành thói quen trấn ngục quân đoàn người, trong đầu không kềm nổi trầm tư. Qua nhiều năm như vậy bọn hắn đều là như vậy qua a, không có chút nào lời oán giận, thậm chí đều ngầm hiểu lẫn nhau, không có đem chuyện này hướng nhân tộc cương vực truyền đạt qua. Một cỗ lạnh giá thấu xương sắc cơ từ Lâm Viễn trên mình bỗng nhiên bạo phát. Ánh mắt của hắn lạnh đến đủ để đông kết linh hồn. Ngụy Nôn chính giữa chỉ huy các binh sĩ ngăn cản một đợt huyết lang điên cuồng trúng kích, đột nhiên cảm thấy một cỗ khiến hắn đều hoảng sợ khí tức khủng bố phủ xuống. Hắn đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Lâm Viễn chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn chỗ không xa. Quân trưởng đại nhân. Ngụy Nôn vừa mừng vừa sợ, nhưng nhìn thấy Lâm Viễn cái kia lạnh giá đến cực hạn ánh mắt, nhưng trong lòng thì máy động. Lâm Viễn không có nói chuyện, hắn chỉ là chậm chậm nâng lên tay phải, chập ngón tay như kiếm. Trong chốc lát, linh khí trong thiên địa phảng phất nhận lấy nào đó triệu hoán, điên cuồng hướng lấy đầu ngón tay của hắn hội tụ. Vù bù, một tiếng kêu khẽ, một đạo hóng ánh đến cực hạn kiếm quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Thế nhưng cũng không phải là một đạo kiếm quang, đó là ngàn vạn lít nha lít nhít vô cùng vô tận kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén vô cùng, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức. ước vạn kiếm khí hội tụ thành một dòng lũ lớn, như là một tràng quét sạch thiên địa kiếm nhận phong bạo, hướng về dưới thành mãnh liệt vạn tộc đại quân quét ngang mà đi. Cờ giáp, sắc bén cắt đứt âm thanh cùng huyết nục xé rách âm thanh nối thành một mảnh. Tại những cái kia vạn tộc tướng sĩ hoảng sợ trong ánh mắt tuyệt vọng, vô tận kiếm khí những nơi đi qua, vô luận là cứng rắn nham thạch thân thể, vẫn là hùng hãn ma khu sói thể, đều như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện cắt đứt, xuyên thủng, xé nát. Máu tươi phóng lên tận trời, chân cụt tay đứt bay đầy trời. Chỉ là một chỉ, dưới thành nguyên bản nguyên náo cuồng bạo vạn tộc đại quân, nháy mắt bị thanh không một mảng lớn hình quạt khu vực. Lấy ngàn mà tính vạn tộc chiến sĩ, dưới một kích này, tan thành mây khói, liền hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Trang cảnh kia, giống như thiên thai phủ xuống, tận thế thẩm phán. Cái này, đây là lực lượng gì? Không phải nói trong thành tối cường chỉ là nhân tộc phong hầu ư? Địa ma tộc trong trận doanh, một cái vóc người cao lớn, cầm trong tay cốt nhận ma tướng lĩnh, trên mặt dữ tợn cùng khát máu nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, cái kia mỗi một đạo thật nhỏ kiếm khí, đều đủ để tùy tiện lấy tính mệnh của hắn. Nhân tộc phong hầu làm sao có khả năng cho hắn lớn như vậy uy hiếp? Thạch nham tộc bên kia, một cái hình thể hơi nhỏ thạch cự nhân, nguyên bản còn đang cười nhạo nhân tộc chống lại, giờ phút này lại như bị sét đánh. Chương 128, phản kích. Chương 128, phản kích. To lớn hắc diệu thạch trong đôi mắt, dung nham hỏa diễm kịch liệt lay động, tràn ngập sợ hãi. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Huyết lang tộc một vị lang tộc thống lĩnh, càng là toàn thân tóc tím dựng thẳng, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Hắn tử kiếm khí kia bên trong, cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tử vong uy hiếp. Quá mạnh. Cái này mới tới nhân tộc quân trường, cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đó căn bản không phải bọn hắn cấp độ này có khả năng chống lại tồn tại. Người này không thể địch lại. Mau lui lại. Chỉ có ba vị xưng hào cấp phong vương đại nhân bế quan đi ra, mới có thể cùng người này một trận chiến. Xuất lại dị tộc các tướng lĩnh, không còn có phía trước phách lối cùng tham lam, chỉ còn dư lại sâu tận xương tủy sợ hãi. Bọn hắn gào thét hạ đạt ra lệnh rút lui, mang theo còn sót lại binh sĩ, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy tán loạn mà đi, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có nửa phần lúc tới rào rạt khí thế. Trên tường thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trấn ngục quân đoàn tướng sĩ, bao gồm Ngụy Ngôn tại bên trong, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía dưới cái kia một mảnh hỗn độn chiến trường, cùng phương xa hốt hoảng chạy trốn đại quân dị tộc. Không có gì sánh kịp chấn động, nhiều năm qua chỉ có tử chiến tiếp đó bức lui vạn tộc tình huống phát sinh, chưa bao giờ có một kích liền để vạn tộc chật vật mà chạy tràn diện. Hồi lâu, Ngụy Ngôn mới từ cố kia cực hạn trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía Lâm Viễn, trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái cùng thật sâu kính sợ. Vị này mới tới quân trường đại nhân, quả thực liền là một tôn tại thế sát thần. Quân trường đại nhân, thần uy. Ngụy Ngôn quỳ một chân trên đất, âm thanh vị xúc động mà run nhẹ nhẹ. Cái khác tướng sĩ cũng nhộn nhịp phản ứng lại, đồng loạt một chân quỳ xuống, như núi kêu biển gầm âm thanh vang tận mây xanh. Nhìn phía dưới chật vật chạy trốn bản tộc, Ngụy Ngôn đột nhiên đứng lên, nắm chặt trong tay chiến đao, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực cùng ngọn lửa báo thù. Những cái này nên chết tạp mái. Một ngày nào đó, ta Ngụy Ngôn muốn theo quân trường đại nhân giết vào vua của bọn hắn đỉnh, đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn, làm ta chết đi đồng đội nhóm báo thù rửa hận, giết sạch bản tộc. Thanh âm của hắn tràn ngập đối bản tộc khắc cốt cửu hận cùng không đội trời chung ý nghĩ. Lâm Viễn trở lại trong lều lớn ngồi xuống, chậm chậm điều tức. Một lát sau, Ngụy Ngôn trở lại trong lều lớn, sắc mặt mang theo một chút nghiêm trọng. Quân trưởng đại nhân, gần nhất khoảng thời gian này, vạn tộc hoạt động dị thường nhiều lần, không ngừng tập kích quấy rối xung quanh thành trì, đã có rất nhiều người chết trận. Ngay tại hôm qua, cách chúng ta thiết quan thành 300 dặm bên ngoài thành thành, liền bị một cỗ huyết lang tộc tinh nhuệ tập kích, trong thành quân phòng thủ tử thương đông đúc, thậm chí cần chúng ta hỗ trợ an táng. Theo lấy Ngụy Ngôn tự thuật, ngoài trướng truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề cùng đè nén tiếng khóc. Mấy tên binh sĩ mang vô số cỗ bao trùm lấy vải trắng cáng cứu thương, từ ngoài trướng đi qua. Tuy là cách lấy lều vải, thế nhưng cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng bi thương tuyệt vọng khí tức, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Ngụy Ngôn nắm đấm không tự giác nắm chặt, trong mắt lóe lên nồng đậm hận ý. Lâm Viễn xốc lên mảnh lều một góc, ánh mắt rơi vào những cái kia bị mang tới tới trên thi thể. Mỗi một bộ thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ, tử trạng thê thảm. Binh lính chung quanh nhóm, có yên lặng rơi lệ, có nghiến răng nghiến lợi, trong không khí tràn ngập một cỗ làm người hít thở không thông bi thương cùng phẫn nộ. Lâm Viễn yên lặng nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt thâm thúy. Trong trướng tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có hắn lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống. Cỗ kia cưỡng ép gián đoạn đột phá mang tới phản vệ lực lượng, như là một đầu kiệt ngạo hung thú, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hồi lâu, Lâm Viễn thân thể hơi chấn động một chút, thể nội hỗn loạn cuối cùng triệt để lắng lại. Ngụy Ngôn, tại. Ngụy Ngôn trong lòng run lên, trầm giọng đáp, theo ta ra thành. Lâm Viễn đứng lên, thân hình vẫn như cũ rắn giỏi, chỉ là cố kia vô hình cảm giác áp bách, để Ngụy Ngôn đều cảm nhận được một chút ngạt thở. Ngụy Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, lập tức hóa thành cùng nhiệt. Quân trưởng đại nhân, ngươi làm muốn. Nợ máu, cần dùng trả bằng máu. Lâm Viễn nhàn nhạt nói một câu, ngữ khí yên lặng, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Hắn thò tay, thư không một nắm, lêu vải trong góc. Dựa vào lấy phủ sinh kiếm phát ra một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh, tự động bay vào trong tay của hắn. Trôi kiếm lạnh buốt xúc cảm, để trong lòng hắn sát ý bộc phát cô đọng. Ngụy Ngôn không cần phải nhiều lời nữa, trung điệp ô quyền. Tuân mệnh. Sau một lát, thiết quan thành cửa thành tại một trận nặng nề cơ quan âm thanh bên trong chậm chậm mở ra. Lâm Viễn một bộ đồ đen, cầm trong tay phủ sinh kiếm, mặt không thay đổi dựng ở dưới cửa thành. Phía sau hắn là Ngụy Ngôn, cùng 300 danh khí tức bưu hãn, ánh mắt sắc bén trấn ngục quân thân vệ. Những cái này thân vệ đều là trong quân tinh nhuệ, mỗi một cái đều trải qua máu và lửa tẩy lễ. Xuất phát. Lâm Viễn phun ra hai chữ, thân ảnh hơi động, đã như quỷ mị lướt đi cửa thành. Ngụy Nôn cùng 300 thân vệ theo sát phía sau, đằng đằng sát khí. Mây đen gió lớn, chính là giết người đêm. Một chỗ trong sân gốc, lửa trại hừng hực. Mấy tên địa ma tộc chiến sĩ chính giữa vây quanh đống lửa, xé rách lấy không biết tên nhân tộc huyết nục, phát ra thỏa mãn tiếng nhai kỹ. Ha ha, Thạch Tháp, lần này thu hoạch rất tốt, những nhân tộc này thân thể yếu đuối, hương vị vẫn được. Một cái địa ma tộc trấn tướng liếm môi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Được xưng là Thạch Tháp Thạch Nham tộc tướng lĩnh mở ra một cái dung nhắm mắt, ồm ồm nói, chỉ là chút khai vị thức ăn. Chờ công phá thiết quan thành, cả nhân tộc cương vực đều là chúng ta khu vực săn bắn. Thật sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm lạnh như băng, để ba cái vạn tộc trấn tướng sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh, như là dung nhập bóng đêm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nơi đó. Trong tay hắn, xách theo một chôi xưa cũ trường kiếm, trên thân kiếm hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Ánh mắt của hắn, như cùng ở tại nhìn ba cái tử vật. Kiếm chỉ điểm nhẹ, trong chốc lát, trong hư không ngưng tụ ra ba đạo nhỏ bé tuột cùng kiếm khí. Kiếm khí kia, ban đầu yếu ớt tơ nhện, lại cô động đến cực hạn, lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Phúc. Ba tiếng gần như đồng thời vang lên nhẹ nhàng vỡ tan âm thanh. Ba vị chấn tướng cấp vạn tộc cường giả, liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Lâm Viễn một chỉ điểm sát. Toàn bộ quá trình, bất quá trong nháy mắt. Trong sân gốc, còn lại vạn tộc binh sĩ thậm chí còn không phản ứng lại phát sinh cái gì. Thẳng đến cái kia ba bộ thi thể khổng lồ đổ xuống, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra thời gian. 300 thân vệ, tại Ngụy Nôn dẫn dắt tới cũng như mãnh hổ hạ sơn, mang theo cừu hận ngập trời, thẳng hướng những cái kia thất kinh vạn tộc binh sĩ. Lâm Viễn vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt tiến lặng, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Trong tay hắn phủ sinh kiếm, liền một vệt máu cũng chưa từng nhiễm. Trận này đồ sát cũng không có kéo dài quá lâu. Tại Lâm Viễn tên sát thần này trước mặt, tại 300 như lang như hổ trấn ngục quân thân vệ trước mặt, những cái này phổ thông vạn tộc binh sĩ căn bản không chịu nổi một kích. Chương 129, toàn quân vây công. Chương 129, toàn quân vây công. Trong sân gốc, rất nhanh liền thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng kết lẹn. Ngụy Nôn xách theo giọt máu chiến đao, đi tới trước mặt Lâm Viễn, trên mặt tung tóe đầy dị tộc cố huyết, trong ánh mắt lại tràn ngập khoái ý quân trường đại nhân. Toàn diện quân địch, một tên cũng không để lại. Thanh âm hắn khàn giọng, lại lộ ra một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thông khoái. Lâm Viễn gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua mảnh này tu la trường, không có chút nào gợn sóng. Dọn dẹp chiến trường, chúng ta trở về. Vạn tộc liên quân đại doanh, một tòa từ cự thú hải cốt xây dựng mà thành trung tâm trong liều đua, không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Huyết Lang tộc vương giả, Tử Điểm Lang Vương, cặp kia con ngươi màu tím sẫm bên trong thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa. Ở dưới hắn tay mới, Địa Ma tộc cùng Thạch Nham tộc thủ lĩnh, sắc mặt đồng dạng âm trầm vô cùng. Thạch Tháp, Huyết Hầu, còn có Ma Nha, đều đã chết. Tử Điểm Lang Vương âm thanh trầm thấp khàn khàn, tràn ngập đè nén nổi giận. Hồi bẩm Lang Vương, là bị một tên nhân tộc cường giả trong nháy mắt chém giết. Tử Điểm Lang Vương đột nhiên vỗ một cái bên cạnh bằng xương tay vịn, cứng rắn tay vịn nháy mắt hóa thành một miệng. Đầu tiên là Triệu gia, hiện tại lại dám chủ động tập sát tộc ta tướng lĩnh, khinh người quá đáng. Phía trước hắn bởi vì Triệu gia sự tình, tổn thất không ít tài nguyên, đối Lâm Viễn sớm đã ghi hận trong lòng. Bây giờ thù mới hận cũ tính gộp lại, để hắn như muốn phát cuồng. Thạch Nham tộc thủ lĩnh, một tôn cùng đá trọn vẹn không liên hệ, hoàn toàn do vô số mắt tạo thành nhục thân tại gầm thét. Lang Vương, không thể lại đợi. Địa Ma tộc thủ lĩnh nhìn về phía Tử Điểm Lang Vương, trầm giọng nói, người này trưởng thành quá nhanh, thủ đoạn tàn nhẫn, như mặc kệ phát triển, tất thành tộc ta họa lớn trong lòng. Ta đề nghị, lập tức tập kết đại quân, săn bằng thiết quan thành, đem người này chém thành muôn mảnh. Không tệ, chúng ta tam đại tộc liên thủ, sợ gì hắn chỉ là một cái Lâm Viễn. Tử Điểm Lang Vương hít sâu một hơi, trong mắt tử quang lấp lóe không yên. Hắn biết, Lâm Viễn xuất hiện, đã triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Tập kết tất cả binh lực, vây công thiết quan thành. Ta muốn để cái kia Lâm Viễn, để nhân tộc, làm bọn hắn cuồng vọng, trả giá bằng máu. Giết! Khủng bố sát khí từ trong lều đua quét sạch mà ra, làm cho cả vạn tộc đại doanh cũng vì đó rung động. Làm Lâm Viễn cùng Ngụy Ngôn mang theo 300 thân vệ trở về thiết quan thành lúc, chân trời đã nổi lên một vòng màu trắng bạc. Trên tường thành quân phòng thủ, nhìn thấy bọn hắn an nhiên trở về, đồng thời mang về đại lượng vạn tộc thủ cấp, lập tức buộc phát ra chấn thiên gieo họ. Quân trưởng đại nhân uy vũ, bị đè nén thật lâu sĩ khí, vào giờ khắc này đạt được cực lớn để chấn. Ngụy Ngôn đi tại bên người Lâm Viễn, trên mặt vẫn như cũ mang theo hưng phấn đường hồng. Thống khoái, thật là thống khoái a quân trưởng đại nhân. Hắn nhịn không được lớn tiếng nói, phảng phất muốn đem trong lòng tích tụ quét sạch sành sanh. Đã bao nhiêu năm, ta trấn ngục quân chưa từng như vậy hãnh diện qua. Phía trước đều là những cái kia vạn tộc tạp toái đuổi theo chúng ta đánh, hôm nay chúng ta cũng để cho bọn hắn nếm thử một chút bị tàn sát tư vị. Binh lính chung quanh nhóm nghe được Ngụy Ngôn lời nói, nhộn nhịp lộ ra thần sắc kích động, nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt tràn ngập sùng kính. Lâm Viễn thần sắc bình tĩnh như trước. Điểm ấy nho nhỏ thắng lợi, đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Hắn rõ ràng hơn, đây chỉ là bắt đầu. Chân chính huyết chiến còn tại đằng sau. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ càng to lớn, càng khủng bố hơn ác ý, ngay tại từ phương xa vạn tộc trong đại doanh tràn ngập mà tới. Lúc đầu giữa trưa, ô, thê lương mà dồn dập tiếng kèn, từ bên ngoài thiết quan thành, bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Đại địa bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất có thiên quân vạn mã ngay tại lao nhanh mà tới. Trên tường thành đám binh sĩ sắc mặt đổi biến. Địch tập, là vạn tộc đại quân. Một tên nhìn binh phát ra thê lương thét to. Ngụy Nôn trước tiên xông lên đầu tường, hướng về phương xa nhìn tới. Chỉ thấy trên đường chân trời, đen nghịt một mảnh, giống như là thủy triều vọt tới vạn tộc đại quân, vô biên vô hạn. Địa ma tộc giữ tợn thân ảnh, thạch nham tộc hình thể khổng lồ, huyết lang tộc khát máu ánh mắt, hội tụ thành một cỗ làm người hít thở không thông dòng thác. Bầu trời đều bị cỗ kia to lớn sát khí nhuộm thành màu đỏ sậm. Nên chết. Bọn hắn dĩ nhiên toàn quân xuất động. Ngụy Nôn nắm đấm nắm đến kéo kẹt rung động, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Lần này, vạn tộc quy mô viễn siêu ngày trước bất kỳ lần nào. Tại vạn tộc đại quân phía trước nhất, mấy cỗ kinh khủng dị thường khí tức, giống như là phong bạo nhãn, khuấy động tiên địa nguyên khí. Quân trưởng đại nhân, Ngụy Nôn cảm thấy một trận tê cả da đầu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Khổng lồ như thế trận thế, chỉ bằng vào thiết quan thành binh lực, như thế nào ngăn cản? Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh tại sau lưng hắn vang lên. Chúng ta không thể lui lại. Lâm Viễn chẳng biết lúc nào, cũng đi tới đầu tường. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn phía dưới cái kia như là màu đen nộ hải vạn tộc đại quân. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị lên chiến. Lâm Viễn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái binh sĩ trong hai, mang theo một loại yên ổn nhân tâm lực lượng. Được. Ngụy Nôn hít sâu một hơi, đè xuống sợ hãi trong lòng, lớn tiếng đáp. Hắn biết, có quân trưởng đại nhân tại, bọn hắn liền còn có hy vọng. Vạn tộc đại quân càng ngày càng gần. Cố kia khủng bố cảm giác áp bách, để trên tường thành rất nhiều trẻ tuổi binh sĩ sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Một tiếng như là như cú đêm chói tai gào thét từ vạn tộc trong đại quân truyền đến. Từ Hiểm Lang Vương cái kia khổng lồ thân ảnh xuất hiện tại trước trận, con ngươi màu tím sẫm nhìn chằm chằm trên đầu thành Lâm Viễn, tràn ngập cừu hận thấu xương. Trên tường thành hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lâm Viễn trên mình. Lâm Viễn chậm chậm nâng lên tay, hắn không có nhìn xem mới Từ Hiểm Lang Vương, cũng không có nhìn những cái kia kêu gào phong hào cấp vạn tộc. Ánh mắt của hắn đảo qua trên tường thành những cái kia căng thẳng, sợ hãi, lại vẫn như cũ nắm chặt binh khí trẻ tuổi gương mặt. Tiếp đó, hắn rút ra phủ sinh kiếm, thân kiếm xưa cũ lại tại xuất hiện nấy mắt, tản mát ra một cỗ lăng lệ tột cùng kiếm ý chấn một quân, tử chiến không lùi. Lâm Viễn âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng tại cái này điên lặng phía dưới lại ẩn chứa đủ để đốt diệt hết thể quyết tâm. Lời con chưa dứt, hắn động lên, không có chút nào do dự, không có nửa phần trì trệ. Thân ảnh của hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, từ cao mấy chục trượng trên tường thành nhảy xuống. Đối mặt cái kia đến hàng vạn mà tính, đang đằng sát khí vạn tộc đại quân. Quân trưởng đại nhân, Ngụy Nôn la thất thanh. Hắn không nghĩ tới, Lâm Viễn dĩ nhiên sẽ cái thứ nhất lao ra. Dùng lực lượng một người, đối mặt thiên quân vạn mã. Trên tường thành tất cả tướng sĩ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đạo kia làm việc nghĩa không chùn bước, phóng tới trận của địch bóng lưng. Chấn động, khó nói lên lời chấn động. Sau một khắc, một cỗ nhiệt huyết từ mỗi một cái chấn ngục quân tướng sĩ đáy lòng, đột nhiên dâng lên đỉnh đầu. Quân trưởng đại nhân cùng chúng ta cùng tồn tại. Ngụy Nôn trong mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, hắn đột nhiên giơ lên trong tay chiến đao, dùng hết lực khí toàn thân gầm thét. Chấn ngục quân, theo ta cùng quân trưởng một chỗ, giết, giết. Chương 130, thần hồn trường minh chương 130, thần hồn trường minh như núi kêu biển gầm gầm thét, vang tận mây xanh, sợ hai bị ném ra sau đầu, tuyệt vọng bị ép đến vỡ nát. Chỉ còn giữ lại tràn lòng chiến ý cùng huyết dũng. Vô số chấn ngục quân tướng sĩ, như là mãnh hổ xuống núi, đi theo Lâm Viễn đạo kia thẳng tiến không lùi thân ảnh, từ trên tường thành, từ trong cửa thành, hung hãn không sợ chết xông về phía kia dòng lũ đen ngòm. Hai đại chủng tộc chân chính giao phòng, vào giờ khắc này, triệt để bạo phát. Lâm Viễn thân ảnh như vẫn tinh rơi xuống, đập vào vạn tộc đại quân trong trận. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bụi đất cùng đá vụn nổ tung, mười mấy tên vạn tộc binh sĩ bị cỗ này lực trùng kích trực tiếp đánh bay, xương cốt đứt gãy. Kiếm quang mỗi một lần lấp lóe đều mang theo máu bắn tung tóe. Thân hình hắn như quỷ quái, tại vạn tộc trong đại quân xuyên qua, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn mà chí mạng, không có dư thừa động tác, chỉ có hiệu suất cao nhất giết chóc. Những cái kia giữ tận vạn tộc ở trước mặt hắn, mỏng manh đến như là giấy. Quân trưởng đại nhân, Ngụy Nôn âm thanh mang theo gào thét, cái thứ nhất từ trên tường thành nhảy xuống. Trong tay hắn chiến đao, phản xạ lấy đầu tường hào quang của bó đuốc, cũng phản xạ lấy hắn đáy mắt dứt khoát. Chấn ngục quân, từ chiến, từ chiến. Vô số thân ảnh theo sát phía sau. Bọn hắn là thiết quan thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là nhân tộc kiên tuẫn. Cửa thành mở ra, càng nhiều chấn ngục quân tướng sĩ giống như thủy triều tuôn ra, chuyển vào trận này máu và lửa dòng thác. Tiếng la giết chấn thiên động địa, binh khí va chạm tiếng len ken bên tai không dứt. Máu tươi nhuộm dần đại địa, chân cụt tay đứt tùy ý có thể thấy được. Từ Hiểm Lang Vương con ngươi màu tím sấm bên trong nộ hỏa càng tăng lên, nó vốn cho rằng Lâm Viễn sẽ cố thủ thành trì, không nghĩ tới đối phương dám chủ động xuất kích. Giết hắn, cho bổn vương xé nát hắn. Nó phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Mấy tên vạn tộc phong hầu cấp cường giả từ khác nhau phương hướng hướng về Lâm Viễn bao bọc mà đi. Lâm Viễn nét miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, thân hình hắn chủ xuống, phụ sinh kiếm gần mặt đất quét ngang. Một đạo cô động kiếm khí như là trăng huyết, ngáy mắt quyết tán. Phốc phốc phốc. Trước hết nhất xông lên mấy tên vạn tộc, phần eo đồng thời báo tô ra một đạo suối máu, thân thể cắt thành hai đoạn. Thanh hôi nội tạm chảy xuôi một chỗ. Còn lại mấy tên phong hầu cường giả thấy thế, thế công chỉ trệ, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Bọn hắn tu luyện cả đời huyết nhục chi khu, rõ ràng dễ dàng như vậy liền bị một cái nhân tộc chém mất. Lâm Viễn lại không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào suy nghĩ, dưới chân một điểm, thân ảnh lần nữa biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một tên địa ma tộc phong hầu sau lưng. Cái kia địa ma tộc cường giả chỉ cảm thấy phía sau cổ mát lạnh, ý thức liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Một quả đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, không đầu thi thể phun một máu, chán nản đổ xuống. Lâm Viễn như vào chỗ không người, phù sinh kiếm mỗi một lần huy động, đều mang ý nghĩa một tên cường giả vẫn lạc. đi theo Lâm Viễn cùng nhau chém giết Ngụy Nôn, nhìn xem Lâm Viễn cái kia dục huyết phấn chiến thân ảnh, rung động trong lòng vô cùng. Ngay tại lúc này, một cô viễn siêu tại nơi trốn có phong hào cấp vạn tộc khí tức, như là ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, đột nhiên từ vạn tộc đại quân hậu phương tràn ngập ra. Khí tức kia ấm lãnh, sền sệt, mang theo mục nát cùng mùi vị của tử vong. Bầu trời phảng phất đều ảm đạm mấy phần. Nguyên bản huyên náo vạn tộc đại quân, tại khí tức kia xuất hiện ngay mắt, dĩ nhiên quỷ dị an tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm cùng nhiệt la lên, từ vạn tộc trong trận doanh bạo phát. Cùng nên vệ hại yêu quân. Yêu quân đại nhân bàn thắng. Phệ hại yêu quân. Vô số vạn tộc binh sĩ quỳ sát xuống, hướng về khí tức truyền đến phương hướng quỳ bái, thần tình cuồng nhiệt mà kính sợ. Một đạo gầy còm tiểu tụy thân ảnh, chậm chậm từ vạn tộc đại quân hậu phương đi ra. Hắn người khoác một kiện cũ nát màu đen áo choàng, dưới áo choàng là lợm chẩm cung xương, phản phất chớp nhoáng liền có thể thổi ngã. Trên mặt của hắn che một lớp bụi bại thi bố, chỉ lộ ra một đôi hám sâu hốc mắt, trong đó nhảy lên hai điểm màu lục nhạt hồn hỏa. Hắn liền là Phệ hại yêu quân, địa ma tộc xương hào cấp phong vương. Hắn thực lực có thể so nhân tộc trong truyền thuyết tôn giả cảnh đại năng, phong hầu tại nó trước mặt, bất quá sâu kiến. Phệ hại yêu quân ánh mắt không có tại những cái kia phổ thông chấn ngục quân trên mình lưu lại mảy may. Tầm mắt của hắn như là hai đạo lạnh giá đèn pha, trực tiếp khóa chặt ngay tại vạn quân từ đó trùng sát Lâm Viễn. U lục hồn hỏa hơi núp nhích một chút. Kiệt kiệt. Nhân tộc tiểu trung tử ngược lại có chút sức sống. Phệ hại yêu quân phát ra khô khốc tiếng cười chói tai, như là gỗ mục ma sát. Hắn chậm chậm nâng lên một cái tay khô héo chảo, năm ngón như là ương chảo đố lượng, móng tay đen kịt mà sắc bén. Phệ hồn chỉ. Hắn thấp giọng liễu diễu, một đạo khó mà nhận ra đường kẽ sám từ đầu ngón tay hắn bắn ra, vô thanh vô tức, lại nhanh đến mức cực hạn, nháy mắt xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào Lâm Viễn mi tâm. Một chỉ này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa ăn mòn thần hồn, chôn vùi sinh cơ khủng bố lực lượng. Lâm Viễn đang chuyên tâm chém giết một tên thạch nham tộc phong hầu, chỗ lưng đột nhiên dâng lên một cỗ cực hạn hàn ý, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng. Hắn không chút nghĩ ngợi, phù sinh kiếm trở về, tính toán đón đỡ. Nhưng mà đạo kia đường kẽ sám quá mức quỷ dị, cũng quá mức nhanh chóng, phản phất coi thường không gian khoảng cách. Quân trưởng đại nhân, cẩn thận! Một tiếng lo lắng gầm thét tại Lâm Viễn bên tai nổ vang. Là Ngụy Nôn, cố kia làm người sợ hãi khí tức, để hắn vãi cả linh hồn. Hắn không biết rõ đó là cái gì công kích, nhưng hắn biết công kích kia tuyệt đối không phải quân trưởng đại nhân không có chút nào phòng bị phía dưới có khả năng ngăn lại. Tuy là vị này quân trưởng đại nhân thực lực viễn siêu hắn, nhưng hắn biết bọn hắn đồng dạng đều là phong hậu cảnh. Dù cho hắn biết chính hắn cũng không chặn được một kích này, nhưng hắn lại không có mảy may do dự, bởi vì Lâm Viễn càng có lẽ sống sót, hắn có thể hùng hãn chịu chết. Ngụy Nôn thân ảnh như là như đạn pháo, từ bên cạnh đột nhiên bọn tới Lâm Viễn. Phúc. Lâm Viễn bị Ngụy Nôn bất thình lình đụng một cái, thân hình không tự chủ được trệ hướng vài tấc, mà đạo kia lẽ ra bắn về phía hắn mi tâm đường kẽ sám, lại vô cùng tình chuẩn bắn vào Ngụy Nôn lồng ngực. Ngụy Nôn thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình cái kia thật nhỏ lỗ thủng, không có máu tươi truyền ra, nhưng một cỗ tĩnh mịch màu xám chính giữa dùng cái kia lỗ thủng làm trung tâm, nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn. Lan da của hắn, huyết nhục của hắn, hắn cũng xương đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến sáng úa, mất đi sức sống. Ngụy phó quân đoàn trưởng. Không. Xung quanh chấn ngục quân tướng sĩ muốn rách cả mí mắt, phát ra bi thống gào thét. Ngụy Nôn hà to miệng, muốn nói cái gì? Một cái màu đen xám khí tức từ trong miệng hắn phun ra. Hắn nhìn về phía Lâm Viễn, trong ánh mắt không có sợ hãi, không có oán hận, chỉ có một chút thoải mái, còn có thật sâu lo lắng cùng không bỏ. Quân trưởng đại nhân. Thanh âm của hắn mỏng manh đến như là muỗi bẩn. Một điểm cuối cùng sinh cơ từ trong mắt hắn triệt để tiêu tán. Ngụy Nôn thân thể duy trì vọt tới trước tư thế, thẳng tắp rơi xuống. Tại tiếp xúc mặt đất mấy mắt, thân thể của hắn hoành một tiếng, hóa thành một nắm cho bụi, theo gió phiêu tán. Liền một chút dấu tích đều không có lưu lại. Trấn ngục quân phó quân đoàn trưởng, Ngụy Nôn, chiến tử. Làm yểm hộ Lâm Viễn, hắn không chút do dự trả giá sinh mệnh của mình. Chương 131, bước vào vương cảnh. Chương 131, bước vào vương cảnh. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất dừng lại. Tất cả trấn ngục quân tướng sĩ động tác đều dừng lại. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Ngụy Nôn biến mất địa phương, một cỗ bi thương khó nói nên lời cùng phẫn nộ tại trong lồng ngực cấp ủ, tiếp đó bạo phát. Nên chết vào tộc, ta liều mạng với các ngươi. Vô số nhân tộc bạo khởi, không muốn mạng phóng thích ra chân khí của mình. Lâm Viễn thân thể cứng tại tại chỗ, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Ngụy Nôn chết rồi. Cái kia tại thiết quan thành thủ vững không biết bao nhiêu năm, đem hết thể đều hiến tặng cho nhân tộc chiến sĩ, liền như vậy bị một cái vạn tộc tùy ý giết, hóa thành cho bụi. Một cỗ không cách nào hình dung thô bạo cùng điên cuồng từ đáy lòng Lâm Viễn chỗ sâu nhất như là núi lửa phun ra ngoài. Cặp mắt của hắn nháy mắt biến đến một mảnh đỏ tươi. Ngụy Nôn, một tiếng tê tâm liệt phế gào thét từ trong miệng Lâm Viễn phát ra, trong thanh âm kia ẩn chứa bi thống cùng sát ý, để thiên địa vì đó biến sắc. Ầm ầm, trên bầu trời không có dấu hiệu nào vang lên một tiếng sét, mây đen bắt đầu hội tụ, điện xả tại trong tầng mây loạn vũ. Một cỗ không hiểu uy áp bắt đầu bao phủ phiến chiến trường này. Lâm Viễn khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng trèo lên. Phong hầu cảnh đỉnh phong thành lũy tại cỗ kia cực hạn bi thống cùng phẫn nộ trùng kích vào, như là giấy một loại, nháy mắt nghiền nát. Giang giác, phản phất có cái gì vô hình công xiềng ở trong cơ thể hắn dạn nứt. Một cỗ so với phía trước cường đại mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Linh khí trong thiên địa như là nhận lấy nào đó dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy Lâm Viễn thể nội dũng mãnh lao tới. Tại đỉnh đầu của hắn mơ hồ tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. vô số huyền ảo phù văn tại trong vòng xoáy sinh diệt, tản ra cổ lão mà tang thương khí tức. Đây là thăng cấp. Phong hầu phía sau liền là phong vương, vương cảnh chịu thiên địa tán thành, đến thiên địa chiếu cố. Lâm Viễn tại Ngụy Nôn chiến tử kích thích phía dưới, tại vô tận bi phẫn bên trong, dĩ nhiên lâm trận đột phá, muốn bước vào chân chính phong vương chi cảnh. Hắn tại đột phá. Xa xa vệ hài yêu quân, cặp kia u lục hồn hỏa kịch liệt nhảy lên, khô khốc trong thanh âm mang theo một chút khó có thể tin. Trên chiến trường, lâm trận đột phá, khó khăn cỡ nào? Nhất là tại loại này liều mạng tranh đấu, tâm thần kích động thời khắc. Nhưng Lâm Viễn làm được, giết hắn, ngăn cản hắn. Từ Hiểm Lang Vương cũng phát giác được không đúng, phát ra sắc bén gào thét. Một khi Lâm Viễn thành công thăng cấp phong vương, hắn thực lực đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy tên vạn tộc phong hào cấp cường giả lần nữa lấy dũng khí hướng về Lâm Viễn đánh tới. Lâm Viễn đỏ tươi hai con ngươi, nhìn chằm chằm vệ hài yêu quân. Trong cơ thể hắn lục diệp kiếm thảo tại lúc này điên cuồng tiếng rung. Bù bù, bù bù, bù bù. Năm mảnh đã ngưng thực phi lá, hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó, mảnh thứ 6 một mực hư ảo lá cây, tại bàng bạc linh khí cùng Lâm Viễn cố kia trùng thiên sát ý quan chú, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực. Đó là đen kịt một màu như mực lá cây. Trên phi lá, khắc rõ từng đạo huyền ảo hoa văn, tản ra làm người sợ hãi tịch diệt khí tức. Thứ 6 lá, tịch diệt. Nhưng cái này lá còn không chân chính trọn vẹn ngưng thực, hình như vẫn là kém một chút chân ý có thể coi là như vậy. Lục Diệp kiếm thảo cũng bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang áo ánh. Một cỗ khủng bố tột cùng kiếm ý phóng lên tận trời. Vạn tộc chết. Lâm Viễn âm thanh khàn khàn mà lạnh giá, không cần mảy may thì ra, chỉ có thuần túy giết chóc ý chí. Hắn chậm chậm nâng lên phủ sinh kiếm trong tay. Lục Diệp kiếm thảo hư ảnh tại sau lưng hắn hiện lên, 6 mảnh lá cây cùng nhau rung động, phát ra du dương kiếm minh. Vô cùng vô tận kiếm khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Những kiếm khí này không còn là đơn thuần sắc bén, mà là mang theo một cỗ tịch diệt vạn vật khủng bố ý cảnh. Suy suy suy, những cái kia phóng tới hắn vạn tộc phong hầu cấp cường giả, thậm chí còn không tới gần Lâm Viễn trăm trượng bên trong, liền bị cái kia vô hình tịch diệt kiếm khí bắt chúng. Bọn hắn hộ thể sát khí, bọn hắn thân thể cường hãn, tại cái kia tịch diệt kiếm khí trước mặt, như là giấy mỏng một loại mỏng manh. Huyết nhục tan rã, không xương thành tro. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị triệt để xóa đi, hình thần câu diệt. Lâm Viễn bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Phệ Hải yêu quân trước mặt. Là Ngụy Nôn đền mạng. Trong tay hắn phủ sinh kiếm, mang theo đốt diệt hết thể nộ hỏa cùng tịch diệt vạn vật kiếm ý, phủ đầu chém xuống. Một đạo dài đến mấy trăm trượng thông thiên kiếm hồng, đột nhiên sáng lên. Kiếm kia cầu vồng đen như mực, nhưng lại tại nơi trọng yếu lộ ra chói mắt huyết quang, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều chém ra. Phệ Hải yêu quân cặp kia u lục hồn hỏa, lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nên chết tiểu bối. Hắn rít lên một tiếng, tiểu tụy hai tay trước người cấp tốc vũ động, từng đạo màu xám thi khí ngưng kết thành một mặt to lớn cốt thuẫn, ngăn tại trước người. Cùng một thời gian, còn có một đạo tử khí cùng huyết khí bắt tới, tam đại lực lượng lẫn nhau dung hợp, cùng nhau ngăn cản. Vâng, đen kịt kiếm hồng hung hăng chém ở cốt thuẫn bên trên, kinh thiên động địa nổ mạnh, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cốt thuẫn bên trên vết nước răng đầy, tiếp đó ầm vang nổ nát vụn. Phệ Hải yêu quân phát ra rên lên một tiếng, bóng người khô gầy bị chấn đến bay ngược ra mấy trăm trượng, va sụp một mảnh vạn tộc quân trận, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn rơi áo choàng khúc xương, phát ra không chịu nổi gánh nặng tạch tạch âm thanh. Một tia hắc khí từ trên người hắn tiêu tán, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tại tam đại lực lượng đồng thời phòng ngự dưới tình huống, Lâm Viễn vẫn một kiếm trọng thương xương hào cấp phong vương. Tân tấn phong vương Lâm Viễn, nó chiến lược sự khủng bố khủng khiếp. Trên tường thành, xuất lại chấn ngục quân tướng sĩ, nhìn xem đạo kia tắm rửa tại trong kiếm băng, như là thần ma thân ảnh, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Đó là bọn họ quân trưởng, đó là nhân tộc thủ hộ thần. Nhưng mà, ngay tại Lâm Viễn khí tức trèo lên tới đỉnh phong, khủng bố dị tượng quét sạch thiên địa cùng một thời gian. Vạn tộc đại quân chỗ càng sâu, lại có hai cỗ không kém chút nào phệ hại yêu quân, thậm chí còn hơn khí tức khủng bố, như là thức tỉnh hồng hoang cự thú, đột nhiên phủ xuống. Hống! Một tiếng quen thuộc, tràn ngập thô bạo cùng bán độc sói tru, vang tận mây xanh. Từ Hiểm Lang Vương cái kia khổng lồ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại vạn tộc trước trận. Nhưng giờ phút này, trên người nó khí tức so trước đó cường đại gấp mấy lần không thôi, quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu tím sẫm, uy áp kinh thiên. Hiển nhiên, đây mới là nó chân chính xương hào cấp phong vương thực lực. Mà tại Tử Hiểm Lang Vương bên cạnh, hư không vặn mèo. Từng cái vằn vện tia máu to lớn nhãn cầu, từ trong hư vô mở ra, lít nhá lít nhít, làm người choáng váng. Ngay sau đó, một tôn cao tới trăm trượng, thân thể từ vô số vằn mèo huyết nhục cùng trắng bệ xương cốt cấu thành, bên ngoài thân càng là tương khảm lấy trên trăm chỉ lớn nhỏ không đều, chuyển động không nghỉ quỷ dị nhãn cầu khủng bố ma vật, chậm chậm nhảy lên. Bách Mục yêu hoàng, lại một tôn xương hào cấp phong vương. Phệ Hải yêu quân, Tử Điểm Lang Vương, Bách Mục yêu hoàng, tam tôn vạn tộc xương hào cấp phong vương đồng thời phủ xuống chiến trường. Chương 132, chiến tam vương. Chương 132, chiến tam vương. Tại Lâm Viễn đột phá một khắc này, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hoảng sợ, lúc này như không liên hợp xuất thủ, còn không biết Lâm Viễn sẽ đột phá đến mức nào. Trên người bọn hắn tản ra khủng bố uy áp, nối thành một mảnh, như là như thực chất thiên hùng, hướng về Lâm Viễn mạnh mẽ đè xuống. Vừa mới đột phá, khí thế như hồng Lâm Viễn, nó kiếm ý cùng cái này và cỗ to lớn uy áp va chạm, lại trọn vẹn không thua thế bất lợi. Toàn bộ chiến trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chấn ngục quân các tướng sĩ vừa mới dấy lên hy vọng, nháy mắt bị dội lên một chậu nước đá. Tam tôn, xương hào cấp phong vương, thế thì còn đánh như thế nào? Lâm Viễn một người lại mạnh, có thể đồng thời chống lại tam tôn cùng cấp bậc kinh khủng tồn tại ư? tuyệt vọng lần nữa bắt đầu lan tràn. Vô số dị tộc phát ra chấn thiên gào thét, tham lam mà khát máu ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Lâm Viễn trên mình. Trên tường thành, xuất lại nhân tộc tướng sĩ, trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Lâm Viễn tắm rửa tại cái kia ba cỗ cực lớn đến làm người tuyệt vọng uy áp bên trong, tóc đen không gió mà bay, áo bào bay phất phới. Cái kia ba cỗ bàng bạc uy áp như là ba tòa thái cổ thần sơn, tính toán đem kiếm ý của hắn triệt để nghiền nát. Nhưng mà Lâm Viễn kiếm ý cô đọng như thực chất, không thể phá vỡ, mặc cho cái kia uy áp như thế nào trùng kích, vẫn như cũ đứng thẳng như ban đầu. Phệ Hải yêu quân cặp kia u lục hồn hỏa lấp loé không yên, trong đó mang theo một chút sống sót sau hai nạn vui mừng cùng tàn nhẫn khoái ý nhân tộc tiểu bối, có thể đem buồn vương bức đến tình trạng này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thanh âm của hắn khàn khàn khô khốc, như là khô cốt ma sát, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi âm lãnh. Từ Hiểm Lang Vương quanh thân lượn lờ ngọn lửa màu tím đậm, giờ phút này bốc cháy đến càng tràn đầy, sói đồng bên trong tràn đầy thô bạo cùng oán độc. Hôm nay, liền là tử kỳ của ngươi, cũng là ngươi người tộc tận thế. Nó phát ra đinh thái nhức góc gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn đến hư không đều nổi lên từng đạo gợn sóng. Mà tại bên cạnh Tử Hiểm Lang Vương, Bách Mục yêu hoàng cái kia cao tới trăm trượng khủng bố ma khu chậm chậm lúc đích. Trên người nó cái kia trên trăm chỉ lớn nhỏ không đều quỷ dị nhãn cầu, cùng nhau chuyển động, phát ra làm người da đầu tê dại ủng ủng câm thanh. Mỗi một cái trong mắt đều phản chiếu ra Lâm Viễn đạo kia tại bọn chúng phụ trợ phía dưới lộ ra vô cùng nhỏ bé thân ảnh, phản phất tại xem kỹ một kiện sắp tới tay chân quý đồ cất giữ. Một cái màu máu thụ đồng, tại nó trán trung tâm chậm chậm mở ra, yêu dị huyết quang cơ hồ muốn xuyên thủng đất trời. Huyết nhục của ngươi, thần hồn của ngươi, đều muốn trở thành ta hoàn mỹ nhất vật sưu tập. Bách Mục yêu hoàng âm thanh phản phất từ vô số oan hồn gào thét hội tụ mà thành, sắc bén mà chói tai. Đối mặt tam tôn bạn tộc phong vương tử vong tuyên bố, Lâm Viễn khuôn mặt bình tĩnh như trước. Chỉ là hắn cái kia hơi hơi câu lên khoẹt miệng, mang theo một vòng lạnh giá đến cực hạn độ cong. Cái kia đường cong bên trong là núi thây biển máu sắc ý, là đối với sinh mạng cực độ coi thường. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng đảo qua Phệ Hải yêu quân, Tử Điểm Lang Vương, Bách Mục yêu hoàng. Chết. Nhàn nhạt một chữ, không có bất kỳ tâm tình lên xuống, lại như là trên cựu thiên hạ xuống thần phạt sắc lệnh, rõ ràng truyền vào chiến trường mỗi một cái trong thai sinh linh. Lâm Viễn thân ảnh nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Hắn mục tiêu thứ nhất, đương nhiên đó là vừa mới bị hắn một kiếm trọng thương, khí tức chưa trọn vẹn trở lại yên tĩnh Phệ Hải yêu quân. Phệ Hải yêu quân cặp kia u lục hồn hỏa đột nhiên chợt trợn, trong đó tràn ngập kinh nộ. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới, tại tam tôn xưng hào cấp phong vương liên thủ uy áp phía dưới, cái Lâm Viễn này lại còn dám trước tiên động thủ. Hơn nữa mục tiêu vẫn là chính mình, cuồng vọng tiểu bối tự tìm cái chết. Phệ Hải yêu quân phát ra sắc nhọn tê dị, tiêu tụy hai tay cấp tốc vũ động, nồng đậm màu xám thi khí lần nữa cuộn cuộn, tính toán ngưng kết cốt thuẫn phòng ngự. Lâm Viễn cái kia trắng non thon dài tay phải, chẳng biết lúc nào đã nắm chắc thành quyền. Một cỗ phản pháp quy chân, nhưng lại khủng bố đến cực hạn lực lượng, tại hắn nho nhỏ quyền phong bên trên ngưng kết. Hắn quanh người không gian đều bởi vì cỗ lực lượng này hội tụ, mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tạch tạch rên rỉ, từng đạo tỉ mỉ vết nước màu đen, giống như mạng nhện lan tràn ra. Cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ nằm đấm, lại cuốn theo chừng làm sụp đổ toái tinh thần, chôn vùi vạn vật khủng bố bí lực, hướng thẳng đến Phệ Hải yêu quân cái kia thiêu đốt lên hồn hỏa đầu, mạnh mẽ đánh tới. Trong mắt Phệ Hải yêu quân hồn hỏa điên cuồng bùng lên, nó muốn tránh né, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình như là bị một cố vô hình mà lực lượng kinh khủng triệt để giam cầm, liền một cái xương ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Vành, một tiếng nặng nề đến cực hạn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường nổ mạnh, ở bang nổ tung. Trên chiến trường, vô số đạo ánh mắt, vô luận là nhân tộc hay là vật tộc, đều hoảng sợ muốn tuyệt nhìn kỹ. Phệ Hải yêu quân cái kia cứng rắn hơn bạn năm huyền thiết to lớn xương đầu, tính cả trong đó cháy hừng hực u lục hồn hỏa, bị Lâm Viễn một quyền, dứt khoát trực tiếp đánh nổ. Vạn tộc xưng hào cấp phong vương, Phệ Hải yêu quân, vẫn là thần hồn không tồn tại. Tiếp một cái, ai tới chịu chết? Lâm Viễn lạnh nhạt tuột cùng âm thanh, như tử thần đùa đòi mạng, để Tử Điểm Lang Vương cùng Bách Mục yêu hoàng đồng thời run lên vì lạnh. Tử Điểm Lang Vương cái kia khổng lồ như núi cao thân thể, bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy. Nó quanh thân bốc cháy ngọn lửa màu tím đậm, đều vì vậy mà chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Sợ hãi, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, trước đó chưa từng có cực hạn sợ hãi, như là vô số lạnh giá gián độc, cuốn chặt lại ở trái tim của nó, để nó cơ hồ ngạt thở. Bách Mục yêu hoàng trên mình cái kia trên trăm chỉ ngưng kết nhãn cầu, giờ phút này con ngươi đều thu hẹp đến cực hạn. Nó cái kia từ vô số vạn mèo huyết đục cùng trắng bệnh khung xương tạo thành to lớn ma khu, cũng bắt đầu hơi hơi rung động, phát ra kéo kẹt rợn người âm hưởng. Trốn. Ý nghĩ này, như là sinh trưởng cỏ dại, trong nháy mắt liền chiếm cứ bọn chúng tất cả suy nghĩ. Đối mặt khủng bố như thế, như vậy không hợp với lẽ thường Lâm Viễn, bọn chúng thậm chí ngay cả một tơ một hào ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra. Hống. Từ Hiểm Lang Vương đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tột cùng, tràn ngập vô biên hoảng sợ gào thét. Tiếng gầm gừ này bên trong không còn có phía trước thô bạo cùng oán độc, chỉ còn lại có thuần túy tới cực điểm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó thân thể cao lớn đột nhiên nhất chuyển, quanh thân ngọn lửa màu tím sấm ầm vang bạo phát, hóa thành một đạo thô to tử sắc lưu quang, liều lĩnh hướng về vạn tộc đại quân chỗ càng sâu, chật vật không chịu nổi liều chết chạy trốn. Bách Mục yêu hoàng phản ứng càng là quả quyết. Trên người nó cái kia trên trăm chỉ quỷ dị nhãn cầu, đột nhiên bộc phát ra loẹt loẹt lóa mắt huyết sắc quang mang. Ngay sau đó, nó cái kia khổng lồ ma khu, tại một trận kịch liệt không gian vặn vẹo bên trong, nháy mắt biến đến mờ đi, trực tiếp dung nhập trong hư không. Hiển nhiên là thi triển nào đó không gian cường đại di chuyển bí pháp, muốn thoát đi mảnh này để nó cảm thấy tuyệt vọng chiến trường. Muốn đi. Trong mắt Lâm Viễn hàn mang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng khát máu cười lạnh. Chương 133, ngạt thở truy sát chương 133, ngạt thở truy sát tại trước mặt bản tọa, các ngươi cho là chính mình đi được sao? Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Trong tay hắn phủ sinh kiếm, hình như cảm nhận được chủ nhân sát ý ngút trời, phát ra từng đợt hưng phấn mà khát máu kiếm minh, trên thân kiếm, đen kịt tịch diệt kiếm khí lở lở, tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố ba động. Làm Ngụy Ngôn đền mạng. Những lời này, không chỉ là đối cái kia hai tôn hốt hoảng chạy trốn vạn tộc phong vương nói tới, càng là đối với toàn bộ chiến trường, đối tất cả gan xâm lấn nhân tộc cương vực và tộc, phát ra tử vong tuyên bố. Trên tường thành, nguyên bản lâm vào tĩnh mịch cùng tuyệt vọng chấn ngục quân các tướng sĩ, tại trải qua ngắn ngủi ngốc trệ phía sau, đột nhiên bộc phát ra giống như là núi lửa phun trào, kinh thiên động địa gieo họ cùng gào thét. Bị đè nén quá lâu bất ức, quá lâu tuyệt vọng, quá lâu phẫn nộ, vào giờ khắc này, toàn bộ biến thành cuồng hỉ, biến thành ngút trời chiến ý. Theo quân trường, giết ra ngoài. Nhân tộc quân sĩ, như xuất lồng hung thú, hướng về phía dưới những cái kêu bởi vì chính mình phong vương cường giả bị một quyền đánh nổ, mà lâm vào to lớn kinh hoàng cùng hỗn loạn vạn tộc đại quân, phát động quyết tử không sợ xung phong. Nhân tộc, tại tuyệt vọng giáp danh, triệt để phân chấn. Nhân tộc, tại máu và lửa tẩy lễ bên trong, phẫn nộ tột cùng. Phản công. Lâm Viễn thân ảnh, sớm đã biến mất tại chỗ. Mục tiêu của hắn, chỉ có cái kia hai tôn hốt hoảng chạy trốn xương hào cấp phong vương. Về phần phía dưới chiến trường chém giết, tự có những cái kia bị triệt để kích phát xuất huyết dũng chi khí chấn ngục quân tướng sĩ đi giải quyết. Phù du. Theo lấy một tiếng quát nhẹ, trong tay hắn phủ sinh kiếm, nháy mắt hóa thành một đạo cực hạn lưu quang đen kịt, hoàn mỹ dung nhập trong cánh tay của hắn. Sau một khắc, Lâm Viễn thân ảnh, như là thuấn di một loại, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, đuổi hướng Tử Hiểm Lang Vương phương hướng bỏ chạy. Tử Hiểm Lang Vương giờ phút này quả thực là vãi cả linh hồn, sợ vỡ mật. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng, sau lưng cố kiếp như là phụ cốt chi thư, càng ngày càng gần, càng ngày càng kinh khủng lạnh thấu xương sắc cơ. Nó đem bản thân tốc độ đã tăng lên tới từ lúc chào đời tới nay cực hạn. Ngọn lửa màu tím sẫm, tại sau lưng nó kéo ra dài đến mấy ngàn trượng viễn lệ đuôi lửa. Những nơi đi qua, vô số không kịp tránh né bạn tộc sĩ tốt, bị cái này ngọn lửa cuồng bạo dư ba quét chúng, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền nháy mắt hóa thành than cốc. Nhưng nó trốn đến lại nhanh, cũng không nhanh bằng một lòng muốn đem nó chém tận giết tuyệt Lâm Viễn. Một đạo nhỏ bé nhưng lại lăng lệ đến cực hạn kiếm quang đen kịt, như là vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Đột nhiên xuất hiện tại Tử Hiểm Lang Vương phía trước, vô cùng tinh chuẩn ngăn cản đường đi của nó. Lâm Viễn đạo kia thon dài rắn giỏi, nhưng lại tản ra vô tận lạnh giá cùng khí tức tử vong thân ảnh, từ đạo kia đen kịt trong kiếm quang, chậm chậm dạo bước đi ra, thần sắc lạnh nhạt như vạn tái huyền băng. Chết. Tử Hiểm Lang Vương to lớn như núi cao thân thể, ở giữa không trung đột nhiên thắng gấp một cái, màu tím sẫm sói đồng bên trong, tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng cùng điên cuồng. Lâm Viễn, ngươi không muốn bức bổn vương. Bổn vương liều mạng với ngươi. Nó phát ra như là như thú bị nhốt thê lương gào thét, quanh thân ngọn lửa màu tím sẫm, đột nhiên phóng lên tận trời, trên đỉnh đầu nó mới, ngưng kết thành hàng trăm hàng ngàn con dữ tợn khủng bố hỏa diễm lang màu tím đầu. Mỗi một cái đầu sói đều tản ra thô bạo cùng khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa hướng về Lâm Viễn cắn xé mà đi. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường vương cảnh cường giả nháy mắt phi hôi yên diệt khủng bố công kích, Lâm Viễn trên khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chỉ là chậm chậm nâng lên tay phải của mình, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng kiếm chỉ. Tịch diệt. Thời hợt hai chữ từ trong miệng hắn phun ra. Một đạo thuần túy đến cực hạn, không chứa bất luận cái gì năng lượng tạp chất, chỉ có bản nguyên nhất tịch diệt kiếm ý đen kịt kiếm khí, như là tia chớp màu đen, từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đạo kiếm khí kia, nhỏ bé như sợi tóc, không chút nào thu hút, nhưng lại phảng phất ẩn chứa đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới, khiến bạn vật quay về hư vô khủng bố lực lượng. Phúc. Không có kinh thiên động địa nổ mạnh, chỉ có một tiếng cực kỳ nhỏ, như là sắc bén nhất lưỡi dao, vạch phá cứng rắn nhất vải vóc lúc phát ra nhỏ bé âm hưởng. Cái kia thấu trời cả tới, khí thế hung hăng vô số hỏa diễm lang màu tím đầu, tại đạo kia nhỏ bé đen kịt kiếm khí trước mặt, mỏng manh đến như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, lại như là bị đâm thủng ảo ảnh trong mơ, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích, liền tại tiếp xúc nháy mắt tan rã, chôn bụi, hóa thành hư vô. Mà đạo kia đen kịt tịch diệt kiếm khí, tại chôn vùi tất cả hỏa diễm lang màu tím đầu phía sau, nó uy thế không giảm chút nào, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuyên thủng Tử Hiểm Lang Vương khỏa kia to lớn giữ tận đầu. Tử Hiểm Lang Vương cái kia khổng lồ như núi cao thân thể, đột nhiên ở giữa không trung cứng đờ. Nó cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đậm sói đồng, trong đó hào quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng ảm đạm đi, cuối cùng triệt để dập tắt, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sẫm trắng. Trên người nó cố kia thô bạo hung hãn, uy áp kinh thiên xương hào cấp phong vương khí tức, cũng như thủy triều phi tốc tối lui, cho đến triệt để tiêu tán. Sinh cơ, đoạn tuyệt. Lại một tôn vạn tộc xương hào cấp phong vương, Tử Hiểm Lang Vương, vẫn lạc. Lâm Viễn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút Tử Hiểm Lang Vương cái kia từ giữa không trung vô lực rơi xuống thi thể khổng lồ. Hắn ánh mắt lạnh như băng, đã xuyên thấu tầng tầng hư không, tinh chuẩn khóa chặt tại một chỗ khác phương vị. Tại nơi đó, Bách Mục Yêu Hoàng chính giữa mượn nhờ hư không chi lực, liều lĩnh điên cuồng chạy trốn, tính toán triệt để thoát khỏi cái này như là ma thần sát tinh. Ngươi cũng đồng dạng trốn không thoát. Lâm Viễn thân ảnh lần nữa từ biến mất tại chỗ, như là dung nhập trong hư không, tựa như quỷ quái một loại, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Bách Mục Yêu Hoàng sắp bỏ chạy mà ra chỗ kia hư không tiết điểm phía trước. Bách Mục Yêu Hoàng cái kia khổng lồ mà bặm bẹo ma khu, mới vừa từ kịch liệt ba động trong hư không khó khăn gạt ra một nửa. Nó còn tương lai được đến thở một ngụm, liền đột nhiên nhìn thấy chương kia để nó vĩnh viễn đều không thể quên, làm nó hồn phi phách tán, sợ hai đến cực hạn trẻ tuổi gương mặt. Không. Bách Mục Yêu Hoàng phát ra một tiếng so trước đó Tử Hiểm Lang Vương còn thê thảm hơn tuyệt vọng vô số lần thét lên. Trên người nó cái kia trên trăm chỉ lớn nhỏ không đều quỷ dị nhãn cầu, trong nháy mắt này, đồng thời bộc phát ra như là như thực chất. Tính chất hủy diệt sền sệt huyết quang, như là trên trăm đạo màu máu tử vong xạ tuyến, không phân lần lượt hướng lấy Lâm Viễn Điên của mình kích mà đi. Nó muốn liều mạng. Nó nếu không tiếc bất cứ giá nào, làm chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Lâm Viễn đối mặt cái này hủy thiên diệt địa công kích, thần sắc vẫn không có mảy may biến hóa, không hề lay động. Trong tay hắn phủ sinh kiếm, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện lần nữa. Trên thân kiếm, đen kịt tịch diệt kiếm khí cùng ngũ thải hỗn nguyên kiếm ý sen lẫn chạy xuôi, tản mát ra một loại đã đối lập lại thống nhất huyền ảo khí tức. Một kiếm lay động bản ma. Lâm Viễn một kiếm, thường thường không có gì lạ vung ra. Chương 134, chém tận giết tuyệt chương 134, chém tận giết tuyệt không có phía trước cái kia dài đến mấy trăm trượng thông thiên kiếm hồng. Chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất dung hợp thế gian hết thảy kiếm đạo chí lý kiếm quang lóe ánh. Trong kiếm quang kia, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, không ngừng lưu chuyển, âm dương nhị khí này lên kia xuống, tổng tế vô sinh. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều phản phất bị triệt để làm sạch. Bách mục yêu hoàng bộ phát ra cái kia trên trăm đạo đủ để tùy tiện trọng thương bình thường vương cảnh cường giả tính chất hủy diệt huyết quang. Tại đạo kia nhìn như phổ thông kiếm quang trước mặt, như là gặp được khắc tinh một loại, toàn bộ tăng dã, chôn bụi, liền một chút gợn sóng đều không thể nhấc lên. Ngay sau đó, đạo kia kiếm quang sáng chói, dư thế không giảm, trực tiếp chém ở bách mục yêu hoàng cái kia từ vô số vặn vẹo huyết nhục cùng trắng bệnh khung xương tạo thành to lớn ma khu bên trên. Xoẹt. Bách mục yêu hoàng cái kia đủ để ngăn chặn đại bộ phận thần binh lợi khí công kích, cứng cỏi vô cùng ma khu. Tại đạo kia nhìn như phổ thông kiếm quang trước mặt, lại như là giấy đồng dạng mỏng manh, trực tiếp bị một kiếm từ đầu đến chân dứt khoát chém thành hai nửa. Vô số vặn vẹo nhúc nhích huyết nhục, vô số trắng bệnh uy nghiêm đáng sợ xương cốt, còn có những cái kia vẫn tại phí công chuyển động quỷ dị nhãn cầu, như là rác rưởi một loại, phân tán bốn phía bay tán loạn. Nồng đậm tinh thuần tử vong cùng oán độc khí tức, theo nó cái kia bị đánh mở tản tại trong thân thể, điên cuồng tiêu tán mà ra, nhưng lại nhanh chóng bị pháp tắc trong thiên địa lực lượng ma diệt. Bách mục yêu hoàng, chết. Đến tận đây, phủ xuống chiến trường phệ hài yêu quân, tử điểm lang vương, bách mục yêu hoàng. Tam tôn không ai bị nổi bản tộc xưng hào cấp phong vương, toàn bộ đền tội tại Lâm Viễn dưới kiếm. Lâm Viễn cầm trong tay phủ sinh kiếm, tiên tính treo thẳng tại trong hư không, quanh thân kiếm ý ngút trời, tựa như một tôn chấp trưởng sinh tử kiếm thần. Hắn ánh mắt lạnh như băng, chậm chậm quét về phía dưới những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng bị sợ vỡ mật, bắt đầu chạy tứ phía vạn tộc đại quân. Trong mắt của hắn, sắc ý lâm liệt, không cần mảy may nhân loại tình cảm. Làm ta nhân tộc ruột thịt, đền mạng tới. Hắn chậm chậm giơ lên trong tay phủ sinh kiếm. Ngàn vạn đạo hồng ánh lóe mắt, lang lệ vô cùng kiếm khí, giống như là núi lửa phun trào, từ trong cơ thể hắn điên cuồng dâng lên mà ra, nháy mắt liền tại phía sau hắn, ngưng kết thành một mảnh vô biên vô hạn, cuồn cuộn bao la kiếm khí hải dương. Mỗi một đạo kiếm khí đều lóe ra làm người sợ hãi hàn mang, đều mang tịch diệt hết thể sinh cơ, chém chết vạn vật khủng bố ý chí. Rơi. Theo lấy Lâm Viễn một tiếng lạnh giá ra lệnh, phía kia từ ngàn vạn đạo kiếm khí hội tụ mà thành quần quần kiếm hải, như là cựu thiên ngân hà vỡ đê ngược lại quần quần, hướng về phía dưới phiến kia rộng lớn, vẫn như cũ có vô số vạn tộc chiếm cứ khu vực, vô tình quét sạch mà đi. Máu thịt tung tóe, kiếm khí những nơi đi qua, vô luận là cường đại vạn tộc chiến tướng, vẫn là phổ thông vạn tộc sĩ tốt, tất cả hóa thành một mịn, hóa thành hư vô. Một kiếm dẹp thiên chiếm cứ ở ngoài thành vạn tộc đại quân. Nhưng Lâm Viễn cũng không có đến đây dừng tay. Hắn hôm nay muốn đuổi tận giết tuyệt, mà tại loại này điên cuồng, không giữ lại chút nào giết chóc bên trong, Lâm Viễn khí tức trong người lại tại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị liên tục tăng lên. Mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần chém giết, đều để hắn đối lý giải của kiếm đạo, đối tịch diệt kiếm ý càng nộ, càng khắc sâu một phần. Trong đầu của hắn, gốc kia thần bí kiếm thảo giờ phút này đang tản phát ra trước đó chưa từng có hào quang óng ánh. Cái kia năm mảnh phân biệt đại biểu lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính ngũ hành kiếm lá, quang mang đại thịnh, trên đó khắc họa đạo văn bộc phát rõ ràng huyền ảo. Mà tại mảnh thứ 6 nguyên bản thuộc tính còn có chút mơ hồ kiếm lá bên cạnh. Mảnh thứ 7 kiếm lá hư ảnh, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cực nhanh ngưng kết thành hình. Đó là một mảnh toàn thân hiện ra sinh lửa, kiếm lá giáp danh sắc bén vô cùng, phản phất có khả năng tùy tiện cắt đứt hư không, trên đó càng là lượn lờ lấy vô số nhỏ bé gió xoáy hoàn toàn mới kiếm lá. Gió, cực hạn gió, đại biểu lấy cực hạn tốc độ, cực hạn cắt đứt, cực hạn hủy diệt, cũng không lọt chỗ nào thâm nhập. Theo lấy cái này mảnh thứ 7 đại biểu lấy phong chi thuộc tính kiếm lá, triệt để ngưng thực, đồng thời ổn định lại. Lâm Viễn khí thế trên người cũng cuối cùng như là xông phá vạn cổ đê đập một loại, ầm vang tăng vọt, nháy mắt xông phá một cái nào đó vô hình gông cùng xiềng xích. Ầm ầm. Một cỗ so với phía trước chém giết tam tôn xưng hào cấp phong vương lúc, còn kinh khủng hơn cường đại gấp mấy lần không chỉ khủng bố uy áp. Như là thức tỉnh thái cổ thần linh, từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong bầu trời, mưa gió biến sắc, mây đen hội tụ, sấm sét vang rội, từ điện của vũ. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn thăng cấp mà run rẩy, làm hắn đột phá mà ăn mừng. Xưng hào cấp phong vương tại chính tay chém giết tam tôn cường đại vạn tộc xưng hào cấp phong vương phía sau, Lâm Viễn bằng vào hắn cái kia cử thế vô song vô thượng kiếm đạo, bằng vào hắn trong lồng ngực cố kia không khuất phục không diệt căm giận ngút trời cùng phục thù sát ý, cuối cùng cũng thành công bước vào cái này khiến vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới trí cao. Đồng thời khí tức của hắn tại đột phá phía sau chẳng những không có chút nào phù phiếm, ngược lại còn tại dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng củng cố, không ngừng trèo lên. Nó uy thế mạnh đã vượt xa khỏi bình thường vừa lên xưng hào cấp phong vương có khả năng có phạm chủ. Cùng lúc đó, trong đầu hắn trên kiếm thảo, cái kia mảnh thứ 6 nguyên bản thuộc tính có chút mơ hồ, chỉ mơ hồ lộ ra một cỗ tịch diệt ý nghĩ kiếm lá, vào giờ khắc này cũng cuối cùng triệt để rõ ràng sáng tỏ lên. Trên đó bất ngờ khắc rõ hai cái cổ lão mà tang thương đạo văn tịch diệt. Cỗ này tịch diệt ý nghĩ cùng trong tay hắn trong phủ sinh kiếm ẩn chứa bản nguyên kiếm ý, hoàn mỹ phù hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Tịch diệt vạn vật, kết thúc hết thảy. Phong hành vô tung, mau giết vô hình. Thất diệp kiếm thảo. Lâm Viễn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch, rung khắp cửu tiêu thiết giải. Trong tiếng huýt gió, tràn ngập vô tận thoải mái cùng bệ nghệ thiên hạ hào hùng. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể một kiếm chạm phá thương cùng, nhất niệm hủy diệt tinh hà. Trên tường thành, tất cả may mắn còn sống sót chấn ngục quân tướng sĩ, đều vô cùng rõ ràng cảm thụ đến Lâm Viễn trên mình cố kiếp như là thiên uy quần quần tràn đầy, làm người linh hồn cũng vì đó run sợ khủng bố uy áp. Bọn hắn đầu tiên là cùng nhau sững sờ, lập tức trên mặt liền bộc phát ra so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn càng cùng nhiệt, càng kích động gieo họ cùng gào thét. Quân trường đột phá, toàn bộ thiết quan thành đều triệt để đắm chìm tại một loại sống sót sau tai nạn cuồng hỉ cùng kích động khó có thể dùng lời diễn tả được bên trong. Mà cái này như là thần thoại tin tức, cũng dùng một loại so phong bạo còn muốn mạnh mẽ vô số lần tốc độ, thông qua đủ loại con đường, truyền khắp cả nhân tộc cương vực mỗi một cái so sỉnh. Tân tấn chấn ngục quân đoàn quân trường Lâm Viễn, tại vạn tộc vây thành, nguy vong thời khắc, dùng vô địch chi tư, trận chém tam tôn xâm lấn vạn tộc xưng hào cấp phong vương. Đồng thời tại máu và lửa tẩy lễ bên trong, Lâm trận đột phá, một lần hành động bước vào nhân tộc chí cao xưng hào cấp phong vương chi cảnh. Cả nhân tộc triệt để chấn động. Chương 135, Ngụy Nôn Nữ Nhi chương 135, Ngụy Nôn Nữ Nhi vô số bế quan nhiều năm lão quái vật, vô số ẩn thế không ra cổ lão tông môn, vô số tọa trấn một phương nhân tộc cự phách, khi biết cái tin tức này phía sau, đều lộ ra khó có thể tin, thậm chí là hoảng sợ thất sắc thần tình. Quá nhanh. Lâm Viễn vùng dậy con đường, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến khiến người ta cảm thấy khó bề tưởng tượng, nhanh đến để người cảm thấy tựa như ảo mộng, nhanh đến lật đổ tất cả người đối tu luyện thăng cấp nhận thức. Nhưng từ thiết quan thành tiền tuyến, không ngừng truyền về, từ vô số người tận mắt chứng kiến chiến báo, nhưng lại vô cùng rõ ràng, vô cùng xác thực nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là thiên chân vạn sát sự thật. Nhân tộc, tại loại này thời khắc nguy cấp, sinh ra một vị tiền đồ vô lượng cường giả. Lâm Viễn treo thẳng tại thương thiên bên trên, quanh thân thần quang trong trẻo, kiếm ý ngút trời, tựa như một tôn chân chính thần linh. Hắn cảm thụ được thể nội cố kia trước đó chưa từng có, bành trướng mãnh liệt khủng bố lực lượng, lạnh giá vô tình ánh mắt, chậm chậm quét mắt phía dưới những cái kia như là chó nhà có tăng, còn tại phí công chạy trốn sót lại vào tộc. Hắn giết chóc, còn chưa kết thúc. Trận này huyết hải thâm cửu, trận này chủng tộc chi chiến, nhất định cần dùng tất cả người xâm nhập máu tươi cùng sinh mệnh, mới có thể triệt để trả nợ. Trong tay hắn phủ sinh kiếm, lần nữa chậm chậm vung lên, mũi kiếm chỉ phía xa thương cùng, cũng chỉ hướng những cái kia vạn tộc cuối cùng kết cục. Hôm nay, nơi đây vạn tộc, một tên cũng không để lại. Lạnh giá thấu xương, không cần mảy may tình cảm âm thanh, như là cửu u minh phụ truyền đến tử vong phán quyết, rõ ràng tuyên bố tất cả sót lại vạn tộc cuối cùng tử hình. Vô tận kiếm quang, như là diệt thế thủy triều, lần nữa nhấn chìm mảnh này vật đổi sao rời màu máu đại địa. Nhân tộc thánh địa. Mây mù lượn lờ đỉnh cao nhất, một tòa xưa cũ tang thương trong cung điện. Chính giữa cung điện, quang ảnh lưu chuyển, bất ngờ chiếu ra thiết quan thành bên ngoài cái kia núi thây biển máu. Cùng Lâm Viễn độc lập trời bên trên hình ảnh, mấy chục đạo khí tức bên đỉnh ngạt chỉ, sâu không lường được thân ảnh, yên tĩnh đứng sững sững, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên màn sáng. Bọn hắn là nhân tộc chân chính nội đình, là vô số tuế nguyệt lắng đọng xuống thủ hộ giả. Trong đó, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ lão giả, chính là Thánh Địa Thần Phong trưởng lão, giờ phút này trong mắt hắn tinh quang lấp lóe, mang theo một chút khó có thể tin. Một trận chiến chém tam vương, Lâm trận phá kính. Thanh âm giản mua mang theo vài phần khô khốc, vang vọng tại yên tĩnh trong đại điện. Một vị khác thân mang tinh thần đạo bào lão hầu, chậm chậm mở miệng, âm thanh mờ mịt, lại lộ ra một cô vô pháp che giấu chấn động. Từ phong hầu đến xưng hào cấp phong vương, bình thường tiên tiêu, cái nào không cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm khổ tu mài giũa. Hắn dùng bao lâu? Vấn đề này, để tại nơi trốn có lao quái vật đều rơi vào trầm mặc. Đáp án này, để bọn hắn những ngày sống vô tận tuế nguyệt, thường thấy sóng gió tồn tại, đều cảm thấy trái tim co quắp một trận. Đây cũng không phải là thiên tài cùng yêu nghiệt có thể hình dung. Đây đã là đủ để lật đổ nhân tộc lịch sử thiên phú. Cái này là ta nhân tộc đại hạnh. Thần Phong trưởng lão khẽ môi vung lên một vòng cười yếu ớt, ánh mắt hình như xuyên thủng vạn dặm khoảng cách, nhìn thấy đứng ở trên trời Lâm Viễn đồng dạng. Lâm Viễn một trận chiến này có thể nói là hành không xuất thế, như cùng ở tại yên lặng mặt hồ tỏa ra một khỏa cự thạch, kích thích gợn sóng, chính giữa dùng không thể ngăn cản xu thế, quét sạch cả nhân tộc. Vô số ẩn thế tông môn, cổ lão thế gia, nhộn nhịp bị kinh động. Tương đạo hoặc kinh nghi, hoặc ngưng trọng, hoặc ánh mắt tham lam, vượt qua hư không vô tận, nhìn về phía tòa kia vừa mới trải qua huyết hỏa tẩy lễ biên cương hùng quan, thiết quan thành. Thiết quan thành bên ngoài, giết chóc dư ba dần dần lắng lại. Trung thiên mùi máu tanh vẫn như cũ nồng đậm làm cho người khác buồn nôn. Ánh tà dương đỏ như máu, tỏa ra cảnh tượng đổ nát, thi hải khắp nơi. Lâm Viễn thân ảnh chậm chậm rơi xuống. Quanh thân hắn thần quang cùng kiếm ý đã nội liễm, khôi phục ngày bình thường bộ kia lạnh lùng lãnh đạm dáng dấp. Chỉ là đôi trong mắt kia, lại so ngày trước càng thâm thúy hơn, càng băng hàn, phản phất ẩn chứa một mảnh tịch diệt tinh không. Đột phá vui sướng, cũng không trong lòng hắn lưu lại quá lâu. Dưới chân đại địa, là vô số nhân tộc tướng sĩ dùng máu tươi nhuộm đỏ. Trong không khí, tràn ngập đồng đội chết đi cực kỳ bi ai. Hắn cảm thụ được thể nội quần quật như biển lực lượng, nhưng lại không cảm giác đến thỏa mãn. Chưa đủ, còn xa thiếu xa. Hôm nay, hắn có thể chém tam tôn xưng hào cấp phong vương. Cái kia ngày mai đây, nếu là tới năm tôn, 10 tôn đây, nếu là vạn tộc dốc toàn bộ lực lượng, xuất động nhân vật càng khủng bố hơn đây. Hắn nghĩ tới tại phía xa hậu phương, cái kia còn không chân chính tận mắt chứng kiến qua vạn tộc chiến trường Lâm Long. Một vòng cực loãng, nhưng lại vô cùng kiên định lưu hòa, lặng yên lướt qua hắn băng phong đáy mắt. hắn phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để nghiền ép hết thể địch tới đánh, mạnh đến đủ để cho con của hắn cùng lão bà vĩnh viễn không cần lại trải qua hôm nay như vậy hiểm cảnh, mạnh đến đủ để cho mảnh này nhân tộc cương vực lại không chiến hỏa, vĩnh hưởng thái bình. Phần này tín nhiệm như là bàn thạch trong lòng hắn thật sâu cắm rễ. Hắn bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tường thành thiết quan thành bên trên. Cung nên quân trưởng, xuất lại các tướng sĩ, vô luận thương thế nhiều tầng, đều dãy rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ, động tác chỉnh tề như một, mang theo thiết huyết quân nhân đặc hữu cứng cỏi. Lâm Viễn hơi hơi đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình nâng bọn hắn. Không cần đa lễ. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Kiểm kê thương vong, cứu chữa thương binh, thu lại. Đồng đội di hải. Cuối cùng bốn chữ, hắn nói đến có chút nặng nề. Ánh mắt đảo qua trong ngoài tường thành, cái kia từng cái hoặc quen thuộc hoặc xa lạ, đã mất đi sinh tức khuôn mặt, cho dù là hắn bây giờ tâm cảnh, cũng cảm thấy một trận áp lực. Trận chiến này tuy là thắng, nhưng trả ra đại giới, đồng dạng to lớn vô cùng. Lâm Viễn tâm tình, như là cái này tà dương phía dưới chiến trường, nhiễm lên tầng một nặng nề màu máu. Hắn cất bước đi xuống tường thành, hướng về trấn ngục quân đoàn doanh địa tạm thời đi đến. Trong doanh địa, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Lâm Viễn yên lặng đi tới, sự xuất hiện của hắn, để xung quanh ồn ào cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả nhìn thấy binh lính của hắn, đều theo bản năng dừng lại trong tay động tác, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Có kính sợ, có sùng bái, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không tiếng động bi thương. Lâm Viễn đi đến một chỗ đối lập hoàn chỉnh doanh trướng phía trước, dừng bước. Nơi này, nguyên bản bộ quân trưởng Ngụy Ngôn doanh trướng. Giờ phút này, mấy người lính chính giữa trầm mặc dọn dẹp đồ vật bên trong. Trương kia trầm ổn kiên nghị, dày dạn phong xương khuôn mặt, phản phất còn ở trước mắt. Quân trưởng đại nhân. Một cái phụ trách thu thập di vật binh sĩ, nhìn thấy Lâm Viễn, vội vã thả ra trong tay đồ vật, âm thanh nghẹn ngào hành lễ. Trong tay hắn cầm lấy một mai có chút cổ xương ngọc bội, phía trên hình như dính vết máu. Lâm Viễn ánh mắt rơi vào miếng ngọc bội kia bên trên. Đây là Ngụy Ngôn đồ vật. Đúng. Đúng vậy, quân trưởng đại nhân. Binh sĩ cúi đầu xuống, không dám nhìn mắt Lâm Viễn, âm thanh mang theo bi thương nồng đậm. Ngụy bộ quân trưởng một mực sắt mình mang theo, nói là nữ nhi của hắn khi còn bé đưa. Nữ nhi. Chương 136, Vinh Quy Quê cũ chương 136, Vinh Quy Quê cũ Lâm Viễn nào. Hắn hình như chưa bao giờ nghe Ngụy Ngôn nhắc qua người nhà. Tại trong ấn tượng của hắn, Ngụy Ngôn là đem một đời đều dâng hiến cho nhân tộc cùng quân đội thuần túy quân nhân. Hắn còn có một cái nữ nhi. Đúng vậy, quân trưởng đại nhân. Một cái khác hơi lớn tuổi chút binh sĩ, thở dài, nhận lấy câu chuyện, trên mặt mang theo tiếc hận. Chỉ là, a, nói rất dài dòng. Nữ nhi của hắn, cùng hắn quan hệ không tốt lắm, rất nhiều năm không liên hệ. Ngụy bộ trong lòng quân trường một mực nhớ kỹ, chỉ là ngoài miệng không nói. Binh sĩ âm thanh càng ngày càng thấp. Lần trước nghỉ ngơi, hắn còn vụng trộm đi nhìn qua, sau khi trở về, một người uống thật lâu rượu bờn, nói xin lỗi hải tử kia. Lâm Viễn lặng lặng nghe, trong lòng một nơi nào đó, tựa hồ bị nhẹ nhàng xúc động một thoáng. Ngụy Ngôn làm nhân tộc, làm trấn ngục quân đoàn, chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng là hắn đỡ được cái kia khủng bố đánh lén. Anh hùng, không nên có tiếc. Anh hùng máu, không thể chảy vô ích. Lâm Viễn trầm mặc chốc lát, không khí xung quanh phảng phất đều lặng lại. Tất cả binh sĩ đều nín thở, chờ đợi vị này tân nhiệm quân trưởng chỉ thị. Nữ nhi của hắn, tên gọi là gì? Ở đâu? Lâm Viễn âm thanh lạnh lùng như cũ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tâm. Tên kia lớn tuổi binh sĩ sửng sốt một chút, lập tức vội vã trả lời. Hồi quân trưởng đại nhân, hắn gọi Ngụy Tử Ngang, ở hậu phương Thanh Châu thành, cụ thể làm cái gì, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Thanh Châu thành. Lâm Viễn gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa đảo qua Ngụy Ngôn di vật, đem Ngụy bộ quân trưởng di vật thật tốt thu lại. Được, thông chi một chút đi, ba ngày sau, làm tất cả hy sinh tướng sĩ, cử hành cao nhất quy cách lễ tang. Tuân mệnh. Các binh sĩ cùng tiếng đáp, trong thanh âm mang theo vẻ kích động cùng cảm kích. Lâm Viễn xoay người, ánh mắt nhìn về phương xa, đó là nhân tộc nội địa phương hướng, cũng là Thanh Châu thành vị trí. Ngụy Ngôn nữ nhi, hắn muốn đi tìm tới hắn. Nói cho hắn biết, phụ thân của hắn là một vị đỉnh thiên lập địa anh hùng, người hy sinh tiếc nuối, làm từ người sống bù đắp. Ngay tại lúc này, trên thiên cung thay đổi bất ngờ, một đạo bóng ánh kim quang xé rách màu xám trắng tầng mây, như là thần linh ánh mắt, tinh chuẩn bắn ra đến mảnh này vừa mới trải qua huyết chiến phế tích doanh địa. Kim quang ngưng kết, hóa thành một quyển xưa cũ quyển trục màu vàng, trên đó phủ văn lưu chuyển, tàn mát ra cuộn cuộn mà uy nghiêm khí tức, phảng phất gánh chịu lấy nhân tộc cổ xưa nhất ý chí. Nhân tộc thánh điện dụ lệ, một cái hùng vĩ mà trang nghiêm âm thanh vang vọng đất trời ở giữa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong doanh địa, tất cả binh lính may mắn còn sống sót, vô luận tại làm cái gì, giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, nhộn nhịp thả ra trong tay sự vụ, hướng về quyển trục màu vàng phương hướng, vì một chân trên đất, thần sắc vô cùng thành kính. Quyển trục màu vàng chậm chậm bày ra, càng nhiều phù văn hiện hiện, xen lẫn thành một phần ẩn chứa vô thượng đạo vận văn tự. Trấn ngục quân đoàn quân trường Lâm Viễn, tại Kim Lăng biên cảnh, ngăn cơn sóng dữ, chém giết vạn tộc phong vương ba tên, diện địch vô số, hộ ta nhân tộc cương thổ, công trạng cái thế. Hùng vĩ âm thanh tuyên đọc Lâm Viễn công tích, mỗi một cái lời phảng phất mang theo thiên quân chi lực, gõ tại trái tim của mỗi người. Nhân đây, nhân tộc thánh điện ban thưởng trí cao ban thưởng. Thứ nhất, ban cho vô thượng quyền pháp, vạn đạo băng diệt quyền. Tiếng nói vừa ra, một đạo càng thêm cô động kim quang từ quyển trục bên trong bắn ra, nháy mắt không có vào Lâm Viễn mi tâm. Một cỗ tràn đầy mênh mông tin tức dòng thác tràn vào Lâm Viễn thức hải. Vạn đạo băng diệt quyền, một quyền ra, có thể dẫn động bản thân sở nội chi đạo, hóa thành băng diệt lực lượng, chôn vùi hết thể ngăn cản, uy năng vô cùng, nó tu luyện độ khó cùng ý lực, viễn siêu bình thường thần thông bí pháp. Quyền pháp này, bá đạo tuyệt luân, phản phất làm hủy diệt mà sinh. Thứ hai, ban cho Lâm Viễn vào nhân tộc thánh địa một lần. Lời vừa nói ra, phía dưới quỷ sát binh sĩ bên trong vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, trong mắt rất nhiều người thậm chí lộ ra cuồng nhiệt cùng thèm muốn. Tiến vào nhân tộc thánh địa tư cách, vậy tương đương cái gì? Tương đương tôn giả chứng đạo chi tư. Võ đạo một đường, từ võ giả bắt đầu, trải qua võ sư, tông sư, đại tông sư, chớ tướng, phong hầu, phong vương, trên đó liền là tôn giả. Phong vương cảnh đã là nhân tộc bên trong cường giả tuyệt đỉnh, tọa trấn một phương, uy hiếp vạn tộc. Nhưng mà tôn giả cũng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nhân tộc cương vực cuồn cuộn, sinh linh nhức vạn vạn, phong vương cường giả mặc dù cũng thưa thớt, nhưng chung quy là có tương đối số lượng. Nhưng tôn giả tại cả nhân tộc trong dòng sông lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị tôn giả đều nắm giữ không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, từ phong vương đến tôn giả là một đạo thiên tiệm. Vô số thiên kiêu nhân kiệt cùng tận một đời cũng không cách nào vượt qua. Cũng không phải là chỉ là tích lũy cùng thiên phú vấn đề, càng mấu chốt chính là muốn chứng đạo tôn giả nhất định cần tiến về nhân tộc thánh điện bảo vệ phiến kia thần bí chi địa, nhân tộc thánh điện. Chỉ có tại trong thánh điện mới có như thế một khả năng nhỏ nhoi đột phá gông cùng xiềng xích, thiêu đốt thần hỏa, ngưng kết tôn giả đạo quả. Tư cách này chân quý đến cực điểm, bình thường phong vương dù cho lập xuống rất nhiều công lao cũng chưa chắc có khả năng thu được. Thánh điện dĩ nhiên trực tiếp ban cho Lâm Viễn một lần tiến vào thánh địa chứng đạo cơ hội. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần Lâm Viễn nguyện ý, hắn tùy thời có thể tiến về thánh địa thử nghiệm trùng kích cái kia trong truyền thuyết tôn giả cảnh giới. Quyển trục màu vàng chậm chậm khép lại, hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán tại không trung. Trong thiên địa uy áp dần dần tán đi, nhưng các binh sĩ trong lòng chấn động lại thật lâu vô pháp lắng lại. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Viễn, ánh mắt đã không chỉ là kính sợ, càng mang theo một loại ngửa mặt trông lên thần linh sùng bái. Lâm Viễn lại chỉ là yên lặng phất phất tay, xử lý tốt các tướng sĩ hậu sự. Tuân mệnh. Các binh sĩ lần nữa cùng tiếng đáp, âm thanh càng vang dội. Lâm Viễn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về nhân tộc nội địa phương hướng đi vội vã. Kim Lăng biên cảnh sự tình, hắn nên trở về nhà. Vân Phong Thành, vạn tộc khấu quan Kim Lăng biên cảnh tin tức sớm đã truyền khắp nhân tộc cương vực. Môi hở răng lạnh, một khi biên cảnh không giữ được, chiến hỏa chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến bọn hắn nơi này. Khủng hoảng cũng bất an, bao phủ thành thị nhiều ngày. Thẳng đến hôm qua, tiền tuyến đại thắng tin tức truyền đến. Một vị thần bí phong vương cường giả hành không xuất thế, dùng lực lượng một người, chém giết 3 tên vạn tộc xương hào cấp phong vương, bước lui vạn tộc đại quân, ra sức bảo vệ thiết quan thành không mất. Toàn bộ Vân Phong Thành đều sôi trào. Phủ thanh chủ, Tần Nhạc không ngừng sửa sang lấy chính mình áo bào, trên trán thậm chí rịn ra mồ hôi mịn. Trước đây không lâu, hắn còn bởi vì Lâm Viễn là Thiên Uy phụ chủ, mà hắn là Vân Phong thành chủ, cảm thấy hai người địa vị tương đương, thực lực cũng tương đương, có thể bình khởi bình toạn. Nhưng bây giờ, Phong Vương mà lại là có khả năng tùy tiện chém giết cùng giai, bước lui vạn tộc đại quân khủng bố Phong Vương. Cuối cùng, liền có thể so nhân tộc tôn giả xương hào cấp Phong Vương và tộc, đều bị Lâm Viễn một người đơn đấu 3 vị, còn 3 vị toàn bộ chém. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đúng lúc này, chân trời một đạo kiếm quang, từ xa mà đến gần, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chương 137, tiểu tử ngốc chương 137, tiểu tử ngốc cơ hồ là trong nháy mắt, đạo lưu quang kia liền đã lơ lửng tại phủ thành chủ trên không, hiện lộ ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Chính là Lâm Viễn. Hắn thậm chí không có tận lực phát ra uy áp, thế nhưng vô hình trung toát ra khí tức, vẫn như cũ để phía dưới Tần Nhạc đám người cảm thấy một trận hoảng sợ. Tần Nhạc đội vã mang theo một đám người, xông ra phủ đệ, đối bầu trời thật sâu vái chào. Cung nên đại nhân. Tần Nhạc câm thanh, tràn ngập kính sợ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Hắn giờ phút này mới thật sự hiểu, mình cùng đối phương khoảng cách như là đom đóm cùng hạ nguyện. Lâm Viễn thân ảnh chậm chậm rơi xuống, đứng ở trước mặt Tần Nhạc. Không cần đa lễ. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thường. Tần Nhạc ngồi dậy, trên mặt gạt ra vô cùng cung kính nụ cười. Nếu không phải đại nhân tại Kim Lăng biên cảnh thần uy cái thế, e rằng bây giờ vạn tộc gót sắt sớm đã bước vào ta Vân Phong Thành. Làm cảm tạ đại nhân, cùng đối ta nhân tộc cái thế công trạng, ta đã chuẩn bị mỏng yến, cũng chuẩn bị một chút ít ỏi lễ vật, còn mời đại nhân. Tần Nhạc tư thế thả đến cực thấp, luôn từ khẩn thiết. Lâm Viễn nhìn hắn một cái. Yến thì không cần. Lễ vật, ngươi đưa cho nhi tử ta a. Tần Nhạc sững sờ, lập tức liền minh bạch, Lâm Viễn đây là không muốn làm to chuyện lộ ra chính mình, để Lâm Long thật tốt cố gắng. Từ phía trước tại Vô Sinh Doanh phía trước, Lâm Long sau khi tỉnh lại căn bản không biết rõ Lâm Viễn thân phận lúc, hắn liền đã đoán ra mấy phần tới, giờ phút này tự nhiên là trực tiếp gật đầu không nói hai lời. Lâm Viễn không tiếp tục để ý tới Tần Nhạc ý nghĩ, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại Tần Nhạc đám người, đưa mắt nhìn nhau, lập tức càng cung kính hướng về Lâm Viễn biến mất phương hướng, lần nữa thật sâu cúi đầu. Giờ phút này, Lâm Viễn trong nhà. Trong phòng khách, bố trí ấm áp. Tô Uyển đang ngồi ở trên ghế sofa, trong tay nâng lên một quyển sách, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về cửa ra vào. Đúng lúc này, cửa mở. Lâm Viễn thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Rút đi trên chiến trường lạnh giá cùng sát phạt, hắn giờ phút này ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Tô Uyển buông xuống sách, đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, như là trăm hoa đua nở. Lâm Viễn đi đến, ngồi tại trên ghế sofa, hai người bốn mắt đối lập, rất nhiều thì ra đều tại không nói bên trong thổ lộ hết. Nha cảm giác, để Lâm Viễn căng cứng tiếng lòng, buông lòng không ít, hắn trở về cũng để cho Tô Uyển chịu nặng trong lòng, thoải mái rất nhiều. Hai người một mực tương cứu trong lúc hoạn nạn đến trời sắp tối thời điểm, biệt thự cửa mới lại lần nữa bị đẩy ra. Lâm Long một bước vào trong biệt thự, toàn thân khí huyết hung mãnh, tựa như sóng biển tự nhiên mà lại hướng tứ phương dập dờn mà đi, trên mặt mang theo kiêu ngạo ý cười. Lần này trại huấn luyện, ta cầm thứ nhất. Hắn đem những cái được gọi là tử đệ thế gia, cái gì Trương gia, Lý gia, thiên tài, tất cả đều đánh ngã. Mắt Lâm Long sáng lấp lánh, tràn ngập thiếu niên đắc chí kiêu ngạo. Tô Uyển lên trước, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào, thò tay vuốt vuốt tóc của con trai. Long Nhi thật đồng. Lâm Long cười hắc hắc, lập tức vừa thần bí hề hề nói: "Hôm nay, thành chủ Tần Nhạc đích thân cho ta trao giải. Hắn còn nói ban thưởng nhà chúng ta một bộ tốt hơn biệt thự, ngay tại linh khí nồng nặc nhất Thái Nguyên Sơn gánh khu vực, nghe nói nơi đó chỉ có hào phú bên trong người mới có thể ở. Ngoài ra còn có một đống lớn tài nguyên tu luyện, trong ngắn hạn ta đều không cần làm tu luyện phát sầu." Lâm Long càng nói càng hưng phấn, khoa tay múa chân. Hắn đem một cái nhẫn chữ vật đưa tới Lâm Viễn trước mặt. "Cha, ngươi nhìn, thật nhiều đồ tốt. Đây đều là đưa cho ngươi." Lâm Viễn nhìn xem nhi tử hưng phấn kiêu ngạo dáng dấp, ánh mắt lộ ra mỉm cười, nhận lấy nhẫn chữ vật, ước lượng một thoáng. "Ân, không tệ. Xem ra sau này, ta cùng mẹ ngươi đều muốn đi theo ngươi hưởng phúc." Lâm Viễn âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác trêu chọc, càng nhiều hơn là ôn hòa. Lâm Long không có chút nào nghe ra ý ở ngoài lời, ngược lại càng cao hứng hơn. "Cha, ngươi làm cái nhà này, mỗi ngày khổ cực như vậy làm việc, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt." Màn đêm phủ xuống, ánh trăng ôn nhu vẩy vào Vân Phong thành bên trong. Lâm gia biệt thự trong phòng khách, màu vàng ấm ánh đèn xua tán đi ngoài cửa sổ thanh lãnh. Lâm Long ngồi tại trên ghế sofa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn như không lúc đích. Nhưng tại trong đầu hắn, vị lão giả kia chính giữa ngồi xếp bằng. "Tần lão." Lâm Long do dự một chút, vẫn là mở miệng, thanh âm của hắn mang theo thiếu niên nhân đặc hữu trong trẻo, nhưng lại đè thấp mấy phần. Thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới, hắn cũng biết lão giả họ gì, bất quá tên đầy đủ là cái gì, hắn còn không biết rõ. "Ta tổng cảm thấy, cha ta hắn không giống nhau lắm." Tần lão biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt của hắn nhắm lại, như là tại tỉ mỉ lắng nghe. "Nơi nào không giống nhau?" Tần lão âm thanh chậm chạp mà bình thản. Lâm Long gãi gãi đầu. "Ta cũng không nói được, liền là cảm giác." Hắn nhớ lại phụ thân thân ảnh, có đôi khi nhìn hắn, tuy là ăn mặc phổ thông quần áo, làm lấy chuyện bình thường, nhưng tổng cảm thấy trên người hắn dường như trốn lấy cái gì, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Trong ánh mắt Tần Long lóe ra không hiểu, thật sự là gần nhất chuyện phát sinh để hắn có chút cảm giác khó hiểu, mà những cảm giác này cơ hồ toàn bộ đều chỉ hướng Lâm Viễn. "Ngươi là gặp qua rất nhiều cường giả, ngài nhìn cha ta, hắn có khả năng hay không là cái thâm tàng bất lộ cường giả?" Tần lão nghe vậy, trong lòng run lên bần bật. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên này, Lâm Long phụ thân, vị đại nhân kia, cựu thải mệnh cách vạn thần chi chủ, thâm tàng bất lộ. Bốn chữ này, quả thực là đối vị kia tồn tại to lớn hiểu lầm. Hắn không phải thâm tàng bất lộ, hắn là đem hết thảy đều giấu ở chỗ sâu nhất, giấu đến liền con trai ruột của hắn đều không thể phát giác. Tần lão cố gắng khống chế lại nội tâm sóng to gió lớn, trên mặt của hắn y nguyên duy trì nụ cười hiền lành. "Đứa nhỏ ngốc." Tần lão ôn hòa nói, "phụ thân ngươi khí tức trên thân, liền là bình thường nhất phàm nhân khí tức, không thể nào là cường giả." Lâm Long ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống. Hắn bản năng tin tưởng Tần lão lời nói, hơn nữa, hắn phía trước cũng chưa từng tại trên thân phụ thân cảm nhận được bất luận cái gì khí tức cường đại. Hắn chỉ là trong lòng luôn có như thế một chút không hiểu cảm giác. Hiện tại, kia này cảm giác bị Tần lão lời nói triệt để đánh nát. "Dạng này a?" Trong thanh âm của Lâm Long tràn ngập thất lạc. Hắn cầm thật chặt nắm đấm. "Vậy ta liền muốn càng cố gắng mới được, ta phải trở nên mạnh hơn. Dạng này mới có thể bảo vệ ba mẹ ta." Tần lão nhìn xem trong mắt Lâm Long kiên định, hắn biết, đây mới là vị đại nhân kia hy vọng nhìn thấy. Để nhi tử dựa vào lực lượng của mình đi trưởng thành, đuổi theo trong lòng mục tiêu. Tần lão trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi. "Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân đối ngươi tiến hành một chút đặc thù huấn luyện." Tần lão trong thanh âm mang theo một chút thần bí. "Chờ ngươi đạt tới đại tông sư cảnh giới, ngươi liền có cơ hội tiến vào ta bí cảnh, đến lúc đó ngươi đột phá phong hầu đem biến đến dễ như trở bàn tay, thậm chí có cơ hội trùng kích cảnh giới càng cao hơn." Lâm Long đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn trừng lớn. Chương 138, Vạn Đạo Băng Diệt. Chương 138, Vạn Đạo Băng Diệt Phong Hầu. Hai chữ này dường như sấm sét tại trong đầu của hắn nổ vang. Phong Hầu, đó là dạng gì tồn tại? Đó là nhân tộc bên trong đứng ở đỉnh kim tự tháp cường giả hàng ngũ, là chân chính đại năng, vô số võ giả một đời đều khó mà với tới mục tiêu. Toàn bộ Vân Phong thành, thậm chí Kim Lăng hành tỉnh, Phong Hầu cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn dậm chân một cái, đều có thể gây nên chấn động to lớn. Lâm Long thân thể run rẩy lên, đó là xúc động, vô pháp ức chế xúc động. "Tần lão." Hắn đứng lên, âm thanh bởi vì hưng phấn mà có chút khàn giọng. "Ngài nói là sự thật?" Tần lão mỉm cười gật đầu. "Tự nhiên là thật, ngươi thiên phú rất tốt, chỉ cần cố gắng, Phong Hầu đối với ngươi mà nói bất quá là đường lên trời một khối bàn đạp thôi." Lâm Long cảm giác buồng tim của mình sắp nhảy ra ngoài. "Phong Hầu, trở thành cường giả như vậy, hắn có thể dễ dàng đánh bại những cái kia đã từng cao cao tại thượng tử đệ thế gia, hắn có thể tại vạn tộc chiến trường bên trên rong ruổi. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể có đầy đủ lực lượng đi bảo vệ ba mẹ của hắn." Hắn tưởng tượng thấy chính mình trở thành Phong Hầu cường giả bộ dáng, sừng sững giữa thiên địa, tất cả nguy hiểm đều không thể tới gần người nhà của hắn. "Ta nhất định sẽ cố gắng." Lâm Long âm thanh kiên định lạ thường, trong ánh mắt tràn ngập đối tương lai ước ao và khát vọng đối với lực lượng. Tần lão nhìn xem hắn, trong lòng âm thầm than vãn, hai tử này còn không biết rõ phụ thân hắn là vĩ đại bực nào tồn tại. Để hai tử này giấu trong lòng dạng này mục tiêu đi cố gắng, có lẽ là tốt nhất an bài. Cùng lúc đó, biệt thự một bên kia, một gian đặc biệt mở ra tới trong phòng tu luyện. Nơi này không gian phảng phất bị nào đó lực lượng vô hình bặm bẻo lên. Trên vách tường khắc đầy huyền ảo phù văn, trên mặt đất hội tụ nồng đậm đến gần như thực chất hóa linh khí. Lâm Viễn khoanh chân ngồi trong phòng, hắn quanh thân bao quanh vầng sáng nhàn nhạt, đó là thuần túy năng lượng ba độ. Hắn đang tu luyện nhân tộc thánh điện ban thưởng vạn đạo băng diệt quyền, môn quyền pháp này cũng không phải là đơn giản chiêu thức, mà là đem bản thân lực lượng cùng thiên địa vạn đạo tương hợp, cuối cùng ngưng kết một điểm, ầm vang bạo phát, băng diệt vạn vật. Cánh tay Lâm Viễn chậm chậm nâng lên, không có phát ra cái gì âm hưởng, nhưng trong không khí lại chuyển đến nhỏ bé ong ong, phản phất không gian đều đang chịu đựng áp lực lớn. Trong cơ thể của hắn, năng lượng bàng bạc như là lao nhanh giang hà, dựa theo vạn đạo băng diệt quyền hành công lộ tuyến vận chuyển. Mỗi một lần tuần hoàn, đều để lực lượng của hắn càng cô đọng, cũng càng thêm hung mãnh. Phòng tu luyện một góc, chất đống lấy đủ loại tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này đều là Lâm Viễn dùng chính mình điểm tích lũy đổi, lần này trấn thủ trụ biên cảnh, phía trên thế nhưng cho không ít chỗ tốt. Nói là ít ỏi ban thưởng, trên thực tế, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Bình thường phong hầu cường giả nhìn thấy những tư nguyên này đều sẽ đỏ mắt. Có tản ra thất thải quang mang tinh thạch, đó là ẩn chứa tinh thuần thiên địa linh khí lưu ly bảy màu tinh, nghe nói chỉ có tại một ít cổ lão trong di tích mới có thể tìm được. Mỗi một khối cũng có thể làm cho phong hầu cảnh tu luyện giả tu vi đột nhiên tăng mạnh, đổi cần thiết điểm tích lũy, đủ để cho một cái gia tộc táng ra bại sản. Có chứa đựng tại trong bình ngọc chất lỏng hiện ra thâm thúy tinh không lam, tản ra mùi thơm kỳ dị. Vật này có khả năng cực đại tăng cường nhục thân cường độ cùng kinh mạch độ bền, là đột phá đại cảnh giới lúc tha thiết ước mơ bảo vật, cho dù chỉ là nho nhỏ một dọn, cũng cần lượng lớn cống hiến điểm tích lũy mới có thể đổi lấy. Còn có một chút gọi không ra tên linh thảo, khoáng thạch, đều không ngoại lệ, đều tản ra năng lượng kinh người ba động. Lâm Viễn tâm niệm vừa động, một khối lưu ly bảy màu tinh bay vào trong tay của hắn, tinh thạch tiếp xúc đến làn da của hắn nháy mắt hóa thành một cỗ năng lượng vàng bạc lưu tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ năng lượng này tinh thuần vô cùng, Lâm Viễn vận chuyển vạn đạo băng diệt quyền, đem cỗ năng lượng này nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Khí tức của hắn tại chậm chạp mà ổn định tăng cường lấy. Những tư nguyên này đối với đã từng hắn tới nói, có lẽ chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng bây giờ hắn ngay tại tái tạo căn cơ, mỗi một phần năng lượng hấp thu đều có thể mang đến thiết thực hiệu quả, cảm thụ được thể nội lực lượng tăng trưởng, yên lặng trong ánh mắt hiện lên một chút gợn sóng. Hắn cần lực lượng cường đại hơn, càng củng cố căn cơ, lật tay liền cầm lấy mặt khác một bình thối thể dịch, nắp bình mở ra nháy mắt, một cỗ nồng đậm tinh không khí tức tràn ngập ra. Toàn bộ phòng tu luyện linh khí đều phảng phất bị nhiễm lên tinh thần màu sắc. Hắn đem thối thể dịch uống một hơi cạn sạch, lạnh buốt chất lỏng vào cổ họng, nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ tinh thần chi lực, khuyết tán đến thân thể của hắn mỗi một cái xó xỉnh. Bắp thịt, khung xương, kinh mạch đều tại cố lực lượng này rèn luyện phía dưới biến đến cứng cáp hơn. Trong phòng tu luyện năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, phù văn lóe ra hào quang, Lâm Viễn thân ảnh tại năng lượng trong quần sáng lộ ra càng thâm thúy. Vạn đạo băng diệt quyền từng bước một hướng về càng sâu cấp độ bước vào. Lực lượng của hắn cũng tại dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng trèo lên lấy. Tối nay, Vân Phong Thành, có người ước mơ phong hầu cường đại, có người tại yên lặng siêu việt lấy phong vương. Năng lượng bàng bạc tại Lâm Viễn thể nội lao nhanh không ngớt, như là vạn cái cự lòng tại gào thét cuộn cuộn. Thời gian trôi qua, đến lúc cuối cùng một chút lực lượng bị hấp thu hầu như không còn. Lâm Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang như là thực chất, phá toái hư không, trong cơ thể hắn cố kêu bàng bạc lực lượng, giờ phút này đã cô đọng đến cực hạn. Không còn là lao nhanh giang hà, mà là vận sức chờ phát động núi lửa. Một cỗ viễn siêu phía trước khí tức khủng bố dùng hắn làm trung tâm bộ phát ra, toàn bộ phòng tu luyện đều tại cỗ khí tức này phía dưới run rẩy, phù văn kịch liệt lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đó là vương cảnh trung kỳ mới có uy áp, mà hắn chỉ là dựa vào tài nguyên cùng công pháp, liền trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một bước này. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà yên lặng, mang theo một chút gợn sóng, vương cảnh trung kỳ, đây chỉ là bắt đầu. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào trên bàn cơm. Lâm Viễn tự mình làm mấy thứ đồ ăn thường ngày, bày ra trên bàn, nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi, Lâm Long ngồi tại đối diện, Tô Huyền cũng tại ăn cơm. Cơm nước xong xuôi ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lâm Long vừa ăn vừa nói. Hả, cái kia cha ngươi trên đường cẩn thận. Lâm Long đáp, nhưng trong lòng nghĩ đến chính mình tu luyện, hắn phải nhanh một chút đột phá đại tông sư, dạng này mới có thể đi tần lao bí tịch. Ngươi cũng muốn thật tốt huấn luyện, đừng giảm bớt. Lâm Viễn âm thanh rất bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa quan tâm lại để trong lòng Lâm Long ấm áp. Biết cha, ta nhất định cố gắng. Lâm Long trùng điệp gật đầu. Ăn xong điểm tâm, Lâm Viễn cáo biệt Lâm Long cùng Tô Huyền, rời đi nhà. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là yên lặng đi ra Vân Phong Thành, tiến về Thanh Châu Thành. Thanh Châu Thành, tường thành nguy nga, đường phố rộng lớn, người đi đường nối liền không dứt, cùng Vân Phong Thành yên tĩnh an nhàn khác biệt, Thanh Châu Thành lộ ra một cỗ trải qua mưa gió dày nặng cảm giác. Lâm Viễn đi tại tiến về Thanh Châu Thành trên đường, trong đầu hồi tưởng đến liên quan tới Ngụy Ngôn hết thảy. Hắn đã để người điều tra qua Ngụy Ngôn gia đình tình huống, biết hắn tổ trạch ngay tại Thanh Châu Thành phụ cận. Chương 139, Thanh Châu Ngụy gia khoáng mạch chương 139, Thanh Châu Ngụy gia khoáng mạch Ngụy Ngôn làm nhân tộc máu chảy đầu rơi, cuối cùng làm yểm hộ chính mình mà chết. Hắn cường đại, quyền cao chức trọng, nhưng hắn người nhà đâu? Nhiều năm chấn thủ biên quan, cơ hồ không có trở về nhà, cũng không có lợi dụng quyền thế của mình làm trong nhà mưu cầu chỗ tốt gì. Rõ ràng là tôn phong hầu cường giả, thực lực đủ để cho vô số gia tộc ngửa mặt trông lên, nhưng hắn Ngụy gia tại Thanh Châu thành lại không có cái gì quyền thế, thậm chí ngay cả một cái gia dáng cung phụng đều không có. Đây là một loại bực nào tương phản, bực nào bi thương. Lâm Viễn thở dài, hắn thiếu Ngụy Ngôn một phần tình, phần nhân tình này, hắn sẽ thay Ngụy Ngôn trả lại người nhà của hắn. Chỉ là, làm hắn đến Ngụy gia tổ địa phụ cận lúc, lông mày lại nhíu lại. Phía trước kéo tuyến phong tỏa, mấy cái người mặc thống nhất phục sức võ đạo tông sư canh giữ ở nơi đó, ngăn cản người đi đường tới gần. Đây là có chuyện gì? Lâm Viễn ngăn lại một cái người qua đường hỏi. Người qua đường lắc đầu, trên mặt mang theo đồng tình, "À, Ngụy gia xảy ra chuyện, dường như Ngụy gia vị kia phong hầu cường giả chết. Ngụy gia không có phong hầu cường giả tọa trấn, Đông Khuyết đại tộc liền để mắt tới Ngụy gia khống chế mỏ tinh thạch mạch, nói là muốn lần nữa phân phối quyền khai thác, muốn đem Ngụy gia từ liên minh xóa tên. Đông Khuyết đại tộc. Lâm Viễn ánh mắt lạnh lẽo, muốn trục xuất người Ngụy gia, chiếm cứ Ngụy gia tổ địa. Tự tìm cái chết. Đúng vậy à, Đông Khuyết đại tộc nắm trong tay tinh mạch vận chuyển tuyến, vốn là so Ngụy gia có ưu thế. Lâm Viễn đứng tại chỗ, một cỗ sát khí ngập trời nháy mắt từ thể nội bộc phát ra. Ngụy Nôn, làm nhân tộc trấn thủ biên quan, dùng huyết phân chiến, cuối cùng càng là hy sinh sinh mệnh của mình. Người như vậy, hắn tổ địa, trong nhà hắn duy trì kế sinh nhai khoáng mạch, những cái này thứ không biết chết sống cũng dám động. Nói cách khác, cái này khoáng mạch thế nhưng Ngụy Nôn dùng chính mình máu đổi lấy a. Lâm Viễn nhìn về phía trước phong tỏa con đường Đông Khuyết đại tộc võ giả, ánh mắt lạnh giá, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Dừng lại, phía trước chặn đường, không cho phép tới gần. Một cái Đông Khuyết đại tộc võ giả lớn tiếng quát lên, đồng thời giơ lên trong tay binh khí. Lâm Viễn bước chân không ngừng, trong ánh mắt hiện lên một chút khinh thường, loáng một cái. Suy, một tiếng nhẹ nhàng tiếng xé gió vang lên, phản phất không khí đều bị xé rách, tại những cái kia Đông Khuyết đại tộc võ giả trong mắt, từng đạo mảnh không thể nhận ra kiếm khí nháy mắt bạo phát, giống như là thủy triều vào tới, căn bản không kịp phản ứng. Phốc phốc phốc, huyết nhục bị cắt đứt âm thanh liên miên bất tuyệt, chỉ là trong nháy mắt, canh giữ ở tuyến phong tỏa phía trước mười mấy Đông Khuyết đại tộc tông sư thân thể nháy mắt vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra ngoài, đầu người quần quần rơi xuống. Vậy xem người qua đường kinh hãi muốn tuyệt, bọn hắn nhìn thấy gì? Một bóng người chỉ là hơi búng ngón tay, hơn 10 vị tông sư cường giả cứ thế mà chết đi. Hơn nữa chết đến triệt để như vậy. Ngoa tạo. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây là thực lực gì? Ngụy gia tới đại năng cứu chàng. Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đứng ở tuyến phong tỏa phía trước, toàn thân tản ra lạnh giá sát ý bóng người, trong lòng dâng lên một cỗ kính sợ. Cùng lúc đó, Ngụy gia trong tổ điện, không khí nặng nề mà áp lực, Ngụy gia tổ trạch tuy là không nhỏ, nhưng có vẻ hơi rách nát. Không có đại tộc vốn có khí phái. Trong viện, một tòa to lớn thông đạo dưới lòng đất phía trước, mấy cái Đông Khuyết đại tộc người chính giữa vinh báo tự đắc đứng đấy, cầm đầu là một người mặc cẩm bào nam tử trẻ tuổi cùng một người trung niên nam tử. Mà bên cạnh bọn hắn thông đạo, liền là nơi đây khoáng mạch chỗ tồn tại. Chu viện, người lão công đã không còn, các ngươi thức thời một chút, chính mình dọn ra ngoài, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Cẩm bào nam tử trên mặt mang theo khinh miệt nụ cười, hắn gọi Triệu Hạo, Đông Khuyết đại tộc công tử. Đứng ở bên cạnh hắn là Đông Khuyết đại tộc một cái trưởng bối, tên gọi Triệu Khôn, hừ lạnh một tiếng. Ngụy gia đã không có phong hầu cường giả, võ đạo thế giới từ trước đến giờ là to bằng nắm tay nói chuyện. Khối này quá mạnh, các ngươi coi như cầm lấy cũng thủ không được, chi bằng giao cho chúng ta tới khai thác. Ngụy Nôn lão phụ mẫu đứng ở chu viện bên cạnh, lão thái thái hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên khóc qua thật lâu, lão gia tử trên mặt Ngụy Chấn Thiên mang theo phẫn nộ, nhưng lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đám người này là muốn cướp đi bọn hắn cuối cùng dựa vào kế sinh nhai đường sống a. Triệu Hạo, cha ngươi Triệu Thuần đều không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngụy Chấn Thiên phẫn nộ quát. Triệu Hạo nghe vậy cười ha ha, đó là nhi tử ngươi Ngụy Nôn khi còn sống. Hiện tại nhi tử ngươi đã chết, ngươi Ngụy gia không có phong hầu cường giả, Ngụy lao đầu, nhận rõ hiện thực a. Ngụy Nôn thê tử Chu Viện đứng ở cha mẹ trước người, sắc mặt kiên cường, trong mắt mang theo không khuất phục. Triệu Hạo, Ngụy gia mỏ tinh thạch mạch, há lại các ngươi nói chiếm liền chiếm. Giờ phút này, ở phía xa Ngụy gia tộc trong đám, một thiếu nữ lạnh lùng âm hiểm nhìn một màn này. Nàng liên là Ngụy Nôn nữ nhi, Ngụy Tử Khâm. Nhưng nàng tuy là trong mắt bao hàm hận ý, nhưng bất lực, nắm đấm gắt gao nắm chặt, trong lòng phẫn hận chính mình vô năng, Ngụy gia người khác cũng tụ tập tại một chỗ, giận mà không dám nói gì, trên mặt đều là tuyệt vọng. Ai kêu Ngụy Ngôn chết đây? Tan đàn sẻ nẻ, Ngụy Ngôn khi còn sống một mực tại trấn ngục quân đoàn làm công hiến, một lòng vì nhân tộc, căn bản không thời gian kinh doanh gia tộc, cũng không nhận thức quá nhiều có thể giúp mà đến bận bịu cao thủ. Trong nhà đầu này khoáng mạch, liền là Ngụy Ngôn tại trấn ngục quân đoàn nhiều năm chỗ mưu tới duy nhất đối gia tộc tới nói tính toán phúc lợi đồ vật. Nhưng bây giờ, liền cái này khoáng mạch đều một mực bị người nhìn kỹ, Ngụy Ngôn một cái chết đã có người tới cấp đoạn. Triệu Khôn lấy ra tinh thạch tham dò đồ, Thanh Châu Tam Đại tinh mạch quyền khai thác vốn do ba chúng ta đại tộc nắm giữ, hiện tại Ngụy gia cái kia giao ra. Chúng ta Đông Khuyết đại tộc muốn tại cái này xây dựng mới quán mạch, các ngươi Ngụy gia đã đánh mất khai thác tư cách. Phía trước Ngụy Ngôn còn sống, chúng ta không nói cái gì, hiện tại hắn đã chết, vậy các ngươi liền nên ngoan ngoãn ngừng lại, dạng này còn có thể bảo toàn toàn bộ Ngụy gia. Trên mặt Triệu Khôn biểu tình từng bước dữ tợn, đừng cảm thấy chúng ta bắt nạt các ngươi. Tam đại tinh mạch niên sản ra 1.006.000 giai tinh thạch, các ngươi Ngụy gia hiện tại liền cái phong hầu cảnh đều không có, phối chiếm 3 thành phần ngạch ư? Chu Viện lại kiên cường, nghe nói như thế, trong mắt cũng hiện lên một chút tuyệt vọng, khoáng mạch quyền khai thác. Đó là Ngụy Ngôn dùng quân công đổi lấy, thế nào không xứng? Nhưng Đông Khuyết đại tộc quá cường đại, các nàng Ngụy gia căn bản không có sức phản kháng. Tại những lời này nói xong sau đó, trầm mặc thật lâu. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngụy Chấn Thiên cùng Lao Thái Thái, âm thanh có chút khàn khàn, trong mắt mang theo tơ máu. Cha, mẹ, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Giờ phút này buông tha mất đi khoáng mạch, dù sao cũng hơn Ngụy gia từ nay về sau biến mất tốt. Trong lòng bọn hắn có lại thêm bi phẫn cùng thống khổ, người một nhà vừa mới trải qua để tang chồng mất con thống khổ, nói ra đám người này cũng nghe không lọt. Lao Thái Thái nghe nói như thế, đau lòng như cắt, nước mắt lần nữa tuôn ra. Ngụy Chấn Thiên nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy bi thống, nhưng cũng biết Chu Viện nói là sự thật. Triệu Hạo cùng Triệu Khôn nhìn thấy người Ngụy gia phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đúng lúc này, một cỗ khủng bố kiếm khí đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm vang lên. Triệu Hạo cùng Triệu Khôn biến sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Lời còn chưa dứt, một bóng người đã xuất hiện tại cửa viện, hắn toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, ánh mắt như là cửu u hàn đảm, mang theo vô cùng sát ý, rõ ràng là Lâm Viễn. Sát ý lạnh như băng ngưng kết thành thực chất, phản phất có thể đâm xuyên người cốt tủy. Lâm Viễn đứng ở cửa viện, trong viện huyên náo nháy mắt biến mất. Trên mặt Triệu Hạo nụ cười cứng đờ, Triệu Khôn sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn xoay người, nhìn về phía cửa ra vào đạo kia mang theo khí tức khủng bố thân ảnh. Ngươi là ai? Triệu Hạo lớn tiếng hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo bị cắt đứt tức giận. Lâm Viễn không có nhìn hắn, ánh mắt của hắn vượt qua Triệu Hạo cùng Triệu Khôn, rơi vào chu viện trên mình, rơi vào Ngụy Chấn Thiên cùng Lão Thái Thái trên mình, rơi vào đứng ở đằng xa Ngụy Tử Khâm trên mình. Chương 140, Đông Khuyết đại tộc chương 140, Đông Khuyết đại tộc Lâm Viễn ánh mắt nháy mắt biến đến nhu hòa, mang theo một chút trấn an. Lâm Viễn cất bước đi đến, coi thường ngăn tại phía trước Triệu Hạo cùng Triệu Khôn, sắc mặt hai người biến đổi, trong mắt Triệu Hạo hiện lên vẻ tức giận. Ngươi dám coi thường ta? Hắn quát lên. Lâm Viễn đi đến chu viện trước người bọn họ, đứng vững, đưa lưng về phía Triệu Hạo cùng Triệu Khôn. Đừng sợ. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Ta là Ngụy Ngôn bằng hữu. Những lời này như một đạo kinh lôi, tại người Ngụy gia trong lòng nổ vang. Ngụy Chấn Thiên ngây ngẩn cả người, Lão Thái Thái ngưng nghỉ non, chu viện cũng mở to hai mắt nhìn. Ngụy Ngôn bằng hữu, như vậy mạnh khí tức, đáng sợ như vậy sát ý. Ngụy Ngôn lúc nào có bằng hữu như vậy? Ngụy gia người khác cũng ngẩng đầu lên, trên mặt bọn hắn tuyệt vọng thần sắc có một chút buông lỏng, theo sau lại biến thành khó có thể tin. Liên là bởi vì mọi người đều biết Ngụy Ngôn không có gì cường đại bằng hữu, cho nên nhân tài mới đi, Đông Khuyết đại tộc liền dám áp lên cửa. Hiện tại rõ ràng xuất hiện một cái tự xưng là Ngụy Ngôn bằng hữu người, hơn nữa rõ ràng muốn cùng Đông Khuyết đại tộc đối nghịch. Triệu Hạo cùng Triệu Khôn nghe được Lâm Viễn lời nói, bọn hắn đầu tiên là sửng sở, theo sau bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha. Triệu Hạo cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngụy Ngôn bằng hữu? Ngụy Ngôn cái kia chỉ biết là cho nhân tộc bán mạng ngu xuẩn, hắn có cái gì ra dáng bằng hữu? Trong mắt Triệu Khôn mang theo khinh miệt. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể quản nhiều nhàn sự. Trên mặt hắn biểu tình dữ tợn. Lâm Viễn vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn, hắn không quay đầu lại, ánh mắt y nguyên rơi vào người Ngụy gia trên mặt, cảm thụ được tâm tình của bọn hắn tuyệt vọng cùng bất lực. Những tâm tình này như một cây châm, đâm vào Lâm Viễn trong lòng. Ngụy Ngôn người nhà, sao có thể chịu đến dạng này ức hiếp? Lâm Viễn chậm rãi xoay người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Triệu Hạo trên mình, ánh mắt của hắn lần nữa biến đến lạnh giá, như là muôn đời không tan băng cứng. Triệu Hạo bị Lâm Viễn ánh mắt nhìn đến run lên, nhưng hắn rất nhanh liền thẹn quá hóa giận. Ngươi đây là ánh mắt gì? Triệu Hạo kêu gào nói. Lâm Viễn không có trả lời, hắn chỉ nói hai chữ, âm thanh yên lặng, lại mang theo không thể ngăn cản sát ý Ngụy Ngôn dùng chiến công đổi lấy tinh mạch quyền khai thác, các ngươi cũng dám cưỡng đoạt? Chết! Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lâm Viễn nâng lên ngón trỏ phải nhẹ nhàng bắn một thoáng, một đạo cực nhỏ kiếm khí, nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách bắt, vô thanh vô tức bắn về phía Triệu Hạo. Trên mặt của Triệu Hạo còn mang theo nụ cười giễu cợt, thậm chí chưa kịp phản ứng. Trong mắt hắn, Lâm Viễn chỉ là tùy ý địa chấn một thoáng ngón tay. Hắn đang muốn mở miệng lần nữa nhục mạ, một đạo hàn ý lạnh lẽo đột nhiên đánh tới, chỉ cảm thấy mi tâm đau xót. Tiếp đó, ý thức nháy mắt lâm vào hắc ám. Ngươi! Triệu Khôn chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô. Hắn nhìn thấy Triệu Hạo thân thể cứng đờ, mi tâm xuất hiện một cái thật nhỏ huyết điểm, tiếp đó, Triệu Hạo thân thể thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng phịch một tiếng trùng điệp đổ vào trên mặt đất. Mắt còn trợn tròn lên, trên mặt còn mang theo trước khi chết khiêu khích biểu tình. Toàn trường tĩnh mịch. Ngụy gia người khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong mắt mang theo khó có thể tin. Mới vừa rồi còn bên báo tự đắc Đông Khuyết đại tộc công tử, cứ thế mà chết đi. Bị trước mắt người này một chỉ giết. Đông Khuyết đại tộc người khác cũng ngây dại, bọn hắn nhìn xem ngã vào trên đất Triệu Hạo, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Triệu Khôn triệt để mộng, nhìn xem trên đất Triệu Hạo, nhìn lại một chút mặt không thay đổi Lâm Viễn, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, cảm giác cổ họng của mình phát khô. Ngươi giết Triệu Hạo? Ngươi biết hắn là ai ư? Hắn lắp bắp hỏi. Lâm Viễn không có trả lời, chỉ là yên lặng xem lấy Triệu Khôn, ánh mắt lạnh giá. Triệu Khôn lấy lại tinh thần, một cỗ to lớn sợ hãi cùng phẫn nộ xông lên đầu. Hắn chỉ vào Lâm Viễn, âm thanh mang theo run rẩy. Ngươi cũng dám giết chúng ta Đông Khuyết đại tộc người? Ngươi dám khiêu chiến chúng ta toàn bộ Đông Khuyết đại tộc? Hắn quát tầm lên. Lâm Viễn lãnh đạm nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có một chút ba động, phản phất vừa mới giết chết không phải Đông Khuyết đại tộc công tử, chỉ là tiện tay nghiền chết một cái chủ tử. Như không phải là vì để cho người kêu người. Lâm Viễn mở miệng, âm thanh rất lạnh không cần một chút thì ra. Ngươi cũng giống như hắn, đã là cái người chết. Đem các ngươi tộc người đều gọi ra a. Có bản lĩnh gì? Bản tọa đều tiếp lấy. Bản tọa. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, cả sân lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Bản tọa, xưng hô thế này chỉ có những cái kia đứng ở đỉnh phong cường giả tuyệt thế mới có tư cách sử dụng, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng a. Ngụy gia người lần nữa chấn kinh. Bọn hắn nhìn về phía trong mắt Lâm Viễn tràn ngập kính sợ, cùng một chút khó có thể tin cuồng hỉ. Người này, dĩ nhiên là dạng này một vị đại nhân vật. Triệu Khôn sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt. Gia hỏa này tự xưng bản tọa. Ngươi? Triệu Khôn nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết chính mình không phải trước mắt người này đối thủ, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều thăng không nổi. Nhưng mà người này rõ ràng tự đại đến để hắn trở về tìm người Triệu gia. Đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Gia hỏa này căn bản là không biết bọn hắn Đông Khuyết Triệu gia đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Triệu Khôn thật sâu nhìn Lâm Viễn một chút, trong mắt mang theo hán độc. Hắn quay người, mang theo còn lại Đông Khuyết đại tộc người chật vật trốn ra Ngụy gia tổ địa. Hắn muốn để gia tộc phái ra cường giả chân chính, đem trước mắt cái này cuồng vọng gia hỏa chém thành muôn mảnh. Ngụy gia tổ địa bên ngoài, Triệu Khôn mang theo người hốt hoảng thoát đi, bọn hắn chạy đến nhanh chóng, phản phất sau lưng có ác quỷ đuổi theo. Không bao lâu, Thanh Châu thành, Đông Khuyết trong đại tộc không khí ngưng trọng. Triệu Khôn quỳ gối một cái uy nghiêm nam tử trung niên trước mặt, nam tử trung niên này chính là Triệu Hạ phụ thân, cũng là Đông Khuyết đại tộc gia chủ đương thời, Triệu Thuần. Sắc mặt hắn tái nhợt, nghe lấy Triệu Khôn bẩm báo, thần sắc buộc phát âm trầm. Nhất là cùng ngày nghe được, Triệu Hạ bị Lâm Viễn giết đi thời điểm. Triệu Thuần đột nhiên đứng lên, trong mắt buộc phát ra một cỗ kinh người nổ hỏa, giận dữ hét, cái gì? Hạo Nhi, bị hắn giết. Triệu Khôn trầm mặt, phẫn hận nói, hắn tự xưng là Ngụy Ngôn bằng hữu, còn dùng bản tọa tới tự xưng, để ta đặc biệt trở lại báo cáo việc này, tiên nhiên là muốn khiêu chiến ta toàn bộ Đông Khuyết Triệu gia. Cuồn vọng tột cùng. Triệu Thuần nghe xong Triệu Khôn lời nói, đầu tiên là sức sở, theo sau buộc phát ra một trận càng cuồng bạo nổ hỏa. Ngụy Ngôn bằng hữu, tên phế vật kia, hắn có thể có lợi hại gì bằng hữu? Tự xưng bản tọa, khẩu khí thật lớn. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, cũng dám tại ta Đông Khuyết đại tộc trước mặt lớn lối như thế, dám giết con của ta. Triệu Thuần sắc mặt biến đến bặm mẹo, trong mắt tràn ngập sát ý. Ngụy Ngôn khi còn sống một mực tại trấn ngục quân đoàn, căn bản không có thời gian kinh doanh gia tộc nhân mạch, càng không khả năng nhận thức cái gì cường giả chân chính. Đây là toàn bộ Thành Châu thành đều mọi người đều biết sự tình, cái kia tự xưng bản tọa người trẻ tuổi hắn thấy liền là cái không biết trời cao đất rộng của đồ. Có lẽ có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng uy hiếp đến Đông Khuyết đại tộc, mà hắn nhất định phải để ra hỏa này nợ máu trả máu. Chương 141, quét sạch sâu mọt chương 141, quét sạch sâu mọt Đông Khuyết đại tộc trên dưới, nháy mắt bị phẫn nộ thiêu đốt. Bọn hắn không thể tin được, lại có người dám ở Thanh Châu thành, tại bọn hắn Đông Khuyết đại tộc trước mặt như vậy khiêu khích. Hơn nữa giết vẫn là gia chủ nhi tử, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Ngụy gia trong tổ điện, bi thương vẫn như cũ vang vọng trong không khí. Lâm Viễn nhìn trước mắt những cái này chịu đủ tra tấn người Ngụy gia, hai đầu lông mày ngưng kết một chút lạnh ý, vì sao không đi tìm Thanh Châu thành chủ? Hắn mở miệng hỏi, âm thanh trầm thấp, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, ánh mắt rơi vào Ngụy Ngôn thê tử Chu Viện trên mình. Ngụy Ngôn là trấn ngục quân đoàn bộ quân trưởng, hắn làm nhân tộc dùng hết phân chiến, lập xuống công lao hiển hách, cái này khoáng mạch càng là hắn dùng chiến công chỗ đổi. Bản địa thành chủ lý nên che chở các ngươi mới đúng, sao có thể để một cái Đông Khuyết đại tộc bắt nạt đến tình cảnh như vậy? Chu Viện nghe nói như thế, hốc mắt đều đỏ lên, hai tay gắt gao nắm chặt. Đại nhân, chúng ta đi. Thanh âm của nàng nghẹn ngào, mang theo sâu sắc ủy khuất. Chúng ta đi phụ thành chủ cầu viện, nhưng người của phụ thành chủ cũng là ngoài miệng một bộ sau lưng một bộ, trọn vẹn ngầm cho phép Đông Khuyết nhất tộc hành động. Sợ rằng chúng ta nhiều lần đi phụ thành chủ, cũng đều không có đổi lấy bất luận cái gì tính thực chất hồi báo. Tám thành cái này Đông Khuyết nhất tộc đã sớm cùng thành chủ đồng lưu hợp dơ bẩn. Lâm Viễn sắc mặt nháy mắt biến đến âm trầm như nước. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy từ trên người hắn lan ra, nháy mắt bao phủ cả sân. Cái này Thanh Châu thành chủ, một điểm hiện thực đều không có làm ư? Không có. Đạt được Chu Viện khẳng định trả lời, nhìn lại một chút Ngụy gia nhị lao sắc mặt, trong lòng Lâm Viễn đã có phán đoán. Hào một cái Thanh Châu thành chủ. Hắn nhìn về phía người Ngụy gia, ánh mắt lạnh giá bên trong mang theo một cỗ làm người an tâm kiên định. "Đừng sợ." Hắn trầm thấp nói, "Hết thảy có ta." Thanh âm của hắn không lớn, lại như là một đạo kinh lôi, nổ vang tại người Ngụy gia trong lòng. "Ta tại cái này, không người có thể thương các ngươi mảy may." Hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn, "Đi vào trước ngồi đi." Bên ngoài gió lớn, Triệu Khôn mang theo người hốt hoảng thoát đi sau. Còn lại mấy cái Đông Khuyết đại tộc người còn sủi lơ tại chỗ, sợ hãi như là một cái bàn tay vô hình, gắt gao giữ lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn liền chạy trốn, khí lực đều không có. Lâm Viễn thậm chí không có nghiêng đầu đi nhìn bọn hắn một chút. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ tay áo, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có bất luận cái gì hào quang lấp lóe. Chỉ có một cỗ vô hình mà khủng bố vĩ lực giống như là thủy triều nháy mắt lướt qua mấy cái kia Đông Khuyết đại tộc người. Thân thể của bọn hắn đột nhiên cứng đờ, trong mắt hoảng sợ dừng lại. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn phảng phất bị vô hình gió thổi, nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành cực kỳ nhỏ bụi trần, tiêu tán trong không khí. Trên mặt đất không có lưu lại bất kỳ vết máu nào, cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, phản phất bọn hắn chưa từng tồn tại đồng dạng. Ngụy gia mọi người mắt thấy cái này kinh người một màn, trong lòng nhảy lên kịch liệt. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Đông Khuyết đại tộc người, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, liên hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Đây là một loại như thế nào lực lượng? Cực hạn khủng bố, để bọn hắn sống lưng phát lạnh. Nhưng tại phần này khủng bố phía dưới, một cỗ mãnh liệt, gần như điên cuồng hy vọng trong lòng bọn họ dấy lên. Bọn hắn nhìn thấy phục thù khả năng, nhìn thấy thoát khỏi tuyệt cảnh tử quang. Vị đại nhân này, hắn thật có thể thay Ngụy gia nâng đỡ. Thanh Châu thành chủ phủ bên trong, thành chủ Tôn Hưng Sương đang ngồi ở rộng lớn chủ vị. Đối diện với hắn, ngồi mấy vị khí tức cường đại, khuôn mặt lãnh tốc người. Những người này đều là Thanh Châu Đông Khuyết đại tộc cường giả. Tôn thành chủ, việc này nhưng liên quan đến hai nhà chúng ta triệt đều khoán mạch. Đông Khuyết đại tộc cầm đầu gia chủ, Triệu Thuần mở miệng nói ra âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm. Ngụy Ngôn đã chết, Ngụy gia cái này cục diện rồi dám, là thời điểm triệt để thu thập, còn có cái kia giết con ta người. Tôn Hưng Sương gật đầu một cái, khóe môi khẽ nhếch. Triệu tộc trưởng nói chính là, chỉ là Ngụy Ngôn dù sao cũng là trấn ngục quân đoàn bộ quân trưởng, cái này khoáng mạch sự tình trên dưới ta cũng đã chuẩn bị tốt. Chỉ bất quá, lần này tới quấy rối người, có thể hay không cùng trấn ngục quân đoàn có quan hệ. Nếu như sự tình nào quá lớn, chúng ta bắt lại khoáng mạch một chuyện, dễ dàng thu lại không được a. Một vị khác Đông Khuyết đại tộc lão giả, Triệu Thanh hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo khinh thường, đồng thời còn có sát ý nồng nặc. Trấn ngục quân đoàn bản thân cũng phiền phức không ngừng, lần này trấn thủ Kim Lăng biên cảnh sau đều không có nhiều người sống. Hơn nữa là hắn trước hết giết ta Đông Khuyết đại tộc dòng dõi trước, thù này sao có thể không báo, chẳng cần biết hắn là ai đều phải trả giá thật lớn. Tôn Hưng Sương nghe vậy gật đầu một cái, cũng chính xác như vậy. ngược lại nhờ có cái kia cuồng vọng người tiên cơ giết người, có cái đang lúc cớ. Người tới, điểm đủ thành vệ quân tinh nhuệ, đi cùng cung phụng tiến đến Ngụy gia mỏ tình thành mạch, đem Ngụy gia tổ địa bao bọc vây quanh, bắt lấy cái kia nháo sự người. Bất luận cái gì người phản kháng, giết chết bất luận tội. Ngụy gia tổ địa bên ngoài, nguyên bản yên lặng bầu trời đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Mấy chiếc to lớn phi chu như là mây đen vạch phá bầu trời, trên phi chu, lít nha lít nhít đứng đầy người mặc thống nhất chế tạo khải giáp thành vệ quân. Cầm đầu mấy đạo thân ảnh, khí tức cường đại mà lạnh giá, chính là Thanh Châu thành chủ phủ cung phụ. Phi chu lơ lửng tại Ngụy gia vùng trời tổ địa, một cỗ cường đại uy áp nháy mắt bao phủ xuống, áp đến không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại. Xung quanh vây xem Thanh Châu thành cư dân nhìn thấy một màn này, đều mặt lộ kinh hãi. Là người của phủ thành chủ. Nhìn chiến trận này, kẻ đến không tiện a. Ngụy gia đây là triệt để xong. Trêu chọc Đông Khuyết đại tộc không nói, dĩ nhiên ngay cả thành chủ phủ đô kinh động đến. Cái kia giết Triệu Hạo người trẻ tuổi, lần này chết chắc. Một người làm sao có khả năng chống lại toàn bộ Thanh Châu thành chủ phủ? Tiếng nghị luận bên trong tràn ngập đối Lâm Viễn không coi trọng, thậm chí mang theo một chút nhìn có chút hả hê. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Viễn lại mạnh, cũng chỉ là đơn thương độc mã, mà phủ thành chủ đại biểu là Thanh Châu thành quan phương lực lượng, sau lưng càng là đứng đấy Đông Khuyết đại tộc loại này quái vật khổng lồ, không có người cho rằng Lâm Viễn còn có đường sống. Ngụy gia bên trong, Lâm Viễn chính giữa cùng người Ngụy gia nói chuyện, an ủi tâm tình của bọn hắn. Hắn đột nhiên dừng lại âm thanh, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tổ địa bên ngoài bầu trời, trong ánh mắt hiện lên một chút rõ ràng không kiên nhẫn. Tự tìm cái chết. Hắn lạnh nhạt nói. Âm thanh tuy là ít, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn thậm chí không có đứng dậy, chỉ là phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ. Một tiếng này hừ lạnh, phản phất một đạo vô hình sóng âm, nháy mắt quét tán ra tới. Sau một khắc, Ngụy gia tổ địa mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Không phải địa chấn, mà là vô số kiếm khí tại dưới đất dâng trào, vận sức chờ phát động. Bù bù. Sắc bén chói hai tiếng kiếm reo nháy mắt vang tận mây xanh. Phản phất có ước vạn thanh thần kiếm trong cùng một lúc ra khỏi vỏ, phát ra chấn thiên gào thét. Từng đạo bóng ánh lóa mắt kiếm quang từ Ngụy gia tổ địa các ngõ ngách phóng lên tận trời. Bọn chúng cũng không phải là lộn xộn địa phát bắn, mà là mang theo một loại cực hạn tinh chuẩn cùng lăng lệ sát ý, những kiếm khí này kích thước không đồng nhất, màu sắc khác nhau. Vũ hành kiếm khí. Bọn chúng tại không trung xen lẫn, tạo thành một trường kiếm khí khổng lồ lưới. Nháy mắt bao phủ thành chủ phi chu cùng phía trên tất cả người. Chương 142, phủ xuống Đông Khuyết chương 142, phủ xuống Đông Khuyết phủ thành chủ trên phi chu. Những cái kia cung phụng cùng thành vệ quân còn không phản ứng lại, bọn hắn chỉ thấy phía dưới Ngụy gia tổ địa đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Đó là cái gì? Có người kinh hô. Một giây sau, tầm mắt của bọn hắn liền bị vô số phi tốc mà đến kiếm quang trọn vẹn chiếm cứ. Những kiếm quang này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mang theo xé rách hết thể lực lượng. Phốc phốc, phốc phốc. Kiếm khí xuyên thấu khải giáp âm thanh dày đặc băng lên, như là lợi nhận xẹt qua vải bóc. Những cái kia kiên cố chế tạo khải giáp tại kiếm khí trước mặt như là giấy. Căn bản là không có cách cung cấp bất kỳ phòng vệ nào tác dụng, thành vệ quân thân thể bị nháy mắt xuyên thủng, máu tươi như là suối phun phun tung tóe, đoạn chi tàn cốt tại không trung tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, nhưng rất nhanh liền bị càng vang dội tiếng kiếm reo cùng thân thể bị cắt đứt âm thanh bao phủ hoàn toàn. Phủ thành chủ các cung phụng sắc mặt đại biến, bọn hắn bạo phát chân khí bản thân, tính toán ngăn cản. Có người tế ra phòng ngự pháp bảo, hào quang lấp lóe, có người thi triển phòng ngự bí thuật, chân khí hộ thuận dâng lên. Nhưng mà, Lâm Viễn tùy ý phóng thích ra kiếm khí, ẩn chứa bất hủ kiếm binh phong mang cùng thất diệp kiếm thảo vĩ lực, là kinh khủng bậc nào. Há lại bình thường thủ đoạn có khả năng ngăn cản. Giang giác. Một kiện phòng ngự pháp bảo ứng thanh màn át, hóa thành một mịt. Phúc. Một vị cung phụng thân thể bị mấy chục đạo kiếm khí đồng thời xuyên qua, như là bị vạn tiễn xuyên tâm. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập khó có thể tin sợ hãi, con người quyết đại, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngụy gia trong tổ địa lại có khủng bố như thế tồn tại. Đó căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó địch nhân, phi chu thân tàu cũng bị kiếm khí cắt đứt đến thủng lỗ chỗ, phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, người xuất thủ thậm chí đều không hề lộ diện. Trên phi chu thành vệ quân cùng cung phụng liền bị kiếm khí tàn sát hầu như không còn. Không ai may mắn còn sống sót, thi thể của bọn hắn từ không trung rơi xuống, như là phía dưới như sủi cảo, lốp bốp đập xuống đất. Vành, vành. Mất đi khống chế phi chu cũng liên tiếp rơi vỡ, nện ở Ngụy gia tổ địa bên ngoài trên mặt đất, phát ra nổ thật to thanh âm, vung lên thấu trời bụi đất. Mọi người vây xem triệt để ngây dại, bọn hắn há to miệng, trong con mắt tràn ngập khó có thể tin hào quang. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, không ai bị nổi phụ thành chủ nhân mã, cứ như vậy, toàn quân bị diệt. Liên đối phương mặt đều chưa thấy, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Vô số kiếm khí liền đem toàn bộ đội ngũ triệt để phá hủy. Cái này Ngụy gia trong tổ địa người, đến cùng là quái vật gì? Bọn hắn nhìn về phía Ngụy gia tổ địa ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi. Phía trước không coi trọng, nháy mắt biến thành cực độ kiên kỵ, thế này sao lại là tự tìm cái chết? Đây rõ ràng là đơn phương đồ sát. Ngụy gia trong tổ địa, người Ngụy gia cũng nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy, mới vừa rồi còn bi phẫn chu viện, giờ phút này đã hoàn toàn sửng sốt, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Ngụy Tử Khâm càng là hai mắt trợn lên, trong mắt dị quang lấp lóe. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Người của phủ thành chủ ngựa cứ như vậy bị tùy tiện mặt sát. Một chút Ngụy gia bàng chi tộc nhân sắc mặt thì biến có thể so tái nhợt, bờ môi run rẩy. Cái này, đây chính là phủ thành chủ a? Có người run rẩy âm thanh nói, mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn đem người của phủ thành chủ đều giết, lần này triệt để xong. Chúng ta Ngụy gia phải thừa nhận phủ thành chủ cùng Đông Khuyết đại tộc tức giận. Bọn hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy Lâm Viễn hành vi là trêu chọc phá thiên đại họa, sẽ liên lụy toàn bộ Ngụy gia. Lâm Viễn nghe lấy bọn hắn tiếng nghị luận, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. "Phủ thanh chủ." Ngữ khí của hắn mang theo khinh miệt, phản phất tại nói một cái bé nhỏ không đáng kể danh tự. "Đông Khuyết đại tộc." Trong mắt hắn, những cái này bất quá là tôm tép nhãi nhép, không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn về phía người Ngụy gia. "Các ngươi yên tâm, đã bọn hắn dám đến trêu chọc, bản tọa tự nhiên sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn." Hắn chậm chậm đứng lên. "Bản tọa gặp gỡ bọn họ." Thanh âm của hắn yên lặng, lại ẩn chứa một cỗ sắc bạo phát kinh thiên sát ý. Ngụy gia tổ địa bên ngoài huyết tinh tràng cảnh tại Đông Khuyết đại tộc trong đại tộc bộ nhấc lên sóng to gió lớn. Tráng lệ trong nghị sự đại sảnh, không khí ngưng trệ đến phảng phất có thể chảy ra nước. Đông Khuyết đại tộc tộc trưởng Triệu Thuần, người mặc một bộ trường bào màu vàng lợn, từ phủ thành chủ sau khi trở về, liền sắc mặt tái nhợt ngồi tại chủ vị, thái dương nổi gần xanh, ánh mắt như là nuốt sống người ta hung thú. Cửa chính bị mở ra, Thanh Châu thành thành chủ Tôn Hưng Sương sắc mặt đồng dạng tái nhợt đi tới, trên trán rỉ ra mồ hôi mịn. Hiển nhiên, hắn cũng đã biết chính mình phái đi người bị diệt xong rồi, giờ phút này cấp bách từ phủ thành chủ chạy tới thương nghị. Toàn quân bị diệt. Triệu Thuần âm thanh trầm thấp, mang theo khó có thể tin nội hỏa. Ngón tay của hắn chăm chú móc lấy hoa lê ghế gỗ tay vịn, phát ra kẹt kẹt nhẹ vang lên. Tôn Hưng Sương sắc mặt cực kỳ âm trầm, đáy mắt càng là mang theo hùng hậu nội hỏa. Bản thân làm Thanh Châu thành chủ đến nay, qua nhiều năm như thế, còn chưa bao giờ có gan người dám như vậy khiêu khích ta. Rõ ràng đem ta người của phủ thành chủ, một tên cũng không để lại toàn bộ giết, thật là thật của người. Triệu Thuần đột nhiên vỗ một cái tay vịn. Ầm. Kiên cố hoa lê một tay vịn nháy mắt nổ tung, hóa thành mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nguyên Nôn, một cái trấn ngục quân đoàn bộ quân trưởng. Hắn làm sao có khả năng nhận thức bao nhiêu lợi hại người? Hắn nghiến răng nghiến lợi, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra. Phía kia khoáng mạch, chúng ta mưu đồ nhiều năm như vậy, Ngụy Ngôn đột nhiên chết càng là dệt hoa trên gấm, mắt thấy là phải đáp thủ. Đến tột cùng là ai? Dám phá ta Đông Khuyết đại tộc chuyện tốt. Triệu Thuần ánh mắt sắc bén, đảo qua trong đại sảnh Đông Khuyết đại tộc cao tầng, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng trưởng lao chấp sự, giờ phút này đều câm như hến. Tôn Hưng Sương trầm mặt, hắn hiện tại càng muốn biết, người này khí thế hung hùng, tiếp xuống bọn hắn muốn thế nào đem người này trấn áp. Căn cứ tại trận người khác miêu tả, ta người liền đối phương mặt đều chưa thấy, liền có vô số kiếm khí bạo phát. Cái này to như vậy kim lăng bên trong, có bao nhiêu kiếm đạo cao thủ? Hắn hồi tưởng lại thủ hạ truyền đến mơ hồ báo cáo, ánh mắt ngưng lại. Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên nổi lên một trận lạnh giá gió. Gió này không có tới nguyên, lại xuyên thấu dày nặng vết tường, trực tiếp thổi tại trên mặt của mỗi một người. Một cố làm người sợ hãi cảm giác gáp bách nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gió tới phương hướng, đại sảnh cửa chính. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn ăn mặc một bộ đơn giản áo đen, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại băng lãnh như thâm uyên. Sự xuất hiện của hắn không có bất kỳ thanh thế, lại so vừa mới trận kia đồ sắt càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phản phất hắn không phải đi tới, mà là tự nhiên phủ xuống. Triệu Thuần cùng Tôn Hưng Sương sắc mặt nháy mắt ngưng kết, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Thế nhưng cố băng hàn thấu xương khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ bản năng cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Các ngươi liền là Đông Khuyết đại tộc người. Lâm Viễn âm thanh yên lặng, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn đứng ở cửa ra vào, không có bước vào đại sảnh một bước. Chương 143, ngươi cùng ta nói luật pháp. Chương 143, ngươi cùng ta nói luật pháp. Liên là các ngươi, tại mưu tính ngụy ra mỏ tinh thạch mạch. Lâm Viễn lời nói như là hai thanh trọng truy, hung hăng nện ở Triệu Thuần cùng trong lòng Tôn Hưng Sương. Triệu Thuần bỗng nhiên đứng dậy. Liên là ngươi giết con ta. Ngươi là người nào? Hắn lớn tiếng quát lên, tính toán dùng khí thế áp chế đối phương. Hiện tại rõ ràng còn dám tự tiện xông vào ta Đông Khuyết đại tộc phủ đệ. Lâm Viễn khỏe môi câu lên một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cười lạnh. Trọng yếu là, các ngươi làm sao dám đi mưu tính ngụy ngôn quán mạch? Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, nhưng phần này điên lặng phía dưới, ẩn chứa sắc bạo phát nộ hỏa. Trong đại sảnh, một vị Đông Khuyết đại tộc trưởng lão cũng không còn cách nào chịu đựng phần này áp bách. Hắn vóc dáng khôi ngô, khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là một vị Đông Khuyết đại tộc cao thủ. Càn rỡ, hắn gầm thét một tiếng, trên mình chân khí như là núi lửa bạo phát. Ngươi giết ta Đông Khuyết đại tộc tử đệ, tàn sát phủ thành chủ nhân mã, lại vẫn dám xông vào ta Đông Khuyết đại tộc, chất vấn đến chúng ta tới. Thật là thật to gan. Trong mắt của hắn tràn ngập đối Lâm Viễn kinh miệt, cho dù Lâm Viễn hiện ra thực lực cường đại, hắn thấy, dám như vậy khiêu khích Đông Khuyết đại tộc, bất quá là tự tìm đường chết. Coi như thực lực ngươi cường đại lại như thế nào? Nơi này là Thanh Châu thành, là ta Đông Khuyết đại tộc địa bàn. Thứ thời, lập tức quỳ xuống dập đầu, thúc thủ chịu trói. Bằng không, để ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Hắn bước về phía trước một bước, quanh thân chân khí quấy nhiều đến không khí phát ra nổ đùng. Đông Khuyết đại tộc các cao tầng ánh mắt lạnh giá, rất nhiều người trên mình đều tản mát ra khí tức cường đại. Bọn hắn là siêu cấp đại tộc nội tình, ngày bình thường trấn thủ gia tộc, tùy tiện không lộ diện, giờ phút này bị Lâm Viễn một người khiêu khích, trong lòng ngạo mạn cùng sát ý nháy mắt bị nhen lửa. Bọn hắn cho rằng Lâm Viễn tuy là cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một người, mà Đông Khuyết đại tộc là truyền thừa vô số tuế nguyệt siêu cấp đại tộc, có lực lượng xa không một cái tán tu có thể so. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Viễn cử động lần này thật quá ngu xuẩn. Lâm Viễn nghe vậy, trên mặt cười lạnh sâu hơn. Chỉ bằng các ngươi? Ngữ khí của hắn khinh miệt đến cực điểm, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, không có dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay. Bù bù, một tiếng nhu hòa tiếng kiếm reo trong đại sảnh vang lên. Thanh âm này không lớn, lại như là tự nhiên, lại như là lấy mạng phạm âm. Ngay sau đó, vô số đạo bóng ánh kiếm khí tự nhiên mà sinh. Những kiếm khí này không phải từ Lâm Viễn trên mình phát ra, mà là trực tiếp xuất hiện ở đại sảnh mỗi một cái xó xỉnh. bọn chúng như là đột nhiên xuất hiện từ thần liêm đao, không có báo hiệu, không có quy tích, Đông Khuyết đại tộc vị kia gầm thét trưởng lão sắc mặt đột biến. Hắn chỉ thấy vô số đạo kiếm khí tràn ngập tầm nhìn. Những kiếm khí này ẩn chứa cực hạn sắc bén, cùng một loại để hắn linh hồn đều đang run rẩy tịch diệt ý nghĩ. Không, điều đó không có khả năng. Hắn phát ra hoảng sợ gào thét. Hắn tính toán điều động toàn thân chân khí, tính toán tế ra phòng ngự pháp bảo. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Phốc phốc phốc, mấy chục đạo kiếm khí nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn. Chân khí của hắn hộ thuẫn như là giấy đồng dạng, nháy mắt nghiền nát. Thân thể của hắn bị cắt đứt thành vô số khối. Máu tươi cùng nội tạng như là như mưa rơi rơi xuống, nhuộm đỏ trắng lệ đại sảnh mặt đất. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập khó có thể tin sợ hãi cùng tuyệt vọng, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn rốt cuộc minh bạch, đối mặt mình là kinh khủng bực nào tồn tại. Thậm chí không thể phát ra một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm. Trong đại sảnh cái khác Đông Khuyết đại tộc cao tầng, cũng nháy mắt bị kiếm khí nhân chìm. Tiếng kêu thảm thiết, pháp bảo nghiền nát thanh âm, thân thể bị cắt đứt âm thanh hỗn tạp tại một chỗ, đây là một tràng đơn phương đồ sát. Kiếm khí ở khắp mọi nơi, tinh chuẩn mà chí mạng. Đông Khuyết đại tộc các cao thủ tại kiếm khí trước mặt, mỏng manh đến như là hài đồng. Thủ đoạn phòng ngự của bọn hắn cường đại chân khí, tại ẩn chứa bất hủ phong mang cùng tịch diệt vĩ lực kiếm khí trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, toàn bộ phòng nghị sự biến thành tu la trường. Loại trừ Triệu Thuần cùng Tôn Hưng Sương cùng những cái kia không có hành động tộc nhân, tất cả tính toán phản kháng Đông Khuyết đại tộc cao tầng, toàn bộ bị kiếm khí tàn sát hầu như không còn. Bọn hắn chân cụt tay đứt tán loạn trên mặt đất, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ chảy. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Triệu Thuần cùng Tôn Hưng Sương ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Đông Khuyết đại tộc cao tầng, cứ như vậy, không còn. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo nội tình, tại đối phương tùy ý thả ra kiếm khí trước mặt, mỏng manh làm cho người khác giận sôi. Lâm Viễn thu ngón tay lại, trong đại sảnh kiếm khí nháy mắt biến mất, phản phất vừa mới phát sinh hết thảy, chỉ là một cái ảo giác. Nhưng vết máu trên mặt đất cùng tàn cốt, lại vô cùng chân thật tỏ rõ lấy vừa mới thảm trạng. Hắn cất bước đi vào đại sảnh. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Triệu Thuần cùng Tôn Hưng Dương trong trái tim. Hiện tại, các ngươi còn muốn ta quỳ xuống ư? Lâm Viễn âm thanh lạnh giá. Triệu Thuần bờ môi run rẩy, không nói ra một câu. Tôn Hưng Dương càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy run rẩy. Hắn biết chính mình đá vào tấm sắt, một khối cứng rắn đến không thể cứng hơn nữa tấm sắt. Nhưng trong mắt hắn lại không có nửa phần ý sợ hãi, càng nhiều hơn chính là ngập trời nộ diễm. Triệt để sau khi lấy lại tinh thần, quát lớn: Ngươi có biết nơi này là Thanh Châu Thành? Thanh Châu Thành có Thanh Châu Thành thiết luật. Ngươi tại trong Thanh Châu Thành đại khai sát giới, xúc phạm luật pháp. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Mặc kệ ngươi là từ đâu tới cường giả, cả gan không kiêng nể gì như thế coi thường luật pháp, nhân tộc thánh điện nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Viễn nghe vậy, ánh mắt càng lạnh giá, khí tức của hắn đột nhiên bạo phát. Một cỗ cuồn cuộn như biển, băng lãnh như ngục uy áp nháy mắt bao phủ Tôn Hưng Sương. Cỗ uy áp này so vừa mới kiếm khí càng trực tiếp, càng thuần túy, nhắm thẳng vào linh hồn. Tôn Hưng Sương chỉ cảm thấy đến trên mình đè ép một tòa núi cao vạn trượng, hai chân bắt đầu đổ lượng, đầu gối phát ra tạch tạch tiếng vang. Sắc mặt của hắn nháy mắt đỏ lên, mồ hôi trán như là thác nước lăn xuống. Chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, tính toán ngăn cản cỗ uy áp này, nhưng tất cả đều là vô ích. Tại Lâm Viễn uy áp trước mặt, chân khí của hắn hộ thuẫn như là bọt biển mỏng manh. Ta coi thường luật pháp. Vậy các ngươi đây, Ngụy Nôn tại Kim Lăng biên cảnh ném đầu vẩy nhiệt huyết, đem sinh mệnh của mình đều cống hiến ra ngoài. Nhưng phản quay đầu lại, các ngươi lại tại mưu đồ hắn làm trong nhà duy nhất lưu lại quán mạch, muốn đoạn người sống đường. Thậm chí ngươi cái Thanh Châu Thành này chủ, đối mặt loại này làm nhân tộc che gió che mưa anh hùng, đối mặt hắn tới trước nhờ giúp đỡ thân nhân, lựa chọn cùng cái này Đồng Khuyết đại tộc thông đồng làm bậy. Gia tộc này cho ngươi chỗ tốt gì, mấy thành trong khoáng mạch tinh thạch. Để ngươi coi thường biên cảnh vạn tộc chiến trường tàn khốc. Ngươi cũng dám cùng ta nâng luật pháp. Quỳ xuống. Lâm Viễn âm thanh như là cửu lũ hàn băng. Đơn giản hai chữ, lại ẩn chứa lực lượng không thể kháng cự. Tôn Hưng Sương đầu gối cuối cùng không chịu nổi, hung hăng đập vào cứng rắn trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang trầm, hắn quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, như là một cái bị tức đoạt tất cả lực lượng phàm nhân. Chương 144, Trấn Hải Vương chương 144, Trấn Hải Vương hắn đường đường Thành Châu thành chủ, phong hầu cảnh cường giả, lại bị người ra lệnh một tiếng liền cưỡng ép áp bách quỳ xuống. Người thật to gan. Tôn Hưng Sương khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Viễn. Ta chính là Đông Hải Tôn gia người. Đông Hải Tôn gia, ngươi biết không? Hắn chuyển ra chính mình chân chính bối cảnh, tính toán để Lâm Viễn sợ ném chuột vỡ bình. Đông Hải Tôn gia, đây chính là vượt ngang mấy cái đại vực siêu cấp gia tộc, nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Lâm Viễn nghe vậy, ánh mắt không có bất kỳ ba động. Đông Hải Tôn gia. Hắn ngữ khí lãnh đạm. Vậy thì như thế nào? Hắn từng bước một hướng đi Tôn Hưng Sương. Tôn Hưng Sương nhìn thấy Lâm Viễn thờ ơ, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Ngươi đem bọn hắn gọi đến thử xem. Lâm Viễn lạnh lùng nói nhỏ, để Tôn Hưng Sương toàn thân gân xanh đều đập liên hồi lên. Tự tìm đường chết. Tôn Hưng Sương cắn răng nghiến lợi nói xong, hắn biết hôm nay nhất định cần vận dụng lá bài tẩy của mình, bằng không việc này khó mà thiện. Hắn dù sao cũng là một tôn phong hầu cường giả, tên trước mắt này bèn bèn dựa vào khí tức rõ ràng liền để hắn khó mà tiếp nhận trực tiếp quỳ xuống. Tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của người này xa xa tại hắn thành chủ này bên trên, cực lớn xác suất là phong vương cảnh cường giả. Hắn đột nhiên móc ra một mai ngọc phù, nháy mắt bóp nát. Ngọc phù vỡ vụn nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng chân trời mà đi. Ngắn ngủi không đầy 3 phút thời gian, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ Đông Khuyết đại tộc bên ngoài dâng lên. Cỗ khí tức này không giống với lúc trước Đông Khuyết đại tộc cao tầng, nó như là ngủ say cự long thức tỉnh, tràn đầy mà cuồn cuộn. Đây là vương cảnh khí tức. Một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện trong đại sảnh. Hắn người mặc một bộ trường bào màu xanh, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, bên hông ngọc bội hiện hiện màu vàng kim quốc chim đường vân. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy phần. Hắn là Đông Hải Tôn gia cung phụng, đồng thời cũng là một vị hàng thật giá thật vương giả. Chuyện gì phải yếu nhiễu bổn vương? Thanh bảo vương giả trầm giọng hỏi, âm thanh như là kinh lôi. Hắn nhìn thấy trong đại sảnh thảm trạng, cùng vị dưới đất Tôn Hưng Sương, ánh mắt nháy mắt biến đến âm trầm. Trấn Hải vương. Tôn Hưng Sương nhìn thấy Thanh bảo vương giả, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Người này tự tiện xông vào Đông Khuyết đại tộc, kiếm chỉ ruột thịt, tàn sát nhân tộc. Hắn chỉ vào Lâm Viễn, trong mắt tràn ngập ám độc, vẹn vẹn mấy câu liền đem Lâm Viễn nói như là nhân tộc phản đồ đồng dạng. Thanh bảo vương giả nhìn về phía Lâm Viễn, ánh mắt của hắn mang theo xem kỹ, mang theo một chút vương giả ngạo mạn. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Viễn trên mình khí tức nguy hiểm, nhưng cũng không đem nó để vào mắt. Cuối cùng, hắn là vương giả. Ở thời đại này, vương giả liền là nhân tộc đỉnh phong lực lượng hàng ngũ. Người trẻ tuổi. Thanh bảo vương giả mở miệng, âm thanh uy nghiêm. Ngươi có biết chính mình tại làm cái gì? Ngươi tại trong Thanh Châu thành đại khai sát giới, là đối Thanh Châu thành khiêu khích, càng là đối với ta Đông Hải Tôn gia khiêu khích. Hắn phóng xuất ra chính mình vương giả uy áp, tính toán trấn áp Lâm Viễn, bàng bạc vương giả uy áp giống như là thủy triều tuôn hướng Lâm Viễn. Nhưng mà, Lâm Viễn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Cố kia vương giả uy áp chạm đến trung quanh thân thể hắn, phản phất như gặp phải vô hình thành lũy, nháy mắt tiêu trừ vô tung. Thanh bảo vương giả ánh mắt ngưng lại, người trẻ tuổi này, so hắn tưởng tượng mạnh hơn một chút. Khiêu khích. Lâm Viễn cười lạnh một tiếng. Ngươi Tôn gia tử đệ xem như Thanh Châu thành thành chủ, cùng bản xứ đại tộc mưu đồ hy sinh anh hùng tổ địa, đây tính toán là cái gì? Bản tọa tới, liền là vấn tội. Lời của hắn bình tĩnh như trước, lại để Thanh Bảo Vương giả cảm thấy một chút không vui. Một cái người trẻ tuổi, cũng dám tại hắn vị vương giả này trước mặt nói như thế. Hừ. Thanh Bảo Vương giả hừ lạnh một tiếng. Ngụy luôn quán mạch, dùng hiện tại Ngụy gia thực lực, coi như để bọn hắn nắm cũng nắm không được bao lâu. Tinh mạch liền nên từ cường giả khống chế. Ta Đông Khuyết đại tộc nhận lấy, ngược lại có thể làm cho một chút mưu đồ bất chính kẻ xấu thu suy nghĩ, việc này cũng đều thỏa đáng. Ngươi một cái ngoại thành người, lại có tư cách gì tới vấn tội? Trên người hắn khí tức bắt đầu trèo lên, hiển nhiên động lên sát ý kiếm ngươi chỉ rồi thịt, giết nhiều như vậy Đông Khuyết đại tộc người, lại đối ta Tôn gia vô lễ. Bổn vương hôm nay liền trấn áp ngươi, để ngươi biết được vương giả uy nghiêm không thể đụng. Hắn đưa tay, một đạo chân khí màu xanh hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, tản mát ra ba đạo cực bố. Lâm Viễn nghe vậy, ánh mắt triệt để lạnh như băng xuống tới. Hắn nhìn trước mắt vị này cao cao tại thượng vương giả, đột nhiên cười lên, nụ cười của hắn rất nhẹ, lại để tại nơi chôn có nhân tâm đấy phát lạnh. Trấn áp ta. Lâm Viễn thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Ngươi, sướng sao? Hắn bước về phía trước một bước. Một bước này, phản phất đạp nát nào đó vô hình trói buộc. Một cỗ càng khủng bố hơn, càng mênh mông khí tức, như là thức tỉnh cự thú biết cổ, từ Lâm Viễn thể nội bộc phát ra. Cỗ khí tức này, so Thanh Bảo vương giả uy áp cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Nó lạnh giá, nó tiêu diệt, nó mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ. Ngươi là? Thanh Bảo vương giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn từ cỗ khí tức này bên trong cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa lạ lực lượng. Đó là vương cảnh. Hơn nữa, không phải phổ thông vương cảnh. Các ngươi Đông Hải Tôn gia cũng xứng ở trước mặt ta xưng vương xưng bá. Lâm Viễn âm thanh như là kinh lôi nổ vang. Trả lời phía trước ngươi vấn đề, ta một cái ngoại thành người có tư cách gì tới vấn tội? Trợ to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Trên người hắn bộc phát ra khí tức nháy mắt ngưng kết, hóa thành một đạo phóng lên tận trời kiếm ý. Cố kiếm ý này sắc bén vô cùng, phảng phất muốn đâm xuyên phương thiên địa này. Ta là Trấn Ngục quân đoàn quân trưởng Lâm Viễn. Thay quân ta đoàn đã chết bộ quân trưởng Ngụy Ngôn lấy lại công đạo, chẳng lẽ ta không xứng? Rào. Lâm Viễn tiếng nói vừa ra nháy mắt, toàn bộ Đông Khuyết đại tộc, thậm chí toàn bộ Thanh Châu thành đều lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả nghe được câu này người, đều như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng. Trấn Ngục quân đoàn quân trưởng, Kim Lăng biên cảnh tôn này tân vương, một người chém giết ba vị vạn tộc xương hào cấp vương giả. Cái tên này, cái thân phận này, tại gần nhất khoảng thời gian này, dường như thần thoại vậy vang vọng cả nhân tộc cương vực. Đây chính là vạn tộc xương hào cấp vương giả a, có thể so nhân tộc tôn giả cảnh tồn tại, lại bị một cái nhân tộc tân vương một hơi chém giết tam tôn. Toàn bộ Kim Lăng biên cảnh cơ hồ là bằng hắn lực lượng một người, cứ thế mà giữ xuống tới. Phần này công tích, cái thế vô song. Phần này thực lực, khủng bố tuyệt luân. Thanh Bảo vương giả, Trấn Hải vương, con ngươi đột nhiên thu hẹp, trong mắt tràn ngập khó có thể tin hoảng sợ. Hắn tất nhiên biết cái tên này, tất nhiên biết chiến tích này. Đó là ngay cả Đông Hải Tôn gia, liền nhân tộc thánh điện đều muốn đối nó lễ ngộ có thừa tồn tại. Càng là bây giờ nhân tộc danh tiếng thịnh nhất, tiền đồ vô lượng tân vương. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, người trẻ tuổi trước mắt này, dĩ nhiên lại là vị kia nhân vật truyền kỳ. Đêm qua hắn biết được tin tức này thời điểm, còn nghĩ đến tìm cái thời gian đi gặp tôn này tân vương giả, nhận thức một chút cũng coi như kết một thiện duyên. Nhưng bây giờ, cái này, chương 145, vương cảnh đổ máu chương 145, vương cảnh đổ máu trên mặt Trấn Hải vương ngạo mạn nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mảnh tái nhợt. Người này là hắn muốn kết giao người, bây giờ lại bởi vì một khối tổ địa sự tình, trực tiếp đi đến mặt đối lập. Hắn vừa định mở miệng, tính toán hòa hoãn không khí, đem việc này bỏ qua đi. Cuối cùng, đối mặt dạng này một vị sát thần, dạng này một vị nhân tộc công thần, ai dám tùy tiện đắc tội? Nhân tộc thánh điện đối Lâm Viễn mở ra đèn xanh, hắn coi như giết Đông Khuyết đại tộc cùng người của phủ thành chủ, thánh điện chỉ sợ cũng sẽ không truy đến cùng. cuối cùng việc này người sáng suốt đều biết là tình huống như thế nào, đơn giản chính là của người đó to bằng nắm tay ai nói để ý thôi. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra chữ thứ nhất, Lâm Viễn âm thanh lạnh giá vang lên lần nữa, muốn cùng giải. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút khiêu khích, bản tọa hôm nay tới liền là giết người, cùng các ngươi không có bất kỳ những nói. Hắn giơ ngón tay lên, lần này chỉ hướng Thanh Bảo Vương giả. Thanh Bảo Vương giả sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh. Ngươi dám? Hắn vừa kinh vừa sợ. Hắn là vương giả, mặc dù đối phương chiến tích huy hoàng, nhưng trung quy là tân tấn vương giả, mà hắn trở thành vương giả đã có không ít năm tháng. Thật treo lên tới, hắn cũng không sợ cùng Lâm Viễn chính diện giao phong. Chỉ một thoáng, Trấn Hải Vương chân khí trong cơ thể giống như là biển gầm bạo phát, một đạo chân khí màu xanh hộ thuẫn nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một chuôi trường thương màu xanh, mũi thương phun ra nuốt vào lấy kinh người hàn mang. Cuồng vọng tiểu nhi, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi đến tột cùng có lực lượng gì có thể chém vạn tộc tam tôn xưng hào cấp phong vương? Hắn gầm thét một tiếng, trường thương nháy mắt đâm ra, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, thẳng đến Lâm Viễn mà đi. Một phát này, ẩn chứa vương giả cảnh toàn bộ lực lượng, đủ để xuyên thủng núi cao, phá toái hư không. Lâm Viễn đứng tại chỗ, không có bất kỳ né tránh động tác, hắn chỉ là nhẹ nhàng bắn một thoáng ngón tay. Bù bù, một tiếng nhỏ bé tiếng kiếm reo vang lên, mắt thường gần như không thể thấy kiếm khí màu xám từ đầu ngón tay của hắn bay ra. Đạo kiếm khí này không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hao quang lộng lây chói mắt, nó chỉ có một loại khí tức, tịch diệt hết thể sinh cơ, tịch diệt hết thể tồn tại. Đây chính là Lục Diệp kiếm thảo giao phó Lâm Viễn tịch diệt kiếm ý. Thanh Bảo Vương giả lưu quang màu xanh nháy mắt cùng luồng kiếm khí màu xám này va chạm nhau. Lưu quang màu xanh như là băng tuyết gặp được nắng gắt, nháy mắt tan rã. Thanh Bảo Vương giả chân khí hộ thuẫn càng lại như là bọ xà phòng vỡ tan. Chôi kia ẩn chứa vương giả lực lượng trường thương màu xanh phát ra một tiếng rên rỉ, đứt thành từng khúc. Kiếm khí màu xám không có dừng lại, nháy mắt quán xuyên Thanh Bảo Vương giả thân thể. Thanh Bảo Vương giả trên mặt kinh nộ nháy mắt ngưng kết, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có khí tức tử vong. Kiếm khí này quá đáng sợ, nó trực tiếp tác dụng tại bản nguyên sinh mệnh của hắn, tác dụng tại linh hồn của hắn, sinh cơ tại dùng tốc độ khủng khiếp lưu, thân thể bắt đầu sáng hóa, phản phất bị tuế nguyệt dòng thác nháy mắt cọ rửa ước vào năm. Không, không, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắn là một vị vương giả, lại bị đối phương trong nháy mắt liền xóa đi tồn tại. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, vị này tân tấn vương giả thực lực dĩ nhiên khủng bố đến tình trạng như thế. Thế này sao lại là tân vương? Đây rõ ràng là uy tín lâu năm tôn giả, thậm chí càng mạnh. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Thanh Bảo Vương giả thân thể triệt để hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Liền một chút dấu tích đều không có lưu lại, một vị cao cao tại thượng vương giả, Đông Hải Tôn gia cung phụng, cứ như vậy, vỡ lạc. Toàn bộ đại sảnh, toàn bộ Đông Khuyết đại tộc, toàn bộ Thanh Châu thành, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Triệu Thuần ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Miệng của hắn mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào. Một vị vương giả, cứ như vậy, bị loáng một cái giết. Làm như là một cái tông sư bị mạ sát đồng dạng, vương cảnh cường giả nhiều như vậy thiên địa vĩ lực cùng bảo mệnh tuyệt kỹ, rõ ràng đều không thể thi triển đi ra liền chết rồi. Tôn Hưng Xương bị dưới đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo nội tình, hắn dùng tới chấn nhiếp người khác chỗ dựa, tại Lâm Viễn trước mặt, mỏng manh đến như là giấy, trong mắt tràn ngập cực hạn sợ hãi. Trấn Hải Vương, chết rồi. Đông Hải Tôn gia vương giả, cứ như vậy chết rồi. Lâm Viễn thu ngón tay lại, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Triệu Thuần cùng Tôn Hưng Xương. Hiện tại, biết ta là ai? Lâm Viễn thanh âm đạm mạc nổ vang tại mỗi người bên hai, tôn này mới từ biên cảnh trở về vương giả, rõ ràng tức giận. Đến tiên các ngươi. Thanh âm bình tĩnh, như cùng đi từ địa ngục đùa đòi mạng. Lâm Viễn lại không có giữ lại chút nào, trên mình tản mát ra sát ý ngập trời. Đối với những cái này dám mưu tính ngụy ngôn tổ địa người, trong lòng hắn chỉ có giết chóc. Vô số đạo kiếm khí lần nữa tự nhiên mà sinh. Lần này, bọn chúng không còn hạn chế tại đại sảnh, mà là nháy mắt quyết tán, bao phủ toàn bộ Đông Khuyết đại tộc đại tộc. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Đông Khuyết đại tộc các ngõ ngách vang lên. Kiếm khí như là vô tình thu hoạch cơ hội, tàn sát lấy hết thảy Đông Khuyết đại tộc tộc nhân, kiếm khí những nơi đi qua, máu thịt tung tóe, chân cụt tay đứt rơi vãi không trung. Đông Khuyết đại tộc tộc nhân hoảng sợ chạy tứ phía, chân khí của bọn hắn hộ thuẫn tại kiếm khí trước mặt mỏng manh không chịu nổi, pháp khí như là gỗ mục, nháy mắt vỡ nát. Tiêu diên tuyệt vọng vang tận mây xanh, tòa này chuyển thừa mấy trăm năm gia tộc cổ xưa, vào giờ khắc này nên đón tận thế. Triệu Thuần ngây ngốc nhìn trước mắt địa ngục cảnh tượng, trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo gia tộc, dựa vào sinh tồn căn cơ, ngay tại bị một người dùng phương thức tàn khốc nhất triệt để phá hủy. Dừng tay. Đông Khuyết đại tộc tộc trưởng vừa sải bước ra, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, khàn cả giọng gầm thét. Ánh mắt của hắn tràn ngập khó có thể tin phẫn nộ, cùng thật sâu kiên kỵ. Ngươi vô pháp vô thiên, dám tại ta Thanh Châu thành đối ta Đông Khuyết đại tộc hạ độc thủ như vậy. Ngươi có biết ta Đông Khuyết đại tộc vì sao được xưng là đại tộc? Đây là ngươi buộc chúng ta. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, một vị tân tấn vương giả cũng dám như vậy tùy ý làm bậy, tàn sát một cái có thâm hậu nội tình gia tộc cổ xưa. Đây là đối quy tắc trà đạp, càng là đối với trật tự khiêu chiến. Lâm Viễn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đông Khuyết đại tộc tộc trưởng, không có chút nào dao động. Dưới chân hắn mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Đông Khuyết đại tộc hạch tâm tử đệ trên mặt hiện ra dứt khoát, bọn hắn biết Đông Khuyết đại tộc hôm nay đã không có đường lui. Đây là cuối cùng dãy rủa, cũng là hy vọng cuối cùng. Tại Triệu Thuần ánh mắt ra hiệu xuống, bọn hắn cùng nhau cắn chốt lưỡi, phun ra từng đoàn ẩn chứa tràn đầy sinh cơ tinh huyết. Tinh huyết ở giữa không trung hội tụ, tạo thành một cái màu máu vòng xoáy. Cổ lão mà khó hiểu chú ngữ từ trong miệng bọn hắn truyền ra, mang theo một loại hiến tế bi tráng. Màu máu vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, thôn vệ lấy sinh mệnh lực của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, khuôn mặt biến đến giàn mua. Chương 146, chấn nhạc tôn giả chương 146, chấn nhạc tôn giả trung tâm vòng xoáy, không gian bắt đầu vặn mèo, phát ra nặng nề tiếng oanh minh. Một cỗ siêu việt vương giả cảnh khí tức khủng bố từ đó tràn ngập ra, phản phất cự thú viễn cổ đang thức tỉnh. Một cái nguy nga thân ảnh, tại màu máu trong vòng xoáy chậm chậm ngưng kết. Khuôn mặt mơ hồ, thế nhưng cỗ chấn áp vạn cổ khí thế, lại để nhân linh hồn run rẩy. Đây là Đông Khuyết đại tộc cận tàng át chủ bài, cũng là bọn hắn có thể ở trên vùng đất này sừng sững không ngã, cùng Đông Hải tôn gia đều có tới hướng chân chính nguyên nhân. Một vị nhân tộc tôn giả, bản tôn chấn nhạc. Trầm thấp mà mênh mông âm thanh từ cái kia thân ảnh mơ hồ trong miệng truyền ra, như là núi cao sụp đổ, lại như thiên lôi cuộn cuộn. Âm thanh vang vọng ở trong thiên địa, làm cho cả Thanh Châu thành cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả cảm giác được cố khí tức này cường giả, đều hoảng sợ biến sắc. Tôn giả hiển hóa, Đông Khuyết đại tộc lại có tôn giả che chở. Hắn ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu không gian, rơi vào Lâm Viễn trên mình. Đó là một loại quan sát sâu kiến ánh mắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Viễn, đủ. Chấn nhạc tôn giả âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một loại thẩm phán ý vị. Hiển nhiên, hắn biết Lâm Viễn thân phận. Bỏ xuống đồ đao, diện bích hối lỗi, thật tốt hối lỗi, việc này bản tôn nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời của hắn đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa chấn áp hết thể lực lượng. Nhưng mà lời nói này nghe vào rất nhiều Đông Khuyết đại tộc người trong thai lại không phải tư vị, trong đó cũng bao gồm Tôn Hưng Dương. Bọn hắn chết nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một vị vương cảnh đại năng đều đã chết. To lớn như vậy tổn thất, thậm chí cuối cùng hao phí tinh huyết gọi tới chấn nhạc tôn giả, đều chỉ là để Lâm Viễn đi diện bích hối lỗi. Lâm Viễn sau lưng, đến cùng là có kinh khủng bực nào hậu trường, liền đứng ở bọn hắn bên này tôn giả đều không dám nghiêm trị. Giờ khắc này, trong lòng của mỗi người đều là hối hận. Nếu là bọn họ sớm biết Ngụy Ngôn cùng vị này mới chấn ngục quân đoàn quân trưởng tại mấy ngày ngắn ngủi liền thì ra đạt tới tình trạng như thế, bọn hắn nói cái gì đều không dám động cái kia Ngụy gia tổ địa ý đồ xấu. Nhưng cứ việc nội tâm có ngàn bạn không cam lòng, Triệu Thuần đám người cũng là không nói một lời. Trước mắt tình huống này, có thể ỷ vào tôn giả đại nhân mặt mũi sống sót liền là chuyện may mắn lớn nhất. Lâm Viễn nghe vậy, ánh mắt nhìn thẳng người tôn giả kia bóng dáng. Tại tất cả mọi người cho là một vị tôn giả phủ xuống, việc này sắp sửa bị giải quyết thời điểm. Lâm Viễn đột nhiên chế nhạo lên tiếng, tiếng cười kia bên trong đầy mang theo khinh miệt ý nghĩ. Diệp Bích, ta làm sai chỗ nào? Hắn đứng ở trong vũng máu, quanh thân kiếm khí vây quanh, như là từ cựu u thâm nguyên đi ra ma thần. Ngụy Ngôn chấn thủ biên cảnh, làm nhân tộc máu chảy đầu rơi. Lâm Viễn âm thanh đột nhiên tăng cao, mang theo một loại chất vấn. Nhưng đám này được thủ hộ người, lại tại sau khi hắn chết mưu toàn chiếm cứ Ngụy gia tổ địa. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, đâm thẳng nhân tâm. Chẳng lẽ ta nhân tộc tại biên cảnh ném đầu vậy nhiệt huyết binh sĩ, liền cái hậu sự đều không người chiếu cố à? Việc này nếu là truyền đi, còn có bao nhiêu người nguyện ý thủ hộ nhân tộc cương vực? Bao nhiêu tới bây giờ còn tại biên cảnh chưa từng trở về nhà tướng sĩ sẽ ngồi lòng. Mà ngươi, thân là tôn giả, rõ ràng biết được duyên lại lựa chọn bao che những người này, dám để ta diệm ích. Hắn mỗi một cái lời như một khỏa trọng truy, hung hăng gõ tại trong lòng mọi người. Những cái kia tại biên cảnh dùng hết phân chiến, làm thủ hộ nhân tộc mà hy sinh anh hùng, bọn hắn hy sinh chẳng lẽ cũng chỉ là vì để cho người phía sau có khả năng yên tâm hưởng thụ hòa bình, tiếp đó đi xâm chiếm bọn hắn di sản ư? Chấn nhạc tôn giả ngưng tụ thân ảnh hơi hơi ba động, hình như không nghĩ tới Lâm Viễn sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Cưỡng từ đoạt lý. Chấn nhạc tôn giả gầm thét một tiếng, trong thanh âm uy áp nháy mắt tăng gọn. Khí tức kinh khủng như là thực chất hóa sóng lớn, hung hăng chụp về phía Lâm Viễn. Không gian tại cố khí tức này phía dưới vặn mèo, mặt đất nứt nẻ. Triệu Thuần cùng Tôn Hưng Xương tại cố uy áp này phía dưới lạnh run, cơ hồ phải quỳ lạy dưới đất. Chấn nhạc tôn giả trên mình thanh đồng cổ giáp lóe ra cổ lão hào quang, phản phất tận chứa chấn áp sơn hà lực lượng. Ha ha. Lâm Viễn cười lạnh hai tiếng, nhìn thẳng người tôn giả kia thân ảnh, lãnh đạm môi mỏng bên trong phun ra mấy cái có thể nói đại nghịch bất đạo chưa tới. Ngươi dài dòng nữa, ta liền ngươi cũng chém. Lớn mật. Bù bù. Chấn nhạc tôn giả gầm thét một tiếng, đột nhiên nâng lên tay, một cỗ mênh mông lực lượng tại lòng bàn tay hội tụ, linh khí chung quanh như là bị thôn tính vào tới. Hắn muốn xuất thủ, muốn dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp cái này cuồng vọng tân vương. Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Vâng. Lâm Viễn thân hình vào giờ khắc này biến có thể so vĩ ngạ, đỉnh tiên lập địa. Hắn không có sử dụng kiếm khí, không có thi triển thần thông, mà là đột nhiên siết chặt song quyền. Vạn đạo băng diệt quyền. Trên nắm đấm của hắn chỉ có một loại khí tức, thuần túy lực lượng. Loại kia có khả năng xé rách hết thảy, vỡ nát hết thảy, chôn vùi hết thảy thuần túy lực lượng. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, mặt đất nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hắn huy động nắm đấm. Một quyền này không có âm thanh, hoặc là nói liền âm thanh đều bị oanh phá diệt. Tất cả mọi người cảm giác được, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này đều yên lặng xuống tới, thời gian phảng phất ngưng trệ. Một đạo to lớn vô cùng quyền ảnh, tự nhiên mà sinh. Quyền này ảnh không phải chân khí ngưng kết, cũng không phải pháp tắc hiển hóa. Nó phảng phất là phiến thiên địa này ý chí, là lực lượng cụ hiện, là chân lý võ đạo. Quyền ảnh che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ Đông Khuyết đại tộc đại tộc. Nó mang theo không thể địch nổi lực lượng, quét ngang mà đi. Ầm ầm. Đông Khuyết đại tộc kiến trúc, tại quyền ảnh trước mặt như là đất cắt đắp lên đồ chơi, nháy mắt sụp đổ. Những cái kia ngay tại kêu thảm chạy trốn Đông Khuyết đại tộc tộc nhân, những cái kia thi triển đủ loại thủ đoạn tính toán ngăn cản ra hỏa, trên mặt hắn còn ngưng kết lấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn sử dụng ra lực lượng toàn thân, thôi động cuối cùng pháp khí, tính toán tại quyền ảnh phía dưới kéo dài hơi tàn. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Quyền ảnh không có chút nào dừng lại, không có chút nào ngăn cản, ép qua thân thể của bọn hắn, ép qua linh hồn của bọn hắn, ép qua bọn hắn hết thảy tồn tại. Như bị gió thổi qua bụi trần, nháy mắt hóa thành bột mịn, một chút dấu tích đều không có lưu lại. Trong đó, cũng bao gồm vị kia đã mất trí thành chủ. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa quyền ảnh, ngây ra như phỗng. Chấn Nhạc Tôn giả thấy thế, phát ra gầm lên giận dữ, ngươi quá không coi ai ra gì. Hắn ngưng tụ quần quật lực lượng nháy mắt bạo phát, một mặt thanh đồng cổ thuần ẩm vang phụ xuống, ngưng tụ ra núi cao hư ảnh, thi triển ra trấn áp thần thông. Nhưng mà, tại Lâm Viễn quyền ảnh trước mặt, hắn hết thảy phòng ngự cùng công kích đều lộ ra nhỏ bé như vậy một người. Quyền ảnh ầm vang rơi xuống, trực tiếp nghiền nát thanh đồng cổ thuần, đánh tan núi cao hư ảnh, chôn vùi trấn áp thần thông. Chấn Nhạc Tôn giả thân ảnh tại quyền đè xuống run rẩy kịch liệt, phát ra không cam lòng gầm thét, tính toán chống lên lĩnh vực của mình, chống lại cỗ này vĩ lực. Nhưng quyền ảnh lực lượng quá mức thuần túy, quá mức bá đạo. Vạn đạo băng diệt, nó trực tiếp tác dụng tại hết thể tồn tại, không giảng đạo lý, không cần phản kháng. Chấn Nhạc Tôn giả thân ảnh bị quyền ảnh gắt gao ngăn chặn, vô pháp động đậy. Chương 147, nhân tộc tân hỏa chương 147, nhân tộc tân hỏa chương, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng của mình tại quyền ảnh nghiền ép phía dưới, ngay tại nhanh chóng tán loạn. Hai mắt trợn to bên trong, điên cuồng bùng lên lấy vẻ không dám tin. Hắn nhưng là nhân tộc tôn giả, lý nên là xa xa bao trùm tại Lâm Viễn cái này tần tấn vương giả bên trên tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng bị Lâm Viễn áp chế gắt gao. Đây chính là vì sao nhân tộc thánh điện muốn đối thử Tử Thiên Vị ư? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn giả uy lực, tại một quyền này trước mặt, như là bọt biển mỏng manh. Toàn bộ Thanh Châu thành, tất cả cảm giác được cố lực lượng này cường giả, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Một vị tôn giả lại bị một quyền áp chế, cái này sao có thể? Vị này tân tấn vương giả, đến tột cùng là kinh khủng bậc nào tồn tại? Đông Khuyết đại tộc dưới một quyền này, càng là triệt để từ Thanh Châu thành biến mất. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu, sâu không thấy đáy, phản phất thông hướng địa ngục. Kiến trúc, đám người, hết thảy đều biến thành hư vô. Chỉ còn dư lại thấu trời bụi đất, cùng trong không khí chưa tiêu tán mùi máu tươi cùng tuyệt vọng. Thế nhưng một quyền dữ uy, cũng không theo lấy Đông Khuyết đại tộc hủy diệt mà tiêu tán. Vô hình ba động, như là đầu nhập điên lặng mặt hồ cự thạch, kích thích ngập trời gợn sóng, hướng về cả nhân tộc cương vực điên cuồng quyết tán. Vô số tiềm ẩn tại nhân tộc cương vực chỗ sâu cổ lão tồn tại, vào giờ khắc này nhộn nhịp từ ngủ say hoặc bế quan bên trong bừng tỉnh. Tương đạo cường hành vô cùng thân nghiệm, xuyên thủng hư không, mang theo kinh nghi cùng hoảng sợ, nhìn về phía Thanh Châu thành phương hướng. Đây là như thế nào lực lượng? Có tôn giả bị trấn áp? Không, hơi thở này càng giống là nào đó cực hạn hủy diệt. Thanh Châu thành phương hướng đến tột cùng phát sinh như thế nào biến cố? Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, tại mỗi đại nhân tộc trọng thành, tại nhiều bí ẩn động tiên phúc địa bên trong hết đợt này đến đợt khác. Nhân tộc thánh điện, tòa này tượng trưng cho nhân tộc cao nhất ý chí cổ lão địa đường, đột nhiên bộc phát ra mấy cỗ dung chuyển trời đất khí tức khủng bố. Bù bù, hư không bật mèo, ba đạo mơ hồ mà vĩ nạn hư ảnh, xé rách không gian mít lũy, bước ra một bước, nháy mắt phủ xuống tại Đông Khuyết đại tộc phiến kia bị san thành bình địa đất khô cằn bên trên. Người cầm đầu, quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn khí, không thấy rõ cụ thể dung mạo, chỉ có một đôi mắt, thâm thúy như là tinh không, ẩn chứa nhìn rõ vạn cổ trí tuệ. Chính là Thần Phong trưởng lão. Thân hình hắn uy nga, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để mảnh này nghiền nát tiên địa cũng vì đó ngưng kết. Nó bên trái, là một vị thân mang huyền hắc chiến giáp lão giả, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi trong lúc đóng mở, có lôi đình lấp loé, quanh thân tản ra thiết huyết sát phạt chi khí, phảng phất một tôn tử viễn cổ chiến trường đi ra bất bại chiến thần. Nó bên phải thì là một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền hòa lao hậu, trong tay chống một cái bích ngọc quả trượng, trượng đầu điêu khắc sinh động như thật sinh mệnh dây leo, tản ra ôn nhuận mà bàng bạc sinh cơ, nhưng lại mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Ba đạo này thân ảnh phụ xuống, làm cho vốn là đè nén thiên địa, càng là biến đến tĩnh mịch một mảnh. Tất cả người Thanh Châu thành, vô luận là đứng xa nhìn, vẫn là hơi đến gần, đều cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy. Đó là nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh tuyệt đối áp chế. Xa xa, ngụy ra mọi người giờ phút này đều sắc mặt trắng bệnh, nhìn cái kia ba đạo như là thần linh phụ xuống hư ảnh, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng bất an. Ngụy Tử Khâm vịn mẹ mình, mặt nhỏ trắng bệnh, trong mỹ mâu lại lóe ra khắc thường hào quang. Nàng nhìn đạo kia vẫn như cũ đứng thẳng tại trên phế tích, đứng nghiêm thân ảnh, trái tim không tự chủ nhảy lên kịch liệt. Lâm Viễn, liền là hắn một quyền lực lượng, đã dẫn phát đây hết thảy. Mà bị Lâm Viễn một quyền trấn áp, khí tức bị bại, chật vật không chịu nổi Chấn Nhạc Tôn giả, giờ phút này nhìn thấy Thần Phong trưởng lão chờ ba vị thánh điện đại năng phụ xuống, trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút tuyệt vọng, lập tức lại hiện ra điên cuồng ngoạn động. Hắn dãy rủa lấy, phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Ba vị trưởng lão minh giám, thử tử Lâm Viễn, hung tàn thành tính, vô cớ hủy diệt Đông Khuyết đại tộc cả nhà, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. To như vậy Đông Khuyết đại tộc, liền như vậy bị hắn một quyền đánh sát hầu như không còn, liền một chút tồn tại dấu tích cũng chưa từng lưu lại. Loại này ma đầu, xem ta nhân tộc luật pháp như không, mời thánh điện nghiêm trị, gian đe. Chấn Nhạc Tôn giả khàn cả giọng, tính toán đổi trắng thay đen, ác nhân cáo trạng trước. Nhưng mà, đáp lại hắn, là Thần Phong trưởng lão cái kia lạnh giá vô tình ánh mắt. Im ngay. Một tiếng quát khẽ, lại như là cửu thiên kinh lôi, tại Chấn Nhạc Tôn giả bên tai nổ vang. Uy áp khủng bố giống như thủy triều phủ xuống, Chấn Nhạc Tôn giả vốn là lung lay sắp đổ thân thể, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong miệng tràn ra máu tươi, trong ánh mắt oán độc nháy mắt bị chỗ sợ hãi thay thế. Chấn Nhạc, ngươi còn không biết tội. Thần Phong trưởng lão âm thanh không cần mảy may thì ra, lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Vị kia thân mang huyền hắc chiến giáp lão giả hừ lạnh một tiếng, tiếng như sắt thép va chạm. Đông Khuyết đại tộc cấu kết phủ thành chủ, ý đồ ngầm chiếm nhân tộc chiến tử tướng sĩ quả phụ trợ cấp, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi thân là nhân tộc tôn giả, bị Đông Khuyết đại tộc gọi chỗ này biết rõ sự tình mọi nguồn, lại ngược lại nối giáo cho giặc, cản trở Lâm Viễn chấp hành công chính, phải bị tội gì? Trấn Nhạc tôn giả mặt xám như tro, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trong thánh điện rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, hắn cố ý bảo hộ Đông Khuyết đại tộc, việc này nói lại thêm cũng vô dụng. Lao hầu tóc trắng than vãn một tiếng, âm thanh mang theo một chút thương xót. Trấn Nhạc, ngươi tu hành không dễ, không biết làm sao hám lợi đen lòng, tự hủy tương lai, phạt ngươi đi Thái Huyền Sơn diện bích. Thần Phong trưởng lão ánh mắt đảo qua quỷ giảm trên đất, chọn vẹn không phản kháng Trấn Nhạc tôn giả, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Viễn, trong ánh mắt lộ ra một chút khen ngợi. Lâm Viễn, ngươi đầu tiên là thủ hộ Kim Lăng biên cảnh có công, theo sau lại thủ hộ nhân tộc hy sinh tướng sĩ di sản, làm nhân tộc trừ một lớn hại, nên thưởng. Trải qua thánh điện phán quyết, tước đoạt Trấn Nhạc tôn giả vị trí, gian đe. Lâm Viễn, thăng chức làm nhân tộc vinh quang tôn giả, địa vị ngang với ta nhân tộc tôn giả, ban nhân tộc tân hỏa trường, thưởng 100 vạn chiến công. Thần Phong trưởng lão âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, để mỗi người sắc mặt đại biến. Đồng thời, trên bầu trời một vệt kim quang sáng lên, chậm chậm bay xuống tại trong tay Lâm Viễn. Một mai một mạc huy chương, phía trên điêu khắc một cái chữ nhân nhân tộc tân hỏa trương. Vinh quang tôn giả, địa vị ngang với nhân tộc tôn giả. Hơn nữa còn có nhân tộc tân hỏa trương, cái này huy chương tại cả nhân tộc trong lịch sử đều không có ban phát qua bao nhiêu, mỗi một vị đều là nhân tộc cống hiến cực lớn cường giả tuyệt thế. Cái này huy chương không có gì tác dụng thực tế, nhưng nó tồn tại, liền đại biểu cả nhân tộc. Vô số hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Chuyện này ý nghĩa là, Lâm Viễn vị này tân tấn vương giả, từ nay về sau, tại nhân tộc cương vực sẽ có được cùng chân chính tôn giả bình khởi bình tọa địa vị cùng quyền hành. Đây là như thế nào vinh hạnh đặc biệt, lại càng không cần phải nói cái kia trăm vạn chiến công có thể đổi lấy bao nhiêu bảo vật, đủ để cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt. Ngụy gia mọi người nghe vậy, càng là xúc động có thể dùng lại thêm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngụy Chấn Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, Chu Biện cũng là vui đến phát khóc. Chương 148, thu đồ chương 148, thu đồ phía trên không có truy xét Lâm Viễn, ngược lại khen thưởng Lâm Viễn, vậy liền đại biểu bọn hắn Ngụy gia sẽ không vì vậy mà xảy ra chuyện, bọn hắn khoáng mạch cũng bảo trụ. Ngụy Tử Khâm thân thể mềm mại khẽ run, trong ánh mắt nhìn về Lâm Viễn, xung tính tình trạng cơ hồ muốn tràn ra tới. Đối mặt nhóm cường giả này, cực kỳ khó không tâm thần chấn động. Lâm Viễn đối Thần Phong trưởng lão ôn quyền nói: "Đa tạ trưởng lão." Hắn lập tức quay người, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Ngụy gia mọi người trên mình chậm rãi đi tới. Ngụy gia mọi người thấy thế, vội vã muốn hành lễ. Lâm Viễn khoát tay áo, ánh mắt nhu hòa. Hắn nhìn xem Ngụy Ngôn cha mẹ, nhìn xem Ngụy Ngôn thế tử, cuối cùng nhìn xem Ngụy Tử Khâm. Những cái này vinh quang cùng ban thưởng, ta không lấy mảy may. Lâm Viễn âm thanh rõ ràng mà kiên định: "Bọn chúng đều thuộc về Ngụy Ngôn. Ngụy Ngôn bộ quân trưởng, làm thủ hộ nhân tộc cương thổ, làm thủ hộ đồng đội, máu nhuộm sa trường, ra ngựa bạc thây, hắn mới là nhân tộc chân chính anh hùng, đáng giá nhất đến tiêu ngạo tồn tại. Phần này vinh quang, phần này ban thưởng, lẽ ra phải do người nhà của hắn kế thừa." Lời vừa nói ra, Ngụy gia mọi người đều là sững sờ. Ngụy Tử Khâm càng lại như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Lâm Viễn đem nhân tộc tân hỏa trường, cùng một cái chiếu nặng túi chữ vật, trịnh trọng giao cho Chu Viện trong tay. Ngụy Ngôn thê tử hai tay run run, nước mắt làm mơ hồ hai mắt, nước nở nói: "Lâm quân trưởng, cái này như thế nào có thể?" Ngụy Ngôn cha mẹ cũng là khóc không thành tiếng. Lâm Viễn nặng nề nói: "Ngụy Ngôn làm ta nhân tộc mà chết, sát từng nói là làm yểm hộ ta mà chết, nhưng cái này xa xa không đủ." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Ngụy Tử Khâm, nữ hai hốc mắt sớm đã đỏ rực, có ánh nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống. "Cha." Ngụy Tử Khâm thấp giọng liễu díu, trong thanh âm tràn ngập vô tận hối hận cùng bi thương, loại kia mất đi trí thân thực cảm giác dường như cuối cùng đuổi kịp sinh hoạt tại trong hiện thực nàng. Phụ thân của nàng làm nhân tộc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, còn có Lâm Viễn dạng này đỉnh thiên lập địa đại nhân vật làm hắn nâng đỡ. Nhưng nàng đây, tại phụ thân điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nàng rõ ràng còn tại cùng phụ thân tranh cãi, thậm chí oán hận qua hắn. Nàng không hiểu phụ thân cố chấp, không hiểu phụ thân vì sao đều là đem nhân tộc đại nghĩa treo ở bên miệng. Cho tới giờ khắc này, nhìn xem cái kia vĩ ngạn thánh điện trưởng lão, nhìn xem Lâm Viễn cái kia lực lượng kinh người, suy nghĩ lại một chút biên cảnh nhiều năm qua, có lực lượng như vậy thủ hộ rõ ràng cũng còn vô pháp bình định. Có thể nghĩ mà biết, trên bả vai phụ thân gánh chính là như thế nào trách nhiệm nặng nề. Trong lồng ngực của phụ thân thiêu đốt lên chính là như thế nào nóng dựng trung thành. "Thật xin lỗi." Ngụy Tử Khâm ngồi xổm người xuống, hai tay che mặt, áp lực thật lâu bi thống cùng tự trách, vào giờ khắc này triệt để bạo phát, hóa thành tê tâm liệt phế tiếng khóc. Lâm Viễn yên tĩnh xem lấy nàng, không có an ủi. Có chút đau đớn, cần chính mình đi liếm láp. Có chút trưởng thành, nhất định cần trải qua khắc cốt mình tâm đại giới. Thần Phong trưởng lão chờ ba vị thánh điện đại năng, nhìn xem một màn này, trong mắt cũng là lộ ra một chút động dung. Thanh Châu thành trời, vào giờ khắc này, tựa hồ cũng sáng mấy phần. Đông Khuyết đại tộc mù mịt tán đi, trật tự mới sắp xây dựng. Ngụy Tử Khâm tiếng khóc tại Thanh Châu thành dưới bầu trời quen quần, đó là một loại đem có áp lực cùng hối hận đổ xuống mà ra riêng gì. Lâm Viễn yên tĩnh đứng ở nơi đó, hắn có thể cảm nhận được nữ hài nội tâm quần quần sóng lớn, đó là mất đi trí thân đau, càng là hoàn toàn tỉnh ngộ sau tự trách. Chốc lát yên lặng sau, Lâm Viễn chậm chậm mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. "Ngụy Tử Khâm." Nữ hài thân hình run lên bần bật, chậm chậm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về Lâm Viễn. Trong ánh mắt của nàng mang theo một chút mê mang, vẻ chờ mong, còn có khó nói lên lời sùng kính cùng sợ hãi. "Ngươi như nguyện, bái ta làm thầy." Lâm Viễn âm thanh yên lặng, lại dường như sấm sét nổ vang tại Ngụy Tử Khâm bên hai. Những lời này phảng phất có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, để Ngụy Tử Khâm toàn thân cứng ngắc, nước mắt trên mặt đều phảng phất đọc lại. Đầu óc của nàng trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình nghe được cái gì. Bái sư, bái trước mắt vị này một quyền trấn áp tôn giả, nắm giữ thông thiên triệt địa vĩ lực đại nhân vật vi sư. Đây là nàng nằm mơ đều không dám hy vọng xa vời sự tình. Tại chính mắt thấy Lâm Viễn cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa phía sau, nàng đối Lâm Viễn chỉ có cực hạn nhất sùng bái cùng kính sợ, chưa bao giờ có bất luận cái gì ý niệm. Ngắn ngủi thất thần phía sau, Ngụy Tử Khâm đột nhiên phản ứng lại. Nàng thậm chí không kịp lau nước mắt trên mặt, thân thể liền bản năng nhào về phía trước. Đỗ Nhi Ngụy Tử Khâm, bái kiến sư tôn. Nàng hai đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống đất, chán chăm chú dán tại lạnh giá trên mặt đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lại vô cùng kiên định. Thân thể của nàng bởi vì xúc động cùng khó có thể tin mà khẽ run, tim đập loạn không thôi. Bất thình lình to lớn kinh hỉ, để nàng cảm giác như là trong ngộng. Nhân tộc Thánh Điện Thần Phong trưởng lão, Huyền Hắc chiến giáp lão giả và lao hầu tóc trắng, ba vị đứng ở nhân tộc đỉnh phong đại năng, giờ phút này đều yên tĩnh xem lấy một màn này. Trong mắt của bọn hắn hiện lên một chút tán thưởng, Lâm Viễn cử động lần này đã là đối liệt sĩ hậu nhân quan tâm, cũng là một loại truyền thừa. Ngụy Ngôn cha mẹ cùng thế tử, nguyên bản còn đắm chìm tại bi thương cùng Lâm Viễn ban cho vinh quang bên trong, giờ phút này nhìn thấy một màn này, càng là triệt để ngây ngẩn cả người. Miệng của bọn hắn hơi hơi mở ra, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nữ nhi của bọn hắn lại bị dạng này một vị thông thiên đại năng thu làm đệ tử. Đây quả thực là mộ tổ bốc lên khói xanh rất nhiều đại phúc. To lớn kinh hỉ hòa tan bi thương, trên mặt của bọn hắn lộ ra ngây thơ lại mừng như điên thần tình. Xung quanh vây xem Thanh Châu thành bách tính cùng thế lực khắp nơi đại biểu, càng là lặng ngắt như tờ, chỉ còn dư lại hít vào khí lạnh âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Vị này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi Lâm Quân Trường, dĩ nhiên nhận Ngụy Ngôn nữ nhi làm đồ đệ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Ngụy gia đem bởi vì Ngụy Ngôn hy sinh mà nắm giữ một cái thông thiên cường giả nữa, còn có vị cường giả này truyền nhân, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Tại mọi người chú ý phía dưới, Thần Phong trưởng lão khẽ cười một tiếng, cái kia cổ lão mà thanh âm uy nghiêm mang theo một chút nhu hòa. Tốt. Hắn phất tay áo ở giữa, bao phủ tại vùng trời Thanh Châu thành thánh điện hư ảnh, ba vị đại năng hư ảnh, cùng cố kia làm người hít thở không thông uy áp, giống như là thủy triều nhanh chóng biến mất. Trong thiên địa không khí nháy mắt biến đến dễ dàng hơn, ánh nắng lần nữa rơi trên mặt đất, phản phất rửa đi vừa mới mù mịt. Lâm Viễn gật đầu một cái, lên trước một bước, xuề bàn tay ra. Bàn tay của hắn mang theo một chút ấm áp, nhẹ nhàng đỡ Ngụy Tử Khâm cánh tay. Lên a. Thanh âm của hắn cực kỳ ôn hòa. Ngụy Tử Khâm xuôi theo Lâm Viễn lực đạo đứng lên, vẫn có chút không biết làm sao, con mắt đỏ ngầu xem lấy hắn. Lâm Viễn nhìn trước mắt cái này mang theo nước mắt nữ hải, trong lòng hơi động một chút. Tính khí cứng cỏi, lại có tuyệt căn, tiềm lực cũng còn có thể. Nữ hải này rất không tệ. Hơn nữa, nữ hải này dáng người cũng không tệ, lại là Ngụy Ngôn nữ nhi, ngược lại có thể cho Lâm Long làm bạn gái.